Chương 3474, Nguyên Thần Bất Diệt chương 3474, Nguyên Thần Bất Diệt phốc, mũi kiếm chém rách nguyên thần tiếng vang tại hư không quanh quẩn. Tử Dương Tiên Tôn cái này thiêu đốt 800 năm thọ nguyên một kiếm, rắn rắn chắc chắc bổ vào cơ gia lão tổ nguyên thần phía trên. Lập tức, cơ gia lão tổ nguyên thần từ đó bị bổ ra, xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình khe. Nồng đậm ô quang, theo vết nước chỗ điên cuồng dâng trào, như là nguyên thần đang chảy máu. Nhưng mà, trong dự đoán hoàn toàn chết đi vẫn chưa phát sinh. Cái kia bị bổ ra hai nửa nguyên thần, vẫn chưa tứ tán phiêu linh, ngược lại bị ô quang gắt gao nắm kéo, Ngô Đức Tơ còn liền. Không chỉ có như thế, những cái kia ô quang còn tại kịch liệt lúc đích, điên cuồng chữa trị. Cơ gia lão tổ cái kia bán độc kinh hãi khuôn mặt, tại vết nước hai bên vặn bẹo biến hình, lập tức buộc phát ra càng thêm chói tai cười the thé. Ha ha ha, Thử Dương tiểu nhi, không nghĩ tới a. Cơ gia lão tổ nguyên thần, phát ra lệnh người sởn cả tóc gãy tiếng cười, bản tọa là ai? Bản tọa là nửa bước đại đế. Bản tọa nguyên thần, trải qua vạn năm tiên kiếp rèn luyện, sớm đã bất tử bất diệt. Chỉ bằng ngươi trong gió này đến tàn, thiếu đốt ngươi điểm kia đáng thương phỏng nguyên, cũng muốn chặt ta. Si tâm vọng tưởng. Mơ mộng hao huyền. Ha ha ha. Vỡ ra nguyên thần run rẩy dữ dội, ô quang lúc sáng lúc tối, mỗi một lần kia sáng lấp lóe, cái kia vết nứt liền khép lại một điểm. Cơ gia lão tổ nguyên thần tiếp tục cùng thiếu, Tử Dương tiểu nhi, có phải là rất tuyệt vọng? Ngươi thọ nguyên đều đốt rủi, đổi lấy cái gì? Đổi lấy ngươi bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ, cách cái chết chỉ kém nửa bước bộ dáng, thật là một cái ngu xuẩn à. Ngươi chính là trên đời này lớn nhất ngu xuẩn. Lúc này Tử Dương Thiên Tôn, tiểu tụy thân thể còn lưng đến như là bẻ gãy cây giả, đã từng thẳng tắp sống lưng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ triệt để sụp đổ. Làn da hôi bại khô nước, dán chặt lấy xương cốt, không có một tia huyết đục sáng bóng, che kín sâu như khe danh chết văn. Tóc trắng thơ mất đi một điểm cuối cùng tính bền lẹo, trở nên như đầu mùa đông cỏ dại, trong hư không vô lực phiêu tán mạnh vụ. Cầm kiếm cánh tay, khô gầy đến giống như một cây cối khô, đốt ngón tay đá lởm chởm, gân xanh như là chết cứng con run quay quanh trên đó, mỗi một lần nhỏ không thể thấy run rẩy, đều giống như sinh mệnh chi hỏa cuối cùng dãy rủa. Chậc chậc chậc, để bản tọa nhìn xem ngươi bộ này tôn dung. Cơ gia lão tổ nguyên thần vết nước ngọng ngoại, phát ra cay nghiệt đến cực điểm niệm ai, mất đi nhiều như vậy thọ nguyên, ngươi hiện tại còn lại bao nhiêu? Xem ra không cao hơn 200 năm a. Ha ha ha, đối với bản tọa mà nói, 200 năm bất quá là chợp mắt công phu, nhưng đối với ngươi cái này gần đất xa trời người mà nói, cùng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử khác nhau ở chỗ nào? Tử Dương tiểu nhi, cam chịu số phận đi, ngươi đã triệt để xong, liền cho bản tọa gãi ngứa tư cách đều không còn. Ngươi như tức thời, hiện tại quỳ xuống, giống con chó bỏ qua đến. Nói không chừng bản tọa lòng từ bi, có lẽ có thể để ngươi cái này tàn khu kéo dài hơi tàn mấy ngày, nhìn tận mắt ngươi đổ tử đổ tôn. Ồn ào. Tử Dương Tiên Tôn một tiếng quát khẽ, đột nhiên đánh gãy liễu lo không ngừng cơ gia lão tổ. Theo sát lấy, cơ gia lão tổ nguyên thần liền thấy, Tử Dương Tiên Tôn cái kia tay khô héo cánh tay, lần nữa giơ lên, mũi kiếm chỉ vào hắn. "Ngươi, ngươi còn tới?" Cơ gia lão tổ nguyên thần có chút khó có thể tin, nói, "Ngươi chỉ có 200 năm thọ nguyên. Ngươi tên điên này, nghĩ chết ngay bây giờ sao? Ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn gì, đều không dùng." Bản tọa nguyên thần bất tử bất diệt, ngươi làm gì được ta? Trả lời hắn, là Tử Dương Thiên Tôn trầm mặc tiến công. Còn lưng thân ảnh trong hư không đống nhiên đập mạnh, khô mục thể sắc buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực trùng kích, như là dập lửa bầm bướm, ngang nhiên phóng tới cái kia đang kêu gào cơ gia lão tổ nguyên thần. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay động. Ken. Lần này, Tử Dương Thiên Tôn không có thiêu đốt thọ nguyên, mà là thuần túy nhất phách trạng. Đang. Trường kiếm hung hăng bổ vào cơ gia lão tổ nguyên thần vết nứt bên trên, lập tức phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, tia lửa tung tóe. Cơ gia lão tổ nguyên thần cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Ha ha ha, Tử Dương tiểu nhi, ngươi là cái tại cho bản tọa gãi ngứa sao? Cơ gia lão tổ nguyên thần cùng thiếu. Tử Dương Thiên Tôn mắt điếc hai ngơ, cổ tay khẽ đảo, kiếm thế đột nhiên thay đổi, từ cương mãnh vô cùng phách trạng, hóa thành nhanh chóng xảo trá điểm đâm. Mũi kiếm ngưng tụ một điểm yếu ớt hàn mang, như là rắn độc lẻ lưỡi, hung hăng đâm về cơ gia lão tổ nguyên thần. Xuy. Nguyên thần phía trên ô quang khẽ run lên, bị đâm ra một cái tiểu khổng, lập tức lại bị mãnh liệt ô quang bổ sung. Vô dụng, hoa văn lại nhiều cũng là phí công. Cơ gia lão tổ tiếp tục châm chọc khiêu khích. Tử Dương Thiên Tôn ánh mắt không thay đổi, thân hình như quỷ mị du tẩu, kiếm chiêu lại biến. Thanh phong Phật liễu, kiếm quang nhẹ nhàng, như tơ liễu theo gió, quý tích lơ lửng không cố định. Cửu Dương Phần Thiên, kiếm thế đột nhiên chuyển thành cuồng bạo, mang yếu đất nóng rực khí tức, chém về phía cùng một chỗ. Huyền âm liệt không, mũi kiếm nháy mắt trở nên lạnh lẽo tận xương, mang đóng băng cắt chi ý, theo sát phía sau. Đại diễn Chu Thiên, bắt đầu chu tả, phá quân thất sát. Từng loại cao thâm kiếm thuật, tại Tử Dương Thiên Tôn trong tay hạ bút thành văn, tuần hoàn qua lại, tổ hợp thay đổi. Hán phảng phất hóa thân thành một đài không biết mệt mỏi cố máy giết chóc, điên cuồng chém giết cơ gia lão tổ nguyên thần. Thương thương thương. Trong hư không, chói hai tiếng va chạm, liên miên bất tuyệt. Mười kiếm, trăm kiếm, thiên kiếm. Mỗi một lần va chạm, mỗi một lần kiếm chiêu thi triển, đều đang điên cuồng nghiền ép Tử Dương Thiên Tôn cái kia còn sót lại 200 năm thọ nguyên trèo chống tàn khu. Thân thể của hắn, tại mỗi một lần huy kiếm phản chấn xuống đều run rẩy kịch liệt, khoe miệng không ngừng tràn ra bầm máu. Kia là nội tạng sớm đã không chịu nổi gánh nặng dấu hiệu. Hôi bại trên da, chết văn càng sâu, thậm chí bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu rạn nứt. Nhưng là Tử Dương Thiên Tôn không ngừng nghỉ chút nào. Hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là diệt tuyệt cơ gia lão tổ, để hắn hoàn toàn chết đi. Không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái a. Cơ gia lão tổ nguyên thần ở trong kiếm quang cùng thiếu, Tử Dương tiểu nhi, bản tọa liền đứng ở chỗ này để ngươi chặn, chặt tới thiên hoang địa lão, chặt tới ngươi thọ nguyên hao hết, hóa thành cho bụi, ta cũng sẽ không chết. Ha ha ha. Hắn cuồng tiếu như là ma âm sâu thai, tràn ngập mèo hí chuột tàn nhẫn khoái ý. Tử Dương Thiên Tôn trầm mặc như trước. Hắn vẫn đục ánh mắt, nhìn chằm chằm cơ gia lão tổ Nguyên Thần. Lúc này, tất cả đau đớn, tất cả suy yếu, tất cả ngôn ngữ công kích đều bị hắn cưỡng ép bài trừ tại cảm giác bên ngoài. Trong thế giới của hắn, chỉ còn lại kiếm cùng địch nhân trước mắt, không ngừng xuất kiếm chém giết. Thế nhưng là, cơ gia lão tổ Nguyên Thần, tựa hồ đúng như chính hắn nói như vậy bất tử bất diệt, vô luận Tử Dương Thiên Tôn dùng kiếm pháp gì, cũng không thể đem hắn diệt sát. Trong bất chi bất giác, tại cái này trầm mặc mà thảm thiết truy đuổi chém giết bên trong, chiến trường đã bị Tử Dương Thiên Tôn một đường bước lui. Theo băng lãnh vũ trụ tĩnh mịch chỗ sâu, đánh tới. Thanh Vân Kiếm Tông trên không. Chương 3475, mượn thiên địa đại thế, nhất kiếm thông thiên. Chương 3475, mượn thiên địa đại thế, nhất kiếm thông thiên. Tử Dương Thiên Tôn nhịn không được túi đầu, hướng phía dưới liếc mắt nhìn. Nơi ánh mắt chiếu tới, núi non chập trùng, núi non trùng điệp, mây mù lở lở. Còn có từng tòa quen thuộc cung điện, tàng kinh các mai quang, diễn võ trường quảng trường, thậm chí còn cảm nhận được phía dưới vô số đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử khí tức. Ừm. Cơ gia lão tổ Nguyên Thần phát giác được Tử Dương Thiên Tôn ánh mắt, vỡ ra gương mặt, và mẹo ra một cái ác độc nụ cười. Ồ, đánh về quê quán rồi. Tử Dương tiểu nhi, ngươi là muốn chết tại chính mình trước sân môn, để ngươi bọn đồ tử đồ tôn nhìn xem bọn hắn tượng tổ sư con chó chết tắt thở sao? Ha ha ha, cũng tốt, bản tọa thành vào ngươi. Chờ ngươi tắt thở, bản tọa lập tức xuống dưới, đưa bọn hắn. Lời con chưa dứt, ầm ầm, toàn bộ Thanh Vân sơn mạch kịch liệt chấn động. Không phải địa chấn, mà là kiếm minh, giống như là ngàn tỷ trôi ngủ say cổ kiếm đồng thời thức tỉnh, phát ra kinh thiên rít gào. Ông, 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 tàng kinh cát, kiếm chủng, các phong đại địa, sơn môn đền thờ, thậm chí diễn võ quảng trường của đá. Thanh Vân Kiếm Tông mỗi một tòa cổ lão kiến trúc, mỗi một khối khắc rõ kiếm văn đá xanh, đều vào đúng lúc này bộc phát ra trùng thiên kiếm ý. Những cái kia kiếm ý có lăng lệ vô cùng, có nặng nề như núi, còn có mở mịt thần bí. Bọn chúng như là tránh thoát trói buộc nộ long, xé rách trời cao, bay thẳng cửu tiêu. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ, kia là Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão, ngài làm sao rồi? Trên mặt đất vô số Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, theo kiếm khí trùng thiên cảnh tượng, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn thấy trong hư không Tử Dương Thiên Tôn. Khi thấy Tử Dương Thiên Tôn bộ dáng này lúc, từng cái cả kinh không thể tin được. Lúc này, Vân Sơn cùng bốn vị kiếm tiên theo trong tàng kinh các xung ra, khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến trong hư không cái kia đạo tiểu tụy đến không thành hình người thân ảnh lúc, tất cả mọi người như bị sét đánh. Thái Thượng trưởng lão, Vân Sơn la thất thanh, âm thanh run rẩy không thôi. Sư tôn, bốn vị kiếm tiên cũng đang kinh ngạc thốt lên. Bọn hắn không thể nào hiểu được, trong khoảng thời gian ngắn, Tử Dương Thiên Tôn tại sao lại biến thành bộ này sắp chết bộ dáng. Tử Dương Thiên Tôn thân ảnh tại ức vạn đạo trùng thiên kiếm quang làm nổi bật xuống, lộ ra càng thêm nhỏ bé, càng thêm tiểu tụy, nhưng cũng càng thêm quyết tuyệt. Hắn phảng phất thành cái này ức vạn đạo kiếm khí hạch tâm, thành Thanh Vân Kiếm Tông ý chí bất khuất cuối cùng cụ hiện. Cơ gia lão tổ Nguyên Thần, tại ngàn tỷ kiếm quang phóng lên tận trời trước mắt, ô quang đống nhiên chỉ trệ. Mặt mũi vặn vẹo bên trên, tất cả đắc ý cùng bừa cận, nháy mắt bị một loại trước nay chưa từng có bất an thay thế. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng, một cỗ hội tụ toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông vạn cổ khí vận, mấy triệu năm qua ngàn tỷ đệ tử tín niệm, cùng dưới chân mảnh này cổ lão đạo thống nhất không thể chiến thắng lực lượng, huy hoàng đại thế. Cỗ này đại thế, đang bị cái kia tiểu tụy thân ảnh dẫn động. Cơ gia lão tổ rõ ràng Tử Dương Thiên Tôn là muốn lợi dụng Thanh Vân Kiếm Tông đại thế, tặng hắn vào luân hồi. Hắn không còn có lúc trước phách lối. Tử Dương, không, ngài, Thiên Tôn. Cơ gia lão tổ Nguyên Thần thanh âm triệt để đổi giọng, bén nhọn gấp rút, tràn ngập không cách nào che giấu khủng hoảng, nói, dừng tay, mau dừng tay. Chúng ta thật tốt nói một chút, người ta tu luyện tới cảnh giới này mười phần không dễ, không cần thiết liều mạng. Thật không cần thiết. Ngươi mau dừng tay, bản tọa. Ta có thể lập xuống thiên đạo huyết hệ, vĩnh viễn không xâm phạm Thanh Vân Kiếm Tông, vĩnh viễn không đổ sát Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, chúng ta có thể. Hiện tại sợ rồi. Tử Dương Thiên Tôn rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn khô khốc, lại mang một loại băng lãnh trào phúng, rõ ràng vượt trên cơ gia lão tổ cầu xin tha thứ. Hắn chậm rãi cúi đầu, vẫn đục ánh mắt đảo qua phía dưới từng cái kinh hãi, bi thống, cùng mở mịt bất an khuôn mặt. Hắn không nhìn thấy Diệp Vô Song, Tử Dương Thiên Tôn có chút tiếc nuối. Kia là hắn kiêu ngạo nhất đệ tử a. Vô Song đâu? Tử Dương Thiên Tôn hỏi. Hồi bẩm Thái Thượng trưởng lão, Diệp Minh vì thủ hộ Thanh Vân Kiếm Tông, luân phiên đại chiến, kiệt lực hôn mê. Vân Sơn bộ nói, bất quá mời Thái Thượng trưởng lão yên tâm, Diệp Minh cũng không lo ngại. Không biết vì cái gì, Vân Sơn nói lời nói này thời điểm, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Cuối cùng, Tử Dương Thiên Tôn ánh mắt rơi tại Vân Sơn cùng bốn vị kiếm tiên trên thân. Ánh mắt kia, mang cuối cùng quyền luyến, cũng mang không thể nghi ngờ quyết đoán. Các ngươi, bảo vệ tốt Thanh Vân Kiếm Tông. Tám chữ, nhẹ như lông hồng, nhưng lại nặng như thần sơn, rõ ràng là cấn tại mỗi một cái Thanh Vân đệ tử sâu trong linh hồn. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Tử Dương Thiên Tôn trong mắt một điểm cuối cùng yếu ớt ánh sáng dập tắt, thay vào đó, là thiêu cháy tất cả cho tàn chi sắc. Hắn ném đi trường kiếm trong tay, sau đó tiểu tụy như tủi hai tay, ở trước mặt kết ấn, miệng niệm chú ngữ. Lấy ta tàn khu, phụng làm tân hỏa. Lấy ta tàn hồn, tế kiếm vân thiên. Thanh vân bạc cổ, kiếm chấn càn khôn. Với anh, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Tử Dương Thiên Tôn thể nội, cái kia còn sót lại 200 năm thọ nguyên, như là đầu nhập lò luyện cuối cùng tuổi, ở vang nhóm lửa, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa màu tím của sáng, xông lên trời không. Cùng lúc đó, cái kia ước vạn đạo kiếm quang, phản phất nhận trí cao vô thượng triệu hoán, phát ra rung khắp thiên địa bù bù. Bọn chúng hóa thành vô số đạo thuần túy quang lưu, như là trăm sông đổ về một biển, nhanh chóng hướng về hư không hội tụ. Kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế, kiếm hồn. Toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông góp nhặt vạn cổ khí vận, các đệ tử bất khuất tín niệm, dưới chân mảnh này thánh địa bàng bạc địa mạch chi lực. Giờ phút này, đều bị Tử Dương Thiên Tôn lấy tự thân cuối cùng 200 năm thọ nguyên làm dẫn, lấy tự thân tàn khu vì lô, điên cuồng đúc nóng. Ông, nháy mắt, một thanh kiếm xuất hiện. Đó là một thanh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thông thiên cự kiếm. Tại Thanh Vân Kiếm Tông trên không, tại vô số đệ tử rung động trong ánh mắt, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Thân kiếm cổ phát vô hoa, phản phất từ nguyên thủy nhất hỗn độn thần thạch rèn luyện, lại giống là ngưng tụ thiên ngoại ngôi sao bùi bặm. Phía trên chảy xuôi sông núi non sông hư ảnh, khắp rõ nhật nguyệt tinh thần quy tích, cuốn quanh lấy vô số Thanh Vân Kiếm Tông tiền bối bất khuất anh linh chiến ý mũi kiếm chỗ chỉ, hư không im ắng chôn bụi, vạn đạo pháp tắc gào thét tránh lui. Vẹn vẹn là hắn tồn tại bản thân tản mát ra uy áp, liền để hư không không ngừng xuất hiện khe hở, người phía dưới càng là run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. Cái này là Thanh Vân Kiếm Tông vạn cổ tích lũy huy hoàng đại thế. Cái này là Tử Dương Tiên Tôn lấy sinh mệnh nhóm lửa cuối cùng tuyệt sướng. Cái này là thủ hộ gia biên, chạm diệt hết thể kẻ xâm phạm trung cực thẩm phán. Cơ gia lão tổ tất cả phép lối, tất cả bất tử bất diệt ỷ bảo, tại trôi này hội tụ toàn bộ Thanh Vân đại thế thông thiên cự kiếm trước mặt, triệt để hóa thành bọt nước. Hắn cảm nhận được hình thần câu diệt khí tức tử vong, đó là ngay cả nửa bước đại đế nguyên thần đều không thể tiếp nhận, nguồn gốc từ thiên địa đại thế nghiền ép. Cơ gia lão tổ nguyên thần phát ra thê lương gọi tiếng, mau dừng tay. Thiên Tôn tha mạng, ta cho ngươi quỳ xuống. Chương 3476, Thiên Tôn hấp hối. Chương 3476, Thiên Tôn hấp hối. Cơ gia lão tổ điên cuồng vặn bẹo vỡ ra nguyên thần, Âu Quang không muốn sống dâng trào, ý đồ bỏ chạy. Nhưng mà, căn bản đi không nổi. Tử Dương Thiên Tôn mượn dùng Thanh Vân đại thế, ngưng tụ một thanh thông thiên cự kiếm, đã đem nguyên thần của hắn triệt để cho phong kín. Giờ khắc này, chớ nói hắn chỉ còn nguyên thần, liền xem như thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám cùng Tử Dương Thiên Tôn tranh phong. Đây chính là mượn Thanh Vân Kiếm Tông đại thế ngưng tụ một kiếm. Đã trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể cầu xin tha thứ. Thiên Tôn tha mạng. Tha mạng a. Cơ gia lão tổ cái kia vỡ ra nguyên thần, tại thông thiên cự kiếm diệt thế uy áp phía dưới, triệt để hoảng. Cái gì nửa bước đại đế tôn nghiêm, cái gì vạn kiếp bất diệt của ngôn, đều hóa thành một mịt. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chỉ cần có thể còn sống, để hắn làm cái gì đều được. Bởi vậy, nguyên thần của hắn thật ở trong hư không bị xuống. Thiên Tôn, ta sai. Ta lập lời thề, vĩnh viễn không xâm phạm Thanh Vân Kiếm Tông. Thiên Tôn, tha cho ta đi, ta có thể vĩnh thế vì nô. Trên mặt đất, Vân Sơn cùng bốn vị kiếm tiên, cùng tất cả mắt thấy một màn này Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, sớm đã nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn nhìn xem trong hư không cái kia đạo như là gỗ mục, lại chống lên thông thiên cự kiếm thân ảnh, nhìn xem cái kia vì tông môn đốt hết cuối cùng một tia sáng nóng quyết tuyệt. Không cần ngôn ngữ, không cần hiệu lệnh. Bịch, bịch, bịch. Đồng loạt quỳ xuống đất tiếng vang lên. Từ tông chủ Vân Sơn, bốn vị kiếm tiên, cho tới phía ngoài nhất tạp dịch đệ tử, tất cả mọi người hướng trong hư không Tử Dương Thiên Tôn thật sâu dập đầu. Cái chán nặng nề mà đâm vào băng lãnh trên mặt đất. Đây là sâu nhất cực kỳ bi ai, nặng nhất kinh ý, nhất không lời xa nhau. Tử Dương Thiên Tôn bẩn đục đôi mắt, phản chiếu phía dưới đen nghịt quỷ sát thân ảnh, phản chiếu cái kia điên cuồng cầu xin tha thứ vỡ ra nguyên thần. Khoe miệng của hắn cực kỳ nhỏ hướng bên trên tác động một chút. Thủ hộ Thanh Vân, chết cũng không tiếc. Tiếp lấy, ở trước mặt kết ấn hai tay, đột nhiên hướng phía dưới đè ép. Diệt. Theo Tử Dương Thiên Tôn ra lệnh một tiếng, trôi này ngưng tụ toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông đại thế thông thiên cự kiếm, mang nghiền nát vạn đạo ý chí, ầm vang chém xuống. Mũi kiếm lướt qua, thời gian đình trệ, không gian chôn bụi. Cơ gia lão tổ đoàn kia quỷ sát nguyên thần, như là dưới liệt nhật đông tuyết, liền cuối cùng một tiếng hét thảm đều không thể phát ra, phốc một tiếng, tan đi trong trời đất. Hình thần câu diệt. Trong hư không, chỉ còn lại cái kia chậm rãi tiêu tán thông thiên kiếm ảnh, cùng cái kia kiếm ảnh đầu mượn, cái kia đạo giả dặn cực hạn thân ảnh. Tử Dương Tiên Tôn trong mắt một điểm cuối cùng cho tàn chi sắc, cũng triệt để ảm đạm đi, hắn còn lưng thân thể hơi trao đảo một cái, giống như là con rối đứt dây, mất đi tất cả chèo chống, hướng phía dưới Thanh Vân Kiếm Tông thẳng tắp rơi xuống. Thái thượng trưởng lão, sư tôn, Vân Sơn cùng bốn vị kiếm tiên muốn rách cả mí mắt, bộc phát ra đời này tốc độ nhanh nhất, hóa thành năm đạo xé rách trường không lưu quang, liều lĩnh phóng tới cái kia đạo rơi xuống thân ảnh. Vân Sơn trước hết nhất đuổi tới, mau lẹ nâng Tử Dương Thiên Tôn hạ xuống thân thể. Vào tay chỗ, nhẹ như không có vật gì, băng lanh thấu xương, phảng phất nâng không phải một vị quát tháo phong vân cái thế cường giả, mà là một đoạn triệt để đốt hết tiêu mục. Bốn vị kiếm tiên theo sát phía sau, bốn người phân lập tứ phương, mênh mông mà tinh thuần kiếm khí nháy mắt xen lẫn thành một tấm nhu hòa kiếm võng, đem Tử Dương Thiên Tôn vững vàng nâng đỡ. Đi tàng bảo khố, nhanh. Vân Sơn thanh âm khàn giọng run rẩy, tràn ngập trước nay chưa từng có khủng hoảng. Hắn ôm Tử Dương Thiên Tôn băng lãnh tiểu tụy thân thể, như là ôm thế gian dễ nhất nát chất bảo, giống như điên phóng tới Thanh Vân chủ kiếm tông tàng bảo khố. Oeng! Tàng bảo khố cái kia do trời bên ngoài vẫn thạch rèn đúc, khắc rõ cấm chế đại môn, bị Vân Sơn một trường nổ ra. Hắn ôm Tử Dương Thiên Tôn bọn thẳng vào chỗ sâu nhất bí khố. Nhanh, tất cả duyên thọ thần dược, tất cả thuần dưỡng bản nguyên linh đan, toàn bộ lấy ra. Nhanh a! Vân Sơn gầm thét, thanh âm tại trống trải trong bảo khố quanh quẩn. Bốn vị kiếm tiên không chút do dự, thân hình như điện, nháy mắt đem trong bảo khố những cái kia linh đan rượu dược quét sạch sành sanh. Vạn niên thanh thạch đũ. Nhanh, cho sư tôn đan bảo. Cựu chuyển hoàn hồn kim đan. Nhanh, hóa vào chân nguyên độ đi bảo. Thiên tâm ngọc thủy, thiếp tại sư tôn mi tâm. Sinh sinh tạo hóa đan. Nhanh, nhanh. Trong ngày thường, những này đủ để cho thánh nhân cường giả dẫn phát huyết chiến tranh đoạt hiếm thấy thần dược, vô thượng bảo đan, giờ phút này bị không chút nào tiếc rẻ đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt, trên trăm loại linh đan rượu dược được đưa vào Tử Dương Tiên Tôn trong miệng. Vân Sơn cùng bốn vị kiếm tiên luôn cuống tay chân, sắp tán phát ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí thạch nhũ rót vào Tử Dương Tiên Tôn môi khô khốc, đem kim quang chói mắt đan hóa lỏng vào tinh thuần chân nguyên, cẩn thận từng ly từng tí độ vào hắn khô kiệt kinh mạch, đem ôn nhuận mã nào thiếp tại Tử Dương Tiên Tôn lạnh buốt trên trán, đem ẩn chứa bàng bạc sinh cơ đan dược nhét vào trong miệng, lấy chân khí cưỡng ép thôi hóa. Bảo quang mờ mịt, mùi thuốc tràn ngập, bàng bạc sinh mệnh tinh khí cơ hồ phải hóa thành thực chất sương mù, đem Tử Dương Tiên Tôn bao phủ. Nhưng mà, cái kia khô héo thân thể, như là một cái sâu không thấy đáy, che kín vết rách phá bình uổng. Lại nhiều sinh mệnh tinh khí quán chú đi vào, cũng bèn bèn như là giọt nước rơi vào nóng hổi sa mạc, nháy mắt bị cái kia khô cạn đến cực hạn tĩnh mịch thôn phệ. Trên da hôi bại chết văn không có chút nào biến mất, ngược lại càng sâu mấy phần, cái kia yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác nhịp tim cùng khí tức, giống như sắp đốt hết ngọn nến, lúc nào cũng có thể triệt để dập tắt. Vân Sơn tay đang run rẩy, bốn vị kiếm tiên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tuyệt vọng như là băng lãnh gián độc, cuốn lên trái tim của mỗi người. Không đủ, còn chưa đủ, sư tôn bản nguyên. Khô kiệt đến quá triệt để. Tiểu kiếm tiên thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đột nhiên, Vân Sơn nghĩ đến một kiện đồ vật. Hắn lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra về sau, bên trong nằm một viên đan dược. Viên đan dược kia đỏ thẫm, lớn chừng cái trứng gà, mặt ngoài có từng vòng đường vân, giống như vân vân, tản mát ra mùi thơm nồng nặc. Đây là Bang Nguyên Vương gia đưa tới Tam Quang Tục Mệnh Đan, có thể duyên thọ 1 vạn năm. Vân Sơn nói xong, lập tức đem Tam Quang Tục Mệnh Đan nhét vào Tử Dương Thiên Tôn trong miệng. Có thể duyên thọ 1 vạn năm. Bốn vị kiếm tiên nghe nói như thế, mừng rỡ, nhìn chằm chằm Tử Dương Thiên Tôn. Sau một lúc lâu, bọn hắn phát hiện, Tử Dương Thiên Tôn thể nội xuất hiện một cỗ sinh cơ, chỉ là cỗ này sinh cơ quá yếu. Tam Quang Tục Mệnh Đan hữu hiệu, tông chủ, còn có hay không? Kỳ kiếm tiên hỏi. Tam Quang Tục Mệnh Đan toàn bộ vương gia cũng chỉ này một viên. Vân Sơn nói đến đây, nghĩ đến vương gia đưa tới 1.000.000 huyết sâm. Không chút do dự, hắn lập tức đem huyết sâm luyện hóa thành chất lỏng, đút vào Tử Dương Thiên Tôn trong miệng. Tử Dương Thiên Tôn thể nội cái kia cô yếu ớt sinh cơ, thoáng tăng cường một chút xíu, nhưng cũng mẹn mẹn là một chút xíu. Rất rõ ràng, thần dược không đủ. Ngay tại mọi người cảm thấy lúc tuyệt vọng, đột nhiên, một cái bước chân ở sau lưng vang lên. Chương 3477, một nhà lao tiểu, tất cả đều là phế vật. Chương 3477, một nhà lao tiểu, tất cả đều là phế vật. Đám người bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy một cái toàn thân như là hoàng kim đúc thành, ước chừng to bằng cái thất kim điểm, theo ngoài cửa tiến đến. Nó một đôi mắt như là hai vòng nho nhỏ mặt trời, giờ phút này chính ngưng trọng vô cùng nhìn chăm chú Tử Dương Thiên Tôn cái kia tiểu thủy thân ảnh. Chính là Thanh Vân Kiếm Tông hộ tông thần thú, Bát Bảo Kim Thiểm. Ngươi có biện pháp gì hay không? Tiểu kiếm tiên thanh âm vội vàng hỏi. Thái thượng trưởng lão thiêu đốt bản nguyên, đem vỏ nguyên bất rủi, muốn vì hắn kéo dài tính mạng, khó như lên trời. Bát Bảo Kim Thiểm nói đến đây, đột nhiên tiến lên một bước, đột nhiên hít sâu một hơi. Lập tức, vốn là phồng lên bụng nháy mắt bành trướng, tựa như là một cái thổi phồng khí cầu, chảy ra thần thánh tia sáng. Sau một khắc, phốc, một đạo nồng đậm đến tan không ra sinh mệnh bản nguyên khí tức, như là nóng chảy như hoàng kim huyết dịch, theo Bát Bảo Kim Thiểm trong miệng phun ra. Huyết dịch này cũng không phải là thẳng tắp, mà là hóa thành một đạo tràn ngập linh tính kim hồng, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía Tử Dương Tiên Tôn mi tâm. Đây là thần thú tinh huyết, ẩn chứa Bát Bảo Kim Thiểm bản nguyên nhất sinh mệnh tinh hoa cùng thần thánh lực lượng. Kim huyết chạm đến Tử Dương Tiên Tôn mi tâm trước mắt, vẫn chưa bắn tung tóe, mà là như là vật sống, nháy mắt thẩm thấu đi vào, phảng phất khô cạn lòng sông rốt cục nên đón trời hạn gặp mưa. Ông, Tử Dương Tiên Tôn cái kia hôi bại tĩnh mịch mi tâm, một điểm yếu ớt đến gần như không thể xem xét ánh vàng, cực kỳ khó khăn hơi núp ních một chút, như là ngủ say vạn cổ núi lửa chỗ sâu, lộ ra một tia yếu ớt hỏa tinh. Cùng lúc đó, Vân Sơn phát hiện, Tử Dương Thiên Tôn thể nội cái kia cô yếu ớt sinh cơ, hơi hơi mạnh lên một chút xíu. Hữu hiệu. Vân Sơn nhãn tỉnh sáng lên. Đúng lúc này, chỉ thấy Tử Dương Thiên Tôn cái kia khô héo như vỏ cây mí mắt, cực kỳ nhỏ. Chấn động một cái. Ê! Một tiếng yếu ớt đến mấy không thể nghe thấy, giống như là ống bể hỏng co rúm thanh âm, theo Tử Dương Thiên Tôn khô nứt phần môi tràn ra. Lập tức, hắn vô cùng khó khăn mở mắt. Cặp con mắt kia, vẫn đục đến phảng phất long đong vạn năm cổ kính, mất đi tất cả thần thái, chỉ còn lại vô biên vô hạn mỏi mệt cùng cô quạnh. Nhưng mà, cái kia một điểm yếu ớt nhịp tim, chung quy là nối liền. Tử Dương Tiên Tôn đôi môi khô khốc hơi nhúc nhích, ánh mắt chậm rãi đảo qua vây quanh ở bên người Vân Sơn, bốn vị kiếm tiên cùng Bát Bảo Kim Thiểm trên thân, vẫn không có nhìn thấy Diệp Vô Song. Nói cho Vô Song một câu, tựa hồ hao hết Tử Dương Tiên Tôn tức tỉnh toàn bộ khí lực, thủ hộ Thanh Vân. Lời còn chưa dứt, cái kia vừa mới mở con mắt ra, lần nữa chậm rãi đóng lại, lâm vào hôn mê. Yếu ớt hô hấp như đồng dù kia. Sư tôn làm sao lại hôn mê rồi? Thưa kiếm tiên kinh hỏi. Bát Bảo Kim Thiểm nói, cho dù dùng nhiều như vậy thần đan rượu dược, còn có máu tươi của ta, cũng chỉ có thể giúp Thái thượng trưởng lão duy trì một đoạn thời gian một đoạn thời gian. Hoa kiếm tiên hỏi, cụ thể là bao lâu? Bát Bảo Kim Thiểm trả lời nói, tối đa 1 tháng. Cái gì? Bốn vị kiếm tiên như bị sét đánh. Bọn hắn không nghĩ tới, Tử Dương Thiên Tôn phục dụng mấy trăm loại thần đan rượu dược, còn có 1.000.000 huyết sâm, cùng có thể kéo dài tính mạng 1 vạn năm Tam Quang Tục Mệnh Đan, tăng thêm thần thú tinh huyết, cũng chỉ có thể để Tử Dương Thiên Tôn kéo dài tính mạng 1 tháng. Lập tức, bốn vị kiếm tiên nhịn không được rơi lệ. Tại trong lòng của bọn hắn, Tử Dương Thiên Tôn không chỉ có là truyền đạo giải thích nghi hoặc sư tôn, càng là Thanh Vân Kiếm Tông kình thiên trụ lớn. Bất cứ lúc nào, chỉ cần có Tử Dương Thiên Tôn tại, cái kia Thanh Vân Kiếm Tông mảnh trời này liền vĩnh viễn sập không xuống. Nếu không phải vì thủ hộ tông môn, Thái thượng trưởng lão cũng không đến nỗi như thế. Vô luận như thế nào, chúng ta muốn không tiếc bất cứ giá nào cứu chữa Thái thượng trưởng lão. Vân Sơn tiếng nói nhất chuyển, hỏi, Diệp huynh bên kia thế nào? Bát Bảo Kim Tiềm nói, đại trưởng lão vẫn còn đang hôn mê bên trong, Vân Hy cùng Bách Hoa tiên tử còn có Lục La cô nương trông coi hắn. Vân Sơn nhăn trừng mặt, nói, bây giờ Thái thượng trưởng lão tính mệnh hấp hối, Diệp huynh hôn mê bất tỉnh, đây đối với chúng ta Thanh Vân kiếm tông đến nói, đều không phải chuyện gì tốt. Đặc biệt là hộ tông đại trận bị tổn hại, chúng ta Thanh Vân kiếm tông hiện tại không có bất luận cái gì phòng ngự chi pháp, nếu là lại có địch nhân đến phạm, sợ có họa diệt môn. Kỳ kiếm tiên, Thư kiếm tiên, Họa kiếm tiên, từ giờ trở đi, ba người các ngươi trấn thủ sân môn, đồng thời yêu cầu môn hạ đệ tử trận địa sẵn sàng, để phòng vạn nhất. Tiểu kiếm tiên ngươi chăm sóc tốt Thái thượng trưởng lão. Nói xong, Vân Sơn đứng lên, nói, ta hiện tại liền cho Trung Châu nữ đế cùng bạn yêu quốc chủ đưa tin, nhìn có thể hay không tìm tới vì Thái thượng trưởng lão kéo dài tính mạng biện pháp. Mặt khác, ta liên lạc lại Vinh Bảo Các, mời bọn họ hỗ trợ tìm một chút thiên tài địa bảo. Lập tức, Vân Sơn cầm ra đưa tin ngọc giản, lập tức đưa tin. Tiểu kiếm tiên ở bên cạnh xen vào nói, tông chủ, Băng Nguyên Vương gia mấy vị cao thủ bây giờ đều tại Trung Châu, muốn không, ngài cho bọn hắn đưa tin, mời bọn họ đến Thanh Vân kiếm tông, tạm thời giúp chúng ta tỏa trấn. Vân Sơn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bác bỏ đề nghị này. Vương Mật cô nương bọn hắn đi Trung Châu, là Trường Sinh an bài, Trường Sinh làm như vậy, tự có đạo lý, chúng ta còn là không muốn đánh vỡ Trường Sinh an bài. Vân Sơn nói, chúng ta Thanh Vân kiếm tông sự tình, còn là từ chính chúng ta đến giải quyết. Tóm lại, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định phải cứu chữa Thái thượng trưởng lão. Cùng lúc đó, tại Đông Hoang cùng Trung Châu giáp giới chỗ, một đoàn khói đen theo trong hư không nổi lên, dần dần biến thành một đạo thon dài thân ảnh. Hắn người mặc áo bào đen, dùng vải đen che mặt, chỉ lộ ra hai con ánh mắt lạnh như băng ở bên ngoài. Người này chính là theo Thanh Vân kiếm tông đào tẩu Diêm Vương. Diêm Vương quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đông phương xa xôi chân trời, cắn răng nghiến lợi nói, tốt một cái Diệp Vô Song, nếu không phải ngươi, bản tọa kế hoạch liền thành công, Thanh Vân kiếm tông cũng sớm bị diệt. Là ngươi hủy đi bản tọa nhọc nhằn khổ sở, chủ tính kế hoạch nhiều năm, cũng là ngươi giết chết ta tỉ mỉ bồi dưỡng 6 cái tuyệt thế sát thủ. Còn có, bản tọa đã thật lâu không có nhận qua tổn thương, Diệp Vô Song á, Diệp Vô Song, ngươi thế mà có thể đem ta trọng thương, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta sẽ chơi chết ngươi. Khụ khụ. Diêm Vương lời còn chưa dứt, một trận ho khan kịch liệt, che mặt phía dưới, sắc mặt của hắn tái nhợt, khóe miệng không ngừng đang chảy máu. Tử Dương lão già kia cũng thật điên rồi, thế mà đốt hết thọ nguyên, mượn nhờ Thanh Vân kiếm tông đại thế ngưng tụ cuối cùng một kiếm, xử lý Cơ gia lão tổ. Hừ, Thiên Nguyên Cơ gia, cả nhà theo già đến trẻ đều là đồ bỏ đi. Nhiều người như vậy, mà lại từng cái đều là chuẩn đế, liền Thanh Vân kiếm tông một cái đệ tử đều không thể giết chết, cuối cùng ngược lại chết tại trong tay người khác, khó trách nhiều năm như vậy, chỉ có thể co đầu rút cổ tại Thiên Nguyên cung gia. Sớm biết bọn hắn như vậy phế vật, liền không nên để bọn hắn xuất thủ, thật sự là mất mặt xấu hổ. Khụ khụ. Diêm Vương lại là một trận ho mãnh liệt. Hắn không có chú ý tới, đúng lúc này, một đạo đỏ tươi cái bóng vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng của hắn. Chương 3478, điên cuồng thăm dò. Chương 3478, điên cuồng thăm dò. Băng lãnh gió thổi qua Diêm Vương áo bào đen góc áo, mang theo nhỏ xíu nghẹn nào. Hắn còn lưng kịch liệt ho khan, mỗi một lần chấn động đều liên lụy nội thương, tấm vải đen che mặt xuống rỉ ra máu càng nhiều. Hắn hận hận nhìn chằm chằm Thanh Vân kiếm tông phương hướng, ánh mắt toán độc. Đúng lúc này, một đạo đỏ tươi thân ảnh như là dung nhập bóng tối quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn 10 trượng bên ngoài. Không hề nghi ngờ, người này chính là Long Bồ Tát. Long Bồ Tát dừng bước, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Vương bóng lưng, lạnh lẽo sắc cơ, như là rắn độc lưỡi, tại Long Bồ Tát đấy lòng im ắng nô ra. Hắn ý thức được, đây là một cái cơ hội, một cái đánh giết Diêm Vương cơ hội ngàn năm một thở. Diêm Vương trọng thương, khí tức hỗn loạn, đưa lưng về phía hắn, không có chút nào phát giác. Cái kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ giờ phút này không còn sót lại chút gì, phản phất chỉ còn một cái suy yếu thể xác. Long Bồ Tát ngón tay, tại rộng lớn tay áo xuống có chút của mình, lặng lẽ cầm một cây âm dương đâm. Chỉ cần mình một kích toàn lực, đâm xuyên Diêm Vương đầu lâu, xoắn nát nguyên thần, cái này khống chế chính mình sinh tử, đem chính mình coi là đồ chơi lão gia hỏa, liền sẽ triệt để hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Ý nghĩ này, như là dung nham sông lên trán, cơ hồ muốn tiêu hủy lý trí. Thoát khỏi hóa thần đan công xiềng, lại lần nữa thu hoạch tự do, từ đây trời cao biển rộng, rốt cuộc không cần thụ lão gia hỏa này thúc đẩy. Nhưng mà, ngay tại sát ý sắp dâng lên mà ra trước mắt, một chậu nước đá vào đầu rọi xuống. Hóa thần đan kia là có thể hòa tan nguyên thần kịch độc, nếu là Diêm Vương chết rồi, nơi nào đi tìm thuốc giải? Lão gia hỏa này âm hiểm xảo trá, nếu như không có đem giải dược tùy thân mang theo, vạn nhất hắn chết rồi, chính mình tìm không thấy giải dược, vậy chẳng phải là muốn chôn cùng hắn? Ta là vạn độc chi thể, vậy mà giải không được cái này đáng chết hóa thần đan, thật sự là thiên đại trâm trọng. Long Bồ Tát đáy mắt sắc ý, như là thủy triều xuống cấp tốc tiêu ẩn, thu hồi âm dương đâm, thay vào đó chính là do dự. Trong tay áo ngón tay buông ra lại nắm chặt, móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay. Đến cùng là giết, còn là không giết? Cái này dụ hoặc cùng hoàng hốt thiên bình, trong lòng hắn điên cuồng lắc lư, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn xé rách. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Vương ho khan run rẩy bóng lưng, phảng phất muốn đem hắn xem thấu, tìm tới giải dược manh mối. Ngay tại Long Bồ Tát do dự thời điểm, Diêm Vương tiếng ho khan dần dần lắng lại, sau đó, suy yếu thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi trốn được còn rất nhanh mà. Long Bồ Tát trái tim bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân cơ bắp nháy mắt kéo căng. Lao ra hỏa này, vậy mà phát hiện ta rồi. Tiếp lấy, Diêm Vương mang một loại nhìn rõ hết thảy của cợt, tiếp tục nói, mặc dù ngươi sớm đã không phải một cái hoàn chỉnh nam nhân, nhưng là ta rất rõ ràng, ngươi trong xương cốt cái kia phần không cam chịu tại dưới người dã tâm, chưa hề dập tắt qua. Nói đến đây, Diêm Vương xoay người lại, nhìn xem Long Bồ Tát nói, ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại ta trọng thương mang theo, khí tức bất ổn. Ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái ngươi tha thiết ước mơ cơ hội. Giết ta. Chỉ cần ta chết rồi, trong cơ thể ngươi hóa thần đan chi độc tự nhiên liền giải, động thủ đi. Cuối cùng ba cái chữ, như là trọng truy nện tại Long Bồ Tát tim. Hắn cũng không có cảm thấy mừng rỡ, ngược lại toàn thân lông tơ nổ tung, một cỗ cảm giác bất an nháy mắt lan khắp toàn thân. Lão gia hỏa này chủ động đưa đao. Hắn sẽ tốt bụng như vậy. Cái này tất nhiên là cả bẫy. Lão gia hỏa này khẳng định là đang thử thăm dò ta, ta nhưng ngàn bạn không thể mắc lừa. Long Bồ Tát không chút do dự, trên mặt nháy mắt chất đầy nhất định nọ nụ cười, kinh sợ nói, ôi, Diêm Vương đại nhân, ngài. Ngài đây là nói chuyện này. Nhưng chết sát thuộc hạ. Hắn liên tục vẫy tay, lưng không đến cơ hồ muốn chạm đến đầu gối, nói, thuộc hạ đối với ngài trung tâm, thiên địa chứng giám, nhật nguyện có thể bày tỏ. Đừng nói động thủ, chính là động một tơ một hào đối với ngài bất kính suy nghĩ, kia cũng là muốn thiên lôi đánh xuống, hồn phi phách tán à. Hắn bước nhanh đến gần mấy bước, trên mặt là vừa đúng lo lắng cùng lo âu, phản phất vừa rồi cái kia nồng đậm sát cơ chưa từng tồn tại, nói, Diêm Vương đại nhân, vết thương của ngài thế nào? Không nghĩ tới, Diệp Vô Song tên cậu tặc kia dám như thế tổn thương ngài, chờ sau này có cơ hội, ta nhất định giúp ngài chơi chết hắn. Đúng rồi, thuộc hạ nơi này còn có một chút chân tàng thánh dược chữa thương, đều là đỉnh tốt mặt hàng, ngài nhanh ăn vào, bảo trọng thân thể quan trọng a. Long Bồ Tát luống cuống tay chân trong ngực tìm đòi, móc ra mấy cái quang hoa lưu chuyển bình ngọc, hai tay dâng lên, tư thái khiêm tốn đến trong bụi bặm. Điểm này hắn ngược lại là không có nói láo, mấy cái này trong bình ngọc, trang đích xác thực là thánh dược chữa thương, là hắn chuyên môn lưu lại. Đến nỗi cái khác, tất cả hướng Diệp Vô Song cầu xin tha thứ thời điểm, đưa ra ngoài. Phế vật. Diêm Vương bỗng nhiên một tiếng quát khẽ, trong mắt nổ bắn ra dọa người lại mang, sông Long Bồ Tát húc đầu che mặt mắng, cho ngươi cơ hội ngươi đều nắm chắc không nổi, đốn não không dính lên tường được đổ vận. Ta bị Diệp Vô Song kiếm khí gây thương tích, bản nguyên chấn động, chính là trước nay chưa từng có suy yếu thời điểm, hôm nay ngươi không giết ta, về sau liền vĩnh viễn không có cơ hội. Ngươi không giết ta, đời này chú định chỉ có thể là ta dưới chân một con chó, vĩnh viễn thụ ta thúc đẩy, vĩnh thế thoát thân không được. Phế vật, hèn nhát, yếu cầu. Câu nói sau cùng như là ngâm độc cương châm, hung hăng đâm vào lòng Bồ Tát trong lòng sâu nhất vết sẹo. Hắn ấy mắt chỗ sâu, một vòng ngang ngược sát cơ như là sóng biển sôi trào, cơ hồ muốn xông ra ngụy trang đê đập. Trong tay áo ngón tay nháy mắt kéo căng, móng tay đâm rách làn da, chảy ra huyết châu. Nhưng vẹn vẹn nháy mắt, cái kia tại vô số lần bên bờ sinh tử ma luyện ra trực giác, điên cuồng đang nhắc nhở hắn, nguy hiểm chí mạng. Diêm Vương ánh mắt chỗ sâu, không có sắp chết suy yếu, cái kia trọng thương biểu tượng phía dưới, ẩn giấu đi đủ để đem chính mình nháy mắt nghiền nát lực lượng kinh khủng. Lão gia hỏa này đang cố ý thăm dò hắn, coi hắn là thành cá, đang buộc hắn mắc câu. Long Bồ Tát cưỡng ép đè xuống trong lòng bốc lên sát ý, nụ cười trên mặt xem ra càng thêm chân thành, eo cũng cong đến thấp hơn. Diêm Vương đại nhân bất giận a. Hắn bịch một tiếng một chân quỳ xuống, ngước nhìn Diêm Vương, ánh mắt thành kính đến như là ngưỡng vọng thần minh, hắn nâng lên một cái tay thả tại trán bên cạnh, nói, có thuộc hạ này lập lời thề, đời đời kiếp kiếp, hiệu trung Diêm Vương đại nhân, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không làm trái. Đại nhân chỗ chỉ, cho dù là núi đao biển lửa, thuộc hạ cũng muôn lần chết không chối từ. Tâm này ý này, thiên địa trung dám, nếu có nói ngoa, thần hồn câu diệt. Hắn thể thốt xin thề, chữ chữ âm vang, phản phất muốn đem tâm can đều móc ra cho Diêm Vương nhìn. Diêm Vương cái kia ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Long Bồ Tát hèn mọn quỷ sát tư thái, nhìn đi trên mặt hắn mỗi một tia nhỏ xíu biểu lộ. Không khí phảng phất ngưng kết, chỉ còn lại băng lãnh tiếng gió. Thật lâu, Diêm Vương mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khôi phục loại kia không chế hết thể hờ hững, nghe không ra hỉ nộ. Ngươi vừa rồi nói, ta nói cái gì, ngươi thì làm cái đó. Thiên chân vạn sát, tuyệt không hai lời. Long Bồ Tát lập tức ngẩng đầu, chém đinh chặt sắt đáp lại, ánh mắt vô cùng kiên định. Rất tốt. Diêm Vương nhẹ gật đầu, nhìn xem Long Bồ Tát, mỉm cười nói, đã ngươi như thế nghe lời, vậy ngươi tự sát đi. Chương 3479, thất bại trong gang tấc. Chương 3479, thất bại trong gang tấc, tự sát đi. Diêm Vương thanh âm bình thản không gợn sóng, như là tại phân phó một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng ba chữ này lại giống như là ba cây băng lạnh âm dương đâm, nháy mắt đâm xuyên Long Bồ Tát tất cả ngụy trang, thẳng đến thần hồn chỗ sâu. Không khí tĩnh mịch đáng sợ. Tiếng gió tựa hồ cũng vào đúng lúc này ngưng trệ. Long Bồ Tát quỳ một chân trên đất, thân thể đống nhiên cứng đờ, như là bị vô hình hàn băng đông cứng. Trên mặt hắn cái tia thành kính đến khoa trương nụ cười nháy mắt ngưng kết, như là vụng về mặt nạ vỡ ra một cái khe. Đáy mắt của hắn chỗ sâu, cái kia bị cưỡng ép áp chế ngang ngược cùng kinh hai rốt cuộc không còn cách nào che giấu, như là sóng thần ầm vang bùng phát. Tự sát. Cái này lão cậu, hắn lại thật muốn ta đi chết. To lớn hoang đường cảm giác cùng ngập đầu cảm giác sợ hãi, nháy mắt nắm chặt Long Bồ Tát trái tim. Hắn tưởng tượng qua vô số loại thăm dò, vô số loại làm khó dễ, thậm chí nghĩ tới Diêm Vương sẽ trực tiếp xuất thủ tra tấn hắn, lại duy chỉ có không ngờ tới đối phương sẽ như thế chuyện đương nhiên ném ra ngoài như thế một cái mệnh lệnh. Hắn thông suốt ngẩng đầu, con mắt gắt gao tiếp cận Diêm Vương cái kia ánh mắt lạnh như băng, ý đồ từ đó tìm tới một tia trò đùa trêu tức dấu vết, nhưng mà căn bản là không có nhìn thấy. Long Bồ Tát nhìn thấy, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy hở hững cùng không chế sinh tử tăng gốc, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi không phải nói muôn lần chết không chối từ sao? Kia liền chết cho ta nhìn. Một cỗ băng hàn thấu xương sắc ý, hỗn hợp bị triệt để đùa bỡn ngập trời quất đủ, như là độc đẳng tại Long Bồ Tát thể nội điên cuồng lan tràn. Tay của hắn ở trong tay áo nắm chặt nắm đấm, móng tay sớm đã thật sâu khảm vào lòng bàn tay, chân khí trong cơ thể không bị khống chế có chút phồng lên, hắn nhịn không được liền muốn xuất thủ. Nếu không phải trong lòng đối với Diêm Vương thủ đoạn hoảng hốt cùng hóa thần đan bóng tối gắt gao đè ép, hắn giờ phút này sớm đã nổi lên, liều cho cá chết lưới rách. Làm sao? Diêm Vương con mắt có chút nheo lại, như là rắn độc nhìn kỹ sắp chết thú săn, trong thanh âm mang một tia nghiền ngẫm vừa cận. Ngươi không phải mới vừa còn lời thề son sát, nói cái gì núi đao biển lửa, muôn lần chết không chối tử. Thiên địa trung giám, nếu có nói ngoa, thần hồn câu diệt. Hắn hướng về phía trước có chút bước ra một bước, trọng thương mang đến suy yếu tựa hồ vào đúng lúc này bị loại nào đó càng cường đại ý chí cương ép đè xuống, một cỗ lệnh người ngạt thở uy áp tràn ngập ra, để Long Bồ Tát như có gai ở sau lưng. Lời thề còn tại bên hai, ngươi nhanh như vậy liền quên rồi. Diêm Vương thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là cạo xương hàn phòng, nói, còn là nói, Long Bồ Tát ngươi trung tâm, ngươi lời thề đều chỉ là đánh rắm. Hai chữ cuối cùng như là tiếng sấm hung hăng bổ vào Long Bồ Tát trong lòng. Long Bồ Tát thân thể run rẩy kịch liệt một chút, trên mặt huyết sắc tới tận, chỉ còn lại như cho tàn trắng bệnh. Hắn biết, bất cứ chút do dự nào cùng giải thích, tại lúc này đều chính là đùa đòi mạng. Diêm Vương chính là muốn buộc hắn đến tuyệt lộ, nhìn hắn lộ ra nguyên hình. Chớp mắt ở giữa, vô số suy nghĩ tại Long Bồ Tát trong đầu điên cuồng va chạm. Phản kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diêm Vương trọng thương không giả, nhưng cái kia thâm bất khả chắc tu vi cùng quỷ dị thủ đoạn, bóp chết hắn hiện tại hẳn không phải là việc khó. Đến nỗi tự sát, tuyệt không có khả năng. Hắn Long Bồ Tát vô số lần tại bên bờ sinh tử sờ soạn lần mò, thật vất vả sống tới ngày nay, làm sao có thể vì cái này lão cẩu một câu nói đùa liền tự tuyệt sinh lộ. Làm sao bây giờ? Long Bồ Tát nghĩ, nhìn tình hình bây giờ, chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết. Một cái cực độ mạo hiểm suy nghĩ, như là trong bóng tối nhóm lửa hỏa, nháy mắt chiếm cứ tâm thần của hắn. Diêm Vương đại nhân. Long Bồ Tát thanh âm khô khốc khàn khàn, hắn chậm rãi đứng lên, động tác cứng nhắc, phản phất gánh vác lấy vạn quân gánh nặng. Trên mặt của hắn cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ánh mắt lại mang một loại gần như tuyệt vọng kiên định. Thuộc hạ đã nói, tất nhiên làm được. Long Bồ Tát hít sâu một hơi, phản phất hạ quyết định loại nào đó quyết tâm, âm thanh run rẩy nói, Diêm Vương đại nhân mệnh lệnh, thuộc hạ. Sao dám không tử? Dứt lời, hắn giơ bàn tay lên. Ông. Không khí rung động, một cây âm dương đâm ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Long Bồ Tát tay phải run rẩy, chậm rãi nắm chặt âm dương đâm, ngẩng đầu, cuối cùng thật sâu nhìn Diêm Vương liếc mắt, ánh mắt kia phức tạp tới cực điểm, có không cam lòng, có trung thành, có tuyệt vọng, duy chỉ có đem chỗ sâu nhất cái kia tia điên cuồng tính toán gắt gao che giấu. Mặc dù đi theo Diêm Vương đại nhân thời gian không dài, nhưng là có thể đi theo đại nhân, là thuộc hạ cả đời vinh hạnh. Long Bồ Tát thanh âm mang một loại quỷ dị bình tĩnh, như là lâm trung di ngôn, nói, hôm nay thuộc hạ đi đầu một bước, nguyện đại nhân có một ngày có thể đạt được ước muốn. Nếu có kiếp sau lời nói, ta hy vọng ta có thể làm to người nhi tử, tại ngài dưới gối hiếu kính ngài. Tiếng nói vừa ra, trong mắt của hắn đột nhiên bộc phát ra một loại gần như điên cuồng quyết tuyệt, tay phải nắm chặt âm dương đâm, không chút do dự, dùng hết lực khí toàn thân, hướng trái tim của mình hung hăng đâm vào. Động tác nhanh như thiểm điện, mang một loại việc nghĩa chẳng từ nan thảm thiết. Phúc. Âm dương đâm bạch phá áo bào, đâm vào da thịt trầm đục, rõ ràng làm cho người khác tim đập nhanh. Đen nhánh huyết dịch, nháy mắt tiêu xả mà ra. Long Bồ Tát thân thể kịch liệt run rẩy một chút, phát ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn kêu rên. Trên mặt hắn huyết sắc nháy mắt cởi tận, trở nên giống như là giấy vàng, thân thể lung lay, phảng phất sau một khắc liền muốn ngã quỵ. Long Bồ Tát gắt gao cắn răng, tay phải vẫn như cũ nắm thật chặt cắm vào ngực âm dương đâm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, phảng phất đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ. Hắn ngẩng đầu, van bệnh tia máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Vương, khóe miệng cố gắng kéo ra một cái biểu thị trung thành không hối hận nụ cười. Đại lượng máu đen chính thuận hắn che vết thương khe ngón tay khe hở, như là dòng suối nhỏ ồ ồ tuôn ra, nhỏ xuống tại băng lãnh trong hư không, phát ra tư tư tiếng vang. Diêm Vương nhìn xem Long Bồ Tát, sau một lát, đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha. Thanh âm kia, trung khí mười phần, không hề giống là người bị thương. Và anh. Đột nhiên, Diêm Vương một trưởng đánh vào Long Bồ Tát trên thân, lập tức âm dương đâm ngã bay mà ra, Long Bồ Tát thương thế trên người nháy mắt khỏi hẳn. Diêm Vương đại nhân, ngài. Long Bồ Tát kinh ngạc đến ngây người. Hắn phát hiện, Diêm Vương thực lực cũng không có bởi vì thụ thương mà hạ xuống. Diêm Vương cười nói, ta là thụ thương không giả, nhưng là còn không chết được. Long Bồ Tát nghe nói như thế, trên lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên như ta đoán, cái này lão cẩu chính là đang thử thăm dò ta. May mắn ta không có xúc động, nếu không, hiện tại đã biến thành một bộ tử thi. Lao ra hỏa này, quá mẹ nó âm hiểm. Diêm Vương cười nói, Long Bồ Tát, biểu hiện của ngươi để ta rất hài lòng, lòng trung thành của ngươi ta cũng nhìn thấy, từ giờ trở đi, ngươi liền đàng hoàng đi theo ta đi, ta sẽ không để cho ngươi bạc đãi ngươi. Tuy nói lần này không có diệt đi Thanh Vân kiếm tông, nhưng cũng có thu hoạch. Dù sao, Tử Dương lão nhi nốt hết tuổi thọ, lập tức liền sẽ chết. Còn có Diệp Trường Sinh, tiến vào thái cổ lôi khư, lúc này sợ là đã hóa thành cho đi, ha ha ha. Thật tình không biết, Diệp Thu không chỉ có không chết, ngược lại ở trong thái cổ lôi khư được đến cơ duyên to lớn. Chương 3480, Vạn Lôi chi chủ chương 3480, Vạn Lôi chi chủ trong thái cổ lôi khư. Diệp Thu ngay tại kinh lịch một trận to lớn thuế biến. Vô số diệt thế thần lôi, như phẫn nộ tử kim cự long, xé rách hư không, chạy ngược mà xuống. To lớn lôi đỉnh cung điện, nháy mắt hóa thành thôn vệ vạn lôi hạch tâm, không gian tại gào thét bên trong mà mèo, thời gian bị lực lượng cuồng bạo xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Tráng kiện như thái cổ sơn mạch lôi trụ, không nhìn hết thể trở ngại, ngang nhiên xuyên thấu cung điện hàng rào, mục tiêu chỉ có một cái, Diệp Thu. Sư phụ. Hổ tử kinh hai muốn tuyệt, cái kia bị diệt dòng lũ làm hắn thần hồn như muốn vỡ ra, chỉ thấy mái vòm chỗ cao, cái kia đạo thân ảnh mơ hồ lại tựa như núi cao lù lù bất động, chỉ là đưa tay lăng không ấn xuống. Vâng anh, mênh mông lôi hải lại bị một cỗ vô hình vĩ lực ngạnh sinh sinh câu thúc. Cùng bạo lôi đình bị cưỡng ép thuần phục, vô số đạo lôi quang không còn là hủy diệt dòng lũ, mà là bị rèn đúc thành một tòa sôi trào thiên địa hồng lô. Một tòa từ bản nguyên lôi đình cấu trúc hỗn độn lò luyện. Diệp Thu thân ảnh, nháy mắt bị cái này khôn cùng lôi quang triệt để nuốt hết. Lò luyện bên trong là địa ngục, vô biên vô hạn lôi đình, điên cuồng cọ rửa Diệp Thu mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khối xương cốt, mỗi một đầu kinh mạch. Trong chốc lát, huyết nhục tại chói mắt lôi quang bên trong im ắng vỡ vụn, cứng như thần kim xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, lại tại kế tiếp vòng càng cuồng bạo hơn lôi đỉnh bên trong hóa thành một biển. Hủy diệt, triệt triệt để hủy diệt. Nhưng mà, hủy diệt cũng không phải là kết thúc. Ngay tại cả người hắn đều nhanh phải hóa thành hư vô nháy mắt, sôi trào lôi nguyên chỗ sâu, một điểm siêu việt hủy diệt sinh chi chân ý, ầm vang một phát. Bị nghiền nát huyết nhục tinh nguyên, tại cái kia hỗn độn trong lò luyện, như là bị một đôi vô hình cự thủ một lần nữa đắp nặn. Ước vạn đạo huyền ảo khó lường, ẩn chứa hỗn độn lôi đỉnh phù văn chống rống ngưng tụ, là gắn tại mỗi một mảnh tân sinh huyết đục phía trên, là gắn tại đúc lại xương cốt chỗ sâu. Giờ khắc này, trước kia Diệp Thu phảng phất tại lôi bên trong chết đi, tồn tại mới, ngay tại cái này lôi đỉnh bản nguyên bên trong, lấy hỗn độn làm cơ sở, gian nan mà kiên định đúc lại. Kịch liệt đau nhức sớm đã siêu việt đục thân giới hạn, thẳng đến linh hồn chỗ sâu nhất, mỗi một lần huyết đục gây dựng lại, đều giống như ở trên linh hồn khắc dấu. Diệp Thu ý thức tại vô tận hủy diệt cùng tân sinh bên trong chìm nổi, hắn rõ ràng cảm thấy được, hắn vạn cổ trường sinh thể đang bị một cỗ càng thêm cổ lão, giống như ẩn chứa vạn đạo khởi nguyên bá đạo lực lượng thay thế. Hỗn độn chân huyết, lôi quang tại hắn tân sinh trong huyết mạch trào lên, màu sắc cũng tại chảy xiết bên trong không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành một loại khó nói lên lời hỗn độn nguyên sơ chi sắc, không phải đen không phải trắng, bao dung hết thảy, cũng có thể diễn hóa hết thảy. Vâng, đến lúc cuối cùng một giọt hỗn độn chân huyết xuyên qua kinh mạch toàn thân trước mắt, toàn bộ thái cổ lôi khư, đột nhiên lâm vào một mảnh tuyệt đối tĩnh mịch. Thời gian, không gian, pháp tắc, hết thảy tất cả đều ngưng kết. Cái kia cuồng bạo tứ ngược không biết bao nhiêu vạn năm diệt thế lôi đỉnh, như là gặp được chí cao vô thượng quân chủ, nháy mắt dịu dàng ngoan ngoãn như dòng suối, sau đó triệt để tiêu tán. Một màn này, tựa như toàn bộ lôi khư góp nhặt vạn cổ cuồng bạo năng lượng, đều bị trong lò luyện tồn tại thôn vệ trong không. Còn có phương kia lôi chỉ, sớm đã không còn tồn tại. Diệp Thu đứng ở nơi đó, hỗn độn khí như vật sống lượn lờ tại hắn tân sinh thân thể bên ngoài, khi thì hóa thành khai thiên tịch địa dị tượng, khi thì ngưng vì thôn vệ vạn vật quy khư. Hắn dáng người thon dài hoàn mỹ, dưới da thịt chảy xuôi nội liễm hỗn độn bảo quang, ẩn chứa lệnh hư không cũng vì đó hãm sập lực lượng kinh khủng. Diệp Thu chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn tại mở ra trước mắt, tựa hồ có vô tận hỗn độn lưu chuyển, trong lúc triển khai, phảng phất có tinh vực sinh ra lại tịch diệt, có vạn đạo pháp tác hiện hóa lại vỡ vụn. Ánh mắt kia bình tĩnh, nhưng lại giống như là xuyên thấu vạn cổ thời không, nhìn xuống chư thiên chìm nổi. Một cố khó nói lên lời uy nghiêm, vô thanh vô tức tràn ngập ra. Không chỉ có như thế, tu vi của hắn cũng quay về tuyệt thế thánh nhân Vương Đình Phong. Hổ tử chỉ là nhìn Diệp Thu liếc mắt, liền cảm thấy tự thân nhỏ bé như hạt bụi, phảng phất liền ngưỡng vọng đều là một loại khinh nhẫn, đầu gối không bị khống chế như nhũn ra, muốn nằm rạp trên mặt đất. Sư phụ thành công, hỗn độn thể. Hổ tử bờ môi run rẩy, đầu óc trống rỗng. Hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà tận mắt chứng kiến vạn cổ tối cường thể chất sinh ra. Trên bầu trời, thân ảnh mơ hồ kia lặng lặng nhìn xem Diệp Thu, hờ hững trong thanh âm, tựa hồ rốt cục rỡ xuống gánh nặng. Ta đáp ứng hắn ba chuyện đã hoàn thành, Diệp Trường Sinh, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Diệp Thu thu hồi tâm thần, cung kính nói, tiền bối thỉnh giảng, chỉ cần văn bối có thể làm đến, núi lao biển lửa, muôn lần chết không chối tử. Mặc dù hắn còn không biết người này là ai, nhưng dù sao người ta đưa hắn một trận tiên đại tạo hóa, trợ hắn đúc thành hôn đồn thể. Phần nhân tình này quá nặng đi. Đạo thân ảnh mơ hồ kia nói, một ngày kia, giúp ta lật tung thần tộc, tru sát thần đế. Âm thanh kia bình tĩnh không lay động, nhưng từng chữ như hôn đồn bình lôi, nổ vang tại tĩnh mịch trong thái cổ lôi khư, mang một loại xuyên tấu vạn cổ băng lãnh quyết tuyệt. Diệp Thu trong lòng kịch chấn. Thần đế, kia là vực ngoại 33 trọng tiên kẻ thống trị, là để ép vạn cổ vô thượng tồn tại. Nhưng là Diệp Thu không chút do dự, hỗn độn hai con ngươi trong lúc đóng mở, có tinh vũ băng diệt lại sinh ra cảnh tượng lưu chuyển, nói: "Xin tiền bối yên tâm, việc này ban bối đáp ứng, chỉ cần tương lai có năng lực, tất toàn lực ứng phó chu sát thần đế." Thần đế mạnh, vượt qua ngươi tưởng tượng. Đạo thân ảnh mơ hồ kia tiếp tục nói: "Cho dù ngươi đã đúc thành hỗn độn thể, tương lai chứng đạo thành đế cũng còn thiếu rất nhiều. Mục tiêu của ngươi, làm lớn hơn chút nữa." Lớn đến loại tình trạng nào? Diệp Thu truy vấn. Cửu Thiên thập địa, duy ngươi độc tôn. Thanh âm kia chém đinh chặt sắt, mang một loại không thể nghi ngờ bá đạo, nói: "Chỉ có làm được chân chính thiên hạ đệ nhất, mới có tư cách đứng đến thần đế trước mặt, mới có một cơ hội đem hắn đánh giết." Thiên hạ đệ nhất, bốn chữ nặng hơn vạn cổ ngôi sao, hung hăng nện tại Diệp Thu trong lòng. Hắn rõ ràng, đạo thân ảnh kia nói thiên hạ đệ nhất, cũng không phải là chỉ tu chân giới đệ nhất nhân, mà là muốn hắn trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất nhân. Chỉ có này, mới có tư cách cùng thần đế khiêu chiến. Diệp Thu hít sâu một hơi, hướng đạo thân ảnh kia không người một cái thật sâu, nói: "Vạn bối rõ ràng, tất lấy thiên hạ đệ nhất vị trí, không phụ tiền bối nhờ bà." Dứt lời, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh kia hỏi: "Xin hỏi tiền bối, tôn hiệu?" Cái kia thân ảnh mơ hồ tựa hồ có chút đông lúc đích, phản phất thiên lặng vạn cổ ký ức bị tỉnh lại, chậm rãi nói: "Trước kia, bọn hắn đều gọi ta Lôi Thần." "Lôi Thần?" Hai chữ lối ra trước mắt, toàn bộ tĩnh mịch thái cổ lôi khư phản phất bị vô hình pháp tắc xúc động, trong hư không lưu lại lôi chi đạo ngấn cùng nhau hù bù, phát ra thần phục than nhẹ. Hổ tử nghe nói như thế, trong mắt kém chút rơi ra đến. cái kia chỉ tồn tại tại trong truyền thuyết thần thoại, chấp trưởng bản nguyên sấm sét chí cao tồn tại, lại sống sờ sờ đứng ở trước mắt. Cái này, làm sao có thể? Diệp Thu cũng là con người đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không nghĩ tới trước mắt người này, thế mà là vạn cổ lôi đạo chi chủ. Chương 3481, lôi thần lệnh. Chương 3481, lôi thần lệnh. Đúng lúc này, đạo thân ảnh mơ hồ kia, cách không một chỉ điểm ra. Hưu. Một vệt chớp tím thần quang, chớp mắt xuyên thấu hư không, cắm vào Diệp Thu mi tâm. Diệp Thu thân thể hơi rung. Hắn phát ra được, thể chất của mình đối với cái này tử điện không có chút nào bài xích, ngược lại truyền đến một loại kỳ dị khát vọng của mình. Hắn dùng thần niệm tìm tòi, phát hiện một phương cổ lão lệnh bài màu tím, lặng lặng giấu tại nguyên thần của hắn bên trong. Lệnh bài là từ đầu gỗ chế tạo, chảy xuôi màu tím thần huy, phía trên dùng thần văn khắc lấy một cái lôi chữ, phát ra lệnh chư thiên vạn lôi đều muốn thần phục tuyệt đối ý chí. Đây là lôi thần lệnh. Đạo thân ảnh mơ hồ kia nói, Diệp Trường Sinh, từ hôm nay bắt đầu, nó liền về ngươi. Phương này trong lệnh bài, là ấn ta suốt đời lôi pháp tinh yếu, nếu ngươi cố ý, nhưng tự động lĩnh hội, nếu ngươi không nghĩ tu luyện lôi pháp. Đạo thân ảnh mơ hồ kia dừng một chút, mang một tia vạn cổ cô tịch về sau thoải mái. Đợi thời cơ đến, tìm một thích hợp người, đem ta chi chuyển thừa y bắt xuống dưới. Ghi nhớ, nắm lệnh này. Trong thanh âm, mang một loại áp đảo chư thiên pháp tắc phía trên uy nghiêm, nói, có thể hiệu lệnh thiên hạ và lôi. Tiếng nói vừa ra, cái kia vốn là thân ảnh mơ hồ như là sóng nước kịch liệt hỗn loạn, điểm điểm tử kim lôi mang bắt đầu từ trên hình dáng tiêu tán. Tiền bối, Diệp Thu trong lòng siết chặt, không người lại bái, cất cao giọng nói, ngài tái tạo tri ân, trường sinh vĩnh thế không quên, đáp ứng chuyện của ngài, đoan bối tất dẫm đạp chi. Hổ tử sớm đã đầu giảm xuống đất, cái trán kề sắt băng lánh mặt đất, toàn thân run rẩy, không dám phát ra mảy may thanh âm. Đạo thân ảnh kia không tiếp tục đáp lại, một điểm cuối cùng hình dáng triệt để làm nhạt, hóa thành đầy trời nhỏ vụn điểm sáng màu tím, như là vô số dập tắt ngôi sao, vô thanh vô tức tại thiên địa tiêu tán. Chỉ có viên kia trôi nổi tại Diệp Thu nguyên thần lôi thần lệnh, tản ra ôn nhuận mà bá đạo màu tím thần huy, phản phất tại uy mắng kể ra một đoạn vượt ngang vạn cổ nhân quả giao tiếp. Diệp Thu chậm rãi đứng thẳng người, hai con ngươi nhìn về phía lôi thần tiêu tán hư không, nơi đó không có vật gì, duy ta tuyên cổ yên tĩnh. Trong lòng của hắn đùi ngùi mãi thôi. Vạn bạn không nghĩ tới, chuyến này thế mà lại có như thế lớn thu hoạch. Sư phụ, chúc mừng ngài, đúc thành hỗn độn thể. Hổ tử mừng rỡ nói. Diệp Thu lấy lại tinh thần, đi đến hổ tử trước mặt, cười nói, ngươi thế nào? Đều khôi phục. Hổ tử nói đến đây, quỳ trên mặt đất cho Diệp Thu dập đầu, nói, đa tạ sư phụ, nếu không phải ngài, giữa chúng ta không cần phải nói những cái kia. Diệp Thu đem hổ tử đỡ lên, nói, về sau ngươi liền theo ta, cố gắng tu luyện, ma tộc nợ máu, sớm muộn cũng sẽ báo. Ừm. Hổ tử trọng trọng gật đầu, sau đó hỏi, sư phụ, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Về Trung Châu. Diệp Thu lời còn chưa dứt, trong túi càn khôn đưa tin ngọc giản chấn động lên. Hắn lập tức cầm ra đưa tin ngọc giản, phát hiện là Ninh An đang cho hắn đưa tin. Sau khi xem xong, Diệp Thu nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một mặt nghiêm trọng. Hổ tử thấy sắc mặt hắn không thích hợp, hỏi, sư phụ, làm sao rồi? Thanh Vân kiếm tông kém chút bị diệt. Diệp Thu nói, người xuất thủ chính là Long Bồ Tát cùng Diệp Vương, còn có Thiên Nguyên cơ gia, hết thảy xuất động mười mấy tôn chuẩn đế cường giả, trong đó còn có một tôn nửa bước đại đế. Cái gì? Hổ tử một mặt kinh hãi, vội hỏi, sư phụ, Thanh Vân kiếm tông tình huống bây giờ thế nào? Đã bình định. Diệp Thu nói, sư tổ đốt hết vạn năm thọ nguyên, lợi dụng Thanh Vân kiếm tông đại thế, ngưng tụ một kiếm, chém dụng cơ gia lão tổ, nhưng là thọ nguyên hao hết, tính mệnh hấp hối. Những người khác bị phụ thân ta xử lý, chỉ tiếc để Diêm Vương cùng Long Bồ Tát chạy. Phụ thân ta cũng bị thương, hiện tại vẫn còn đang hôn mê bên trong. Hổ tử, đi, chúng ta đi Thanh Vân kiếm tông. Diệp Thu nói xong, bắt lấy hổ tử bà bay, trực tiếp thi triển thuần di, đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Diệp Thu cùng hổ tử thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Thanh Vân kiếm tông trên không. Túi đầu nhìn lại, ánh mắt chiếu tới, cảnh hoang tàn khắp nơi. Từng tòa đỉnh núi bị phá hủy, ngày xưa linh vụ lượn lờ tông môn thắng cảnh, bây giờ chỉ còn lại tường đổ. Trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được đỏ sẫm vết máu. Lập tức, một cỗ sát ý lạnh như băng, như là thực chất luồng không khí lạnh, nháy mắt từ trên thân Diệp Thu tràn ngập ra. Cho dù liên tục thi triển tuấn di, vượt qua vô tận hư không, tiêu hao quá lớn, nhưng dáng người của hắn vẫn như cũ thẳng tắp. Ê! Sau lưng hổ tử, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong dạ dày rời sông lớp biển, cưỡng ép đè nén nôn mửa xúc động, thân thể có chút lay động. Muốn nói liền nôn, không cần gượng chống. Diệp Thu thanh âm bình tĩnh nói. Hổ tử cắn răng, dùng sức lắc đầu, hầu kết khó khăn bông nhúc nhích qua một cái, không có. Không có việc gì, sư phụ. Diệp Thu không cần phải nhiều lời nữa, sắc bén ánh mắt liếc mắt qua, nháy mắt khóa chặt tàng kinh cát. Đi. Diệp Thu dứt lời, thân hình thoát một cái, đã như quỷ mị xuất hiện tại trong tàng kinh cát. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy ấm áp tia sáng xuyên thấu qua song cửa sổ, lại khu không tiêu tan trong phòng nặng nề. Một tấm rộng lớn trên giường ngọc, Diệp Vô Song lặng lặng nằm, áo trắng bị mảng lớn vết máu khô khốc thấm thấu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt. Bạch Hoa tiên tử, Vân Hy, Lục La vây quanh ở bên giường, hai đầu lông mày ngưng tan không ra lo âu. Khi thấy Diệp Thu thân ảnh lúc, tam nữ đồng thời chấn động. Trường Sinh. Bạch Hoa tiên tử vành mắt phiếm hồng, cái thứ nhất nào vào trong ngực hắn, nắm chặt vạt áo của hắn, phảng phất bắt lấy duy nhất dựa vào. Phu quân. Vân Hy nước mắt vỡ đê, theo sát phía sau, đem mặt chôn thật sâu tại bộ ngực hắn, kiềm chế tiếng khóc lóc lệnh người tan nát cõi lòng. Công tử. Lục La nghẹn nào, cũng nào lên ôm lấy cánh tay của hắn, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run nhẹ nhẹ. Diệp Thu một tay ôm Bách Hoa tiên tử cùng Vân Hy, một cái tay khác nhẹ nhàng vô vô Lục La đầu, ánh mắt của hắn vượt qua bờ vai của các nàng một mực chăm chú vào trên giường ngọc cái kia đạo nhuốm máu trên thân ảnh, hai con ngươi chỗ sâu là đủ để thiêu hủy chư thiên liệt diễm tại uy mắng rít gào. Cái kia phần bình tĩnh phía dưới ấp ủ sắc cơ, làm cho cả tảng kinh các nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy phần. Sự tình ta đều biết, ta xem trước một chút phụ thân. Diệp Thu buông ra tam nữ, vừa xài bước đến giường ngọc một bên, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng dựng vào Diệp Vô Song băng lãnh thủ đoạn. Trong chốc lát, chân khí như tia nước nhỏ, cẩn thận thăm dò vào Diệp Vô Song thể nội. Mạch tượng trầm ổn, khí tức ổn định. Tuy có phản vệ tổn thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Chân chính dẫn đến Diệp Vô Song hôn mê nguyên nhân, là chiếm cứ tại hắn cốt đầu trên những phù văn kia, Diệp Thu liếc mắt liền nhận ra được, kia là thần chi chớ chú. Điều tra rõ ràng về sau, Diệp Thu thở dài một hơi, nói, phụ thân ta vấn đề không lớn, không có nguy hiểm tính mạng, các ngươi không cần phải lo lắng. Sư tổ ở đâu? Vân Hy lau nước mắt, cố nén bi thương hồi đáp, thái thượng trưởng lão tại tàng bảo khố, phụ thân cùng mẫu thân của ta bốn vị kiếm tiên sư đều ở bên kia trông coi. Ta trước đi nhìn xem lão nhân gia ông ta. Diệp Thu dứt lời, thân ảnh bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Chương 3482, vô địch thể chất chương 3482, vô địch thể chất bách hoa tiên tử, Vân Hy, Lục La Tam nữ ánh mắt, theo Diệp Thu biến mất địa phương thu hồi, liếc nhìn nhau. Hô. Bách Hoa tiên tử dẫn đầu nhẹ nhàng thở ra một hơi, đánh vỡ phần này đi lặng. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, đầu ngón tay vô ý thức vân về một sợi rủ xuống tóc xanh, ánh mắt mang suy tư, nhìn về phía Vân Hy cùng Lục La, hỏi, các ngươi vừa rồi nhưng từng phát giác. Phát giác cái gì? Lục La tâm tư đơn thuần, còn đắm chìm tại Diệp Thu trở về trong vui sướng, nghe vậy có chút mở mịt nháy mắt một cái. Bách Hoa tiên tử không có trả lời ngay, ánh mắt của nàng rơi tại vừa rồi Diệp Thu đứng vị trí, nói, trường sinh khí tức, cảm giác có chút khác biệt. Mặc dù chỉ là nháy mắt, nhưng hắn đứng ở nơi đó, dù cho cực lực tu liễm, cũng tựa hồ có một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Nàng cân nhắc dùng từ, nói tiếp đi, phản phất bản thân hắn là một mảnh hỗn độn chưa mở cổ lão vũ trụ, mang một loại lệnh người kính sợ uy áp. Mặc dù hắn đối với chúng ta vẫn như cũ ôn nhu, nhưng cái loại cảm giác này không sai. Lục Lang ngẩng đầu, cẩn thận hồi tưởng một chút, trắng non gương mặt đống nhiên bay lên hai vệt dạng mây đỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh. Thốt ra, ta phát hiện, công tử hắn giống như trở nên đẹp trai hơn. Đặc biệt là cặp mắt kia, bên trong giống như có ngôi sao tại nổ tung lại sinh ra, thâm thúy phải đem người hút đi vào đồng dạng. Hoa si. Bách Hoa tiên tử tức giận liếc nàng một cái, đối với cái này chú ý điểm thành kỳ tiểu nha đầu cảm thấy bất đắc dĩ. Ta cảm thấy Bách Hoa tỷ tỷ nói đúng. Vân Hy thanh âm vang lên, nói, trường sinh khí chất, cùng chia tay lần trước lúc, sắc thực tưởng như hai người. Khi đó hắn, mặc dù cũng phong mang tất lộ, lại vẫn là thiếu niên ý khí sắc bén, nhưng hôm nay trở về, trên người hắn cái kia cố nhuệ khí phảng phất lắng động xuống dưới, hóa thành một loại càng thâm trầm nội tình. Tựa như là một thanh tuyệt thế thần binh, từ phong mang tất lộ rèn luyện đến phản pháp quy chân, bên trong chứa uy năng lại càng khủng bố hơn. Cũng không biết hắn ở trong thái cổ lôi khư đến tột cùng kinh lịch cái gì, đây chính là liền đại đế cường giả đều từng đấm máu trong đó tuyệt địa à. Đúng lúc này, một mực đợi tại nơi hẻo lánh hổ tử, rốt cục ổn định khí huyết sôi trào. Hắn hít sâu một hơi, tiến lên mấy bước, tại khoảng cách tam nữ xa mấy bước địa phương, bình một tiếng, hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất. Hổ tử bái kiến sư đương. Sư đương. Lục La mặt càng đỏ, nhỏ giọng thầm thì một câu, có chút chân tay luống cuống. Mau dậy đi, hổ tử. Bạch Hoa tiên tử ngữ khí ôn hòa nói, đều là người một nhà, không cần đại lễ như thế. Vân Hy cũng ôn nhu nói, đúng vậy à, đứng lên mà nói, chúng ta là người một nhà, không cần như thế. Hổ tử theo lời đứng dậy, nhưng vẫn như cũ khoanh tay không người, tư thái kính cẩn. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt tam nữ, nghiêm túc nói, các sư nương cảm giác không sai, sư tôn hắn tại thái cổ lôi khư, được đến kinh thiên động địa tạo hóa. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn phun ra trong lồng ngực động lại rung động, nói, thái cổ lôi khư chỗ sâu, có một vị vô thượng tồn tại. Vị tiền bối kia, dẫn động toàn bộ thái cổ lôi khư diệt thế lôi đỉnh. Vô số đầu so sơn mạch còn thô thần lôi, giống phát cuồng long nhất dạng lao xuống, hình thành một tòa từ bản nguyên sấm sét tạo thành hỗn độn lò luyện. Hổ tử trong mắt hiện ra hồi hộp cùng cuồng nhiệt sen lẫn tia sáng, phản phất lại trở lại này thiên địa lẫn út, vạn lôi rít gào khủng bố trong trang cảnh, tiếp tục nói, sư tôn. Sư tôn ngay tại tòa kia trong lò đung. Sư tôn huyết nhục cùng gân cốt, từng khúc băng diệt, vậy căn bản cũng không phải là người có thể tiếp nhận thống khổ. Trong tàng kinh các hoàn toàn tĩnh mịch. Tam nữ nghe được tâm thần đều chấn, sắc mặt trắng bệch, chỉ là tưởng tượng bức kia trang cảnh, cũng đủ để cho các nàng sắp nứt cả tim gan. Nhưng là hổ tử thanh âm tiếng nói nhất chuyện, tràn ngập kích động, nói, ngay tại triệt để trong hủy diệt, ẩn chứa siêu việt hủy diệt sinh cơ. Sư tôn lấy cái kia hỗn độn lôi đình làm cơ sở, lấy vạn cổ lôi nguyên làm dẫn, tại ngàn tỷ lôi đình in dấu xuống. Đúc lại, vạn cổ thể chất vô địch, hỗn độn thể. Và anh, hổ tử lời nói, như là cựu thiên kinh lôi, tại tam lưu trong đầu nổ vang. Hỗn độn thể. Ba chữ này, giống như là có vạn quân chi trọng, hung hăng nện tại trong lòng của các nàng để các nàng nháy mắt thất thần, đầu óc trống rỗng. Bạch Hoa tiên tử che lại miệng, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, bên trong tất cả đều là khó có thể tin sóng to gió lớn. Nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình từ trên thân Diệp Thu cảm nhận được cái kia phần uy nghiêm, nguồn gốc từ nơi nào. Nguyên lai, Diệp Thu đúc thành hôn đột thể. Vân Hy càng là toàn thân cực chấn, vô ý thức che tim, chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên trở ngại. Nàng xuất thân Thanh Vân kiếm tông, xem qua vô số cổ tịch bí điển, phi thường rõ ràng hôn đột thể ba chữ này đại biểu cho cái gì. Kia là chỉ tại cổ xưa nhất trong truyền thuyết mới tồn tại vô địch thể chất. Là cửu thiên thập địa, từ xưa đến nay, chân chính trên ý nghĩa tối cường thể chất, có thể hoành ép cùng thế hệ. Không, là hoành ép bạc cổ. Nàng phu quân. Vậy mà đúc thành bực này trong truyền thuyết thể chất. Lục La càng là trực tiếp lên tiếng kinh hô, "À, nàng miệng nhỏ trương thành hình tròn, con mắt trừng đến căng tròn, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Vạn cổ tối cường thể chất." Công tử hắn, thể chất mạnh như vậy, vậy sau này làm sao chịu đựng được rồi? Rung động, không gì sánh kịp rung động càn quét tam nữ tâm thần. Vân Hy cảm khái nói, "Khó trách, khó trách Trường Sinh khí chất đại biến, vạn vạn không nghĩ tới, liền đại đế cường giả đều vẫn lạc trong đó thái cổ lôi hư, Trường Sinh hắn có thể đến này nghịch thiên tạo hóa, cái này khí vận quá nghịch thiên." "Nào chỉ là khí vận." Bạch Hoa tiên tử đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, ánh mắt trở nên vô cùng sáng tỏ, mang một loại cùng có vinh yên kiêu ngạo, nói, "Đây là Trường Sinh lấy mạng đỏ sức đến tạo hóa, là hắn tại sinh tử trong tuyệt cảnh, dùng siêu việt thường nhân ý chí cùng tiềm lực, bắt lấy cái kia vạn cổ khó tìm một chút hy vọng sống. Trường Sinh tương lai, nhất định có thể kinh diễm vạn cổ." Kích động qua đi, trong tàng kinh các lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bạch Hoa tiên tử cùng Vân Hy ánh mắt không hẹn mà cùng rơi ở trên thân hộ tử. Thiếu niên này, tận mắt chứng kiến trận kia kinh thiên thủy biến, nhưng cũng gánh vác lấy toàn bộ ma tộc bị diệt huyết hải thâm cửu. Vân Hy đi đến hộ tử trước mặt, an ủi, "Hộ tử, ma tộc sự tình, chúng ta đều biết." Hộ tử thân thể run lên bần bật, một mực dáng chống đỡ kiên cường, phản phất bị câu nói này đâm mở một cái lỗ hổng, hốc mắt nháy mắt đỏ bừng, răng gắt gao cắn môi dưới, mới không có để nén ngạo lao ra. Bạch Hoa tiên tử cũng đi đến bên cạnh hắn, nói, "Hộ tử, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không phải một người. Ngươi có sư phụ, có chúng ta đều là hậu thuẫn của ngươi. Chuyện cũ đã qua, người sống là mạnh. Sống sót, cố gắng tu luyện, trở nên càng mạnh, đây mới là đối với chết đi tộc nhân tốt nhất an ủi, cũng là báo thủ đường tắt duy nhất." Lục La cũng bu lại, cơ cơ nắm tay nhỏ, nói, "Đúng, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, chờ công tử trở nên lợi hại hơn, chúng ta đi theo hắn, cùng đi truy bạo Long Bồ Tát." Chương 3483, vị sư tổ kéo dài tính mạng. Chương 3483, vị sư tổ kéo dài tính mạng. Diệp Thu theo tàng kinh các rời đi về sau, liền cấp tốc đi tới Thanh Vân Kiếm Tông tàng bảo khố. Vào cửa, liền thấy Vân Sơn cùng bốn vị kiếm tiên, còn có Bát Bảo Kim Thiểm chính một mặt lo lắng canh giữ ở trong tàng bảo khố mặt. Bọn hắn bên cạnh có một chiếc giường bạch ngọc, phía trên nằm khí tức yêu ớt Tử Dương Thiên Tôn. Cách một khoảng cách, Diệp Thu liền rõ ràng phát giác được, Tử Dương Thiên Tôn đã dầu hết đèn tắt, sắp gặp tử vong. Trong lòng của hắn run lên, "Sư tổ." Nghe tới thanh âm, Vân Sơn bọn người đột nhiên quay đầu, khi thấy Diệp Thu thời điểm, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều phát sáng lên, mặt mũi tràn đầy kích động. "Trường Sinh, ngươi có thể tính trở về." Vân Sơn một cái bước xa xông lên trước, cầm thật chặt Diệp Thu tay, âm thanh run rẩy nói, "Thái thượng trưởng lão hắn, tình huống ta đều biết." Diệp Thu nói, Tiểu Kiếm Tiên cũng đội vàng tiến lên, trong mắt tràn đầy chờ đợi, nói, "Diệp công tử, y thuật của ngươi tinh xảo, nhanh hỗ trợ nhìn xem, có biện pháp gì hay không cứu chữa sư tôn." Còn lại ba vị kiếm tiên cũng nhao nhao xuống lại tới, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ mong. Diệp Thu khẽ gật đầu, an ủi, "Mọi người đừng nội, ta xem trước một chút sư tổ tình huống." Vân Sơn mặt mũi tràn đầy sầu lo nói, "Thái thượng trưởng lão ăn trên trăm loại thần đan diệu dược, còn ăn tam quang tục mệnh đan cùng 1 triệu năm huyết sâm, cùng Bát Bảo Kim Thiểm tinh huyết, nhưng hiệu quả đều không phải rất tốt, chúng ta thực tế là không có biện pháp khác, chỉ có thể hy vọng kỳ tích phát sinh." Diệp Thu vẻ mặt nghiêm túc, đi đến giường ngọc một bên, nhẹ nhàng bắt lấy Tử Dương Thiên Tôn thủ đoạn, bắt đầu điều tra mạch động. Rất nhanh, hốc mắt của hắn đỏ lên. Chỉ thấy Tử Dương Thiên Tôn sắc mặt tiểu thụy, khí tức như trong gió nến tàn, kinh mạch đứt từng khúc, thể nội sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt, mạng sống như treo trên sợi tóc. Sau một lát, Diệp Thu buông tay ra, thở dài một tiếng, thanh âm trầm thấp nói, "Sư tổ đốt hết thọ nguyên, mặc dù có thần đan rượu dược cùng Bát Bảo Kim Thiểm tinh huyết duy trì, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ thời gian nửa tháng, muốn vì hắn kéo dài tính mạng, thực tế là khó như lên trời." Nghe tới hắn, mọi người ở đây mặt lộ bi thương, bầu không khí nháy mắt trở nên một ngạt. Vân Sơn hốc mắt phím hồng, thanh âm nghẹn ngào nói, "Thái thượng trưởng lão sở dĩ lại biến thành dạng này, đều là vì thủ hộ Thanh Vân Kiếm Tông a. Thiên Nguyên Cơ gia vị lão tổ kia là nửa bước đại đế, Thái thượng trưởng lão không để ý tự thân an nguy, cuối cùng tiêu đốt thọ nguyên mới đưa Cơ gia lão tổ chém giết, rơi vào kết quả như vậy." Tiểu Kiếm Tiên cũng đầy mặt bi thương, thấp giọng nói, "Sư tôn cả đời đều tại vì tông môn vất vả, vì thủ hộ chúng ta những đệ tử này, không tiếc hy sinh chính mình. Nếu không phải vì chúng ta, hắn không có khả năng biến thành dạng này." Bát Bảo Kim Tiềm tiếp lấy miệng nói tiếng người, "Thái thượng trưởng lão vì thủ hộ Thanh Vân Kiếm Tông, hao hết thọ nguyên, ta dù dâng ra tinh huyết, nhưng cũng không thể cứu vãn, thực tế là hổ thẹn tại Thái thượng trưởng lão." Diệp Thu nhìn xem Tử Dương Thiên Tôn cái kia già đến không còn hình dáng khuôn mặt, trong lòng cũng tràn đầy bi thương. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói, "Mặc dù sư tổ tình huống rất nghiêm trọng, nhưng là ta sẽ đem hết khả năng thử một lần, chỉ cần có một tia hy vọng, ta liền sẽ không từ bỏ." Đám người nghe, trong mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Vân Sơn vội vàng nói, "Trường Sinh, ngươi cần cái gì cứ việc nói, chỉ cần có thể cứu Thái thượng trưởng lão, chúng ta coi như sông pha khói lửa cũng ở đây không tiếc." Diệp Thu khoát tay một cái, nói, "Mọi người trước lui ra một chút, ta cần một chút không gian thi triển thủ đoạn." Đám người nghe vậy, vội vàng tối lui, khẩn trương nhìn xem Diệp Thu. Diệp Thu thần sắc trang nghiêm, chậm rãi hai mắt nhắm lại, chân khí trong cơ thể phun trào. Chỉ thấy hai tay của hắn bung lên, trong chốc lát, quang mang đại thịnh, bốn quả thần thụ chống rông xuất hiện. Đại đạo chi thụ, sinh mệnh chi thụ, hoàng kim thánh thụ, thái dương thần thụ. Đại đạo chi thụ toàn thân phát ra thần bí tia sáng, thân cây khắc đầy huyền ảo phù văn, phiến lá ẩn chứa thiên địa chí lý. Sinh mệnh chi thụ cành lá rậm rạp, xanh biếc cành lá lấp loé ánh sáng nhu hòa, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Hoàng kim thánh thụ toàn thân kim quang lấp lánh, thân cây tráng kiện thẳng tắp, khí tức thần thánh uy nghiêm. Thái dương thần thụ tán cây như một vòng thiêu đốt mặt trời, thân cây chảy xuôi kim sắc hỏa diễm, phiến lá như nhảy lên hòa đoàn, nhiệt năng cường đại. Bốn quả thần thụ quay chung quanh tại Tử Dương Thiên Tôn bên người, riêng phần mình thả ra khác biệt khí tức. Đại đạo chi thụ khí tức tiến vào Tử Dương Thiên Tôn thể nội, cùng trong cơ thể hắn còn sót lại chân khí lẫn nhau giao hòa, chữa trị hắn vỡ vụn kinh mạch. Sinh mệnh chi thụ khí tức thì làm Tử Dương Thiên Tôn rót vào liên tục không ngừng sinh cơ, để thân thể của hắn dần dần có chút sức sống. Hoàng Kim Thánh Thụ khí tức tăng cường Tử Dương Thiên Tôn thể phách, để thân thể của hắn trở nên cứng cáp hơn. Thái Dương Thần Thụ khí tức thì xua tan Tử Dương Thiên Tôn thể nội tử khí, để thân thể của hắn dần dần ấm áp. Diệp Thu nhìn xem bốn quả thần thụ phát huy tác dụng, trong lòng hơi cảm giác vui mừng. Hắn biết rõ, dựa vào bốn quả thần thụ còn xa xa không đủ, nhất định phải tìm phương pháp khác. Tử Dương Thiên Tôn không giống với người bình thường, nếu như là người bình thường, cái kia Diệp Thu hoàn toàn có thể đốt đèn trời kéo dài tính mạng. Tử Dương Thiên Tôn là cường đại tu sĩ, lại đốt hết tuổi thọ của mình, đốt đèn trời kéo dài tính mạng không dùng được. Diệp Thu nghĩ nghĩ, cổ tay khẽ đảo, từng cây dài bảy tấc kim châm lơ lửng ở trước mặt của hắn. Diệp Thu sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt chuyên chú, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hưu một tiếng, một cây kim châm đâm vào Tử Dương Thiên Tôn huyệt vị bên trong. Diệp Thu thi triển chính là Lịch Thiên Chín Châm. Đây là Diệp Thu cho đến trước mắt, nắm giữ cường đại nhất tuyệt thế châm pháp, mỗi một châm đều thần bí khó lường. Mà lại, hắn đang thi triển thời điểm, còn sử dụng Hỗn Độn Khí. Đệ nhất kim châm vào, Tử Dương Thiên Tôn thân thể khẽ run lên, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Diệp Thu không hề bị lay động, tiếp tục thi châm, thứ hai châm, thứ ba châm. Mỗi một châm đều tinh chuẩn không sai lầm đâm vào tương ứng huyệt vị. Theo châm pháp thi triển, Tử Dương Thiên Tôn chúng quanh thân thể dần dần hình thành một tầng quang mang nhàn nhạt, sắc mặt của hắn cũng biến thành hồng nhuận một chút, hô hấp cũng dần dần vững vàng. Vân Sơn cùng bốn vị kiếm tiên thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Bọn hắn nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng yên lặng cầu nguyện kỳ tích có thể phát sinh. Bát Bảo Kim Tiềm cũng nín thở, nhìn chằm chằm Tử Dương Thiên Tôn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thu cái trán dần dần toát ra mồ hôi, nhưng hai tay của hắn vẫn như cũ ổn định như lúc ban đầu, tiếp tục thi triển Lịch Thiên Chín Châm. Làm thứ 8 kim châm vào Tử Dương Thiên Tôn mi tâm lúc, chói mắt tia sáng theo Tử Dương Thiên Tôn thể nội bạo phát đi ra, chiếu sáng toàn bộ mật thất. Trong tia sáng, Tử Dương Thiên Tôn thân thể chậm rãi bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, bốn quả thần thụ cũng quang mang đại thịnh, cùng thân thể của hắn hô ứng lẫn nhau. Diệp Thu nhìn xem một màn này, trong lòng thở dài một hơi. Hắn biết, Lịch Thiên Chín Tóc Kim vung tác dụng, Tử Dương Thiên Tôn thân thể ngay tại phát sinh biến hóa kỳ diệu. Một lát sau, tia sáng dần dần tiêu tán, Tử Dương Thiên Tôn chậm rãi rơi tại trên giường ngọc. Sắc mặt của hắn đã khôi phục hồng nhuận, hô hấp cũng biến thành bình ổn mà hữu lực, mặc dù vẫn như cũ hết sức yếu ớt, nhưng là so trước đó đã có rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Chương 3484, kỳ quái cha vợ chương 3484, kỳ quái cha vợ Thái Thượng trưởng lão. Sư tôn. Vân Sơn cùng bốn vị kiếm tiên gần như đồng thời lên tiếng kinh hô, to lớn kinh hỉ, như là thủy triều nháy mắt bao phủ bọn hắn. Tiểu kiếm tiên kích động sợi râu run rẩy, kỳ kiếm tiên trên mặt cơ bắp có rúm, thư kiếm tiên trong mắt lệ nóng rưng trọng, họa kiếm tiên càng là nhịn không được tiến về phía trước một bước, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Dương Tiên Tôn mặt, phảng phất muốn xác nhận đây có phải hay không là ảo giác. Liền ngay cả Bát Bảo Kim Tiềm, thấy cảnh này, trong miệng cũng không nhịn được phát ra ngắn ngủi mà thanh âm vui sướng, "Hoa, trưởng sinh, xong rồi, ngươi làm được." Vân Sơn bỗng nhiên bắt lấy Diệp Thu bà bay, thanh âm bởi vì kích động mà cất cao, trong mắt tràn ngập cuồng hỉ. Nhưng mà, Diệp Thu trên mặt lại không vui mừng, tương phản còn rất nghiêm trọng. Hắn chậm rãi thu trầm, hỗn độn khí ẩn vào thể nội, bốn quả thần thụ tia sáng cũng theo đó ảm đạm, bị hắn thu vào túi càn khôn. Sư tổ tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng. Diệp Thu tiếng nói chưa rơi, liền bị tiểu kiếm tiên đánh gãy. "Quá tốt, ngài phù hộ sư tôn, ngài phù hộ Thanh Vân a." Tiểu kiếm tiên mặt mũi tràn đầy kích động, nhưng lập tức nhìn thấy Diệp Thu trầm ngưng sắc mặt, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, "Diệp công tử, sắc mặt của ngươi vì sao như thế nặng nề? Chẳng lẽ sư tôn?" Những người khác cũng đều nhìn xem Diệp Thu. Diệp Thu hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua nháy mắt an tĩnh lại đám người, gàn từng chữ, "Ta rủ lấy Lịch Thiên Chín Châm, mượn thần thụ chi lực, cưỡng ép vãn hồi sư tổ tán loạn bản nguyên, vì hắn kéo dài tính mạng. Nhưng là, sư tổ đốt hết thọ nguyên, bản nguyên căn cơ đã triệt để khô kiệt, đây là thiên đạo chi tổn hại, không phải sức người có khả năng bằng phụ. Bây giờ, sư tổ thọ nguyên chỉ còn một năm." Một năm. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, bọn hắn vừa mới dâng lên cuồng hỉ bị nháy mắt đánh nát. Tang bảo khố bên trong, yên tĩnh như chết. Biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết, từ thiên đường nháy mắt rơi xuống vực sâu chênh lệch, để Vân Sơn cùng bốn vị kiếm tiên trên mặt huyết sắc cấp tốc rút đi, trong ánh mắt kia sáng cũng biến thành ảm đạm. "Sao? Làm sao lại chỉ có một năm?" Kỳ kiếm tiên âm thanh run rẩy nói, "Diệp công tử, ý thuật của ngươi thông thiên, chẳng lẽ thật chẳng lẽ không có cách nào sao?" Thư kiếm tiên cũng nhanh chóng nói, "Đúng vậy a Diệp công tử, cần cái gì ngươi cứ mở miệng, chỉ cần có thể cứu sư tôn, chúng ta dốc hết thể cũng ở đây không tiếc." Họa kiếm tiên dù chưa ngôn ngữ, nhưng nét bờ môi cùng gắt gao nắm lấy nắm đấm, tiết lộ nội tâm của hắn cháy bỏng. Diệp Thu nhìn xem vẻ mặt của mọi người, trong lòng đồng dạng nặng nề như chỉ, lắc đầu, ngựa khí mang thật sâu bất đắc dĩ, nói, "Làm đến bước này, đã là trước mắt ta có thể làm đến được hạn. Nếu có cái khác phương pháp có thể thực hành được, ta sao lại không cần? Sư tổ đợi ta, ân cùng tái tạo, đợi ta phụ thân, cũng là tình thâm nghĩa trọng. Chỉ cần có thể cứu sư tổ tính mệnh, đừng nói là dốc hết ngoại vật, chính là muốn ta bỏ qua đầu này tính mệnh, ta cũng ở đây không tiếc." Diệp Thu nói năng có khí phách lời nói, như là trọng truy đập vào đám người trong lòng. Tiểu kiếm tiên trước hết nhất kịp phản ứng, trên mặt nháy mắt dâng lên vẻ ấy nấy, liền đội vàng không người nói, "Diệp công tử thật xin lỗi, chúng ta tuyệt không tín nhiệm công tử chi ý, chỉ là bỗng nhiên nghe nói sư tôn chỉ còn lại 1 năm kỳ hạn, trong lòng lo lắng, không lựa lời nói, mong rằng công tử rộng lòng tha thứ. Vân Sơn cưỡng ép đè xuống trong lòng bi thương, nói: "Trường sinh là ai, các ngươi rất rõ ràng, ta tin tưởng, chỉ cần có thể cứu Thái thượng trưởng lão, hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào." Tuy nói Thái thượng trưởng lão thọ nguyên còn sót lại 1 năm, nhưng dù sao cũng tốt hơn nửa tháng. Chỉ cần Thái thượng trưởng lão vẫn còn, vậy chúng ta liền còn có thời gian 1 năm. Trời không tuyệt đường người, 1 năm nay, chúng ta dốc hết sức lực cả tông phái, đặc biến toàn bộ tu chân giới, lật khắp cổ sử bí tàng, ta không tin liền không tìm được vì Thái thượng trưởng lão nghịch thiên kéo dài tính mạng chi pháp." Vân Sơn lời nói, giống như là một sợi ánh sáng nhạt, một lần nữa nhóm lửa trong mắt mọi người hy vọng. "Đúng vậy a, chỉ cần Tử Dương Thiên Tôn còn sống, liền còn có hy vọng. Thời gian 1 năm cho dù đối với tu sĩ đến nói rất ngắn, nhưng là đủ để cho bọn hắn đem hết toàn lực đi đọ sức một đường sinh cơ kia." 4 vị kiếm tiên cũng nhao nhao gật đầu, trong mắt tuyệt vọng bị một loại đập nồi dìm thuyền quyết tâm thay thế. Lúc này, Thư kiếm tiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tử Dương Thiên Tôn, lại chuyển hướng Diệp Thu, mang một tia thấp phẩm hỏi: "Diệp công tử, sư tôn hắn, tu vi của hắn?" Cái này đồng dạng là đám người vấn đề quan tâm nhất một trong. Đối với Tử Dương Thiên Tôn tuyệt thế cường giả như vậy mà nói, tu vi như là sinh mệnh, như tu vi mất hết, cho dù tỉnh lại, chỉ sợ cũng là sống không bằng chết. Diệp Thu trả lời nói: "Sư tổ dù đốt hết thọ nguyên, nhưng tu vi căn cơ vẫn còn tồn tại. Ta lấy hỗn độn khí cùng thần thụ chi lực bảo vệ, đạo cơ của hắn chưa hủy, một thân thông thiên tu vi còn tại. Chỉ là bây giờ thân thể quá suy yếu, không cách nào điều động thôi, đợi thân thể khôi phục một chút, tu vi tự sẽ tùy theo vững chắc." Tin tức này, không thể nghi ngờ là trong tuyệt vọng một tể cường tâm trầm. "Quá tốt, trời xanh có mắt, tu vi còn tại liền tốt, còn tại liền tốt. Nếu không, chờ sư tôn tỉnh lại, ta cũng không biết làm như thế nào cùng hắn lão nhân ra giảng." 4 vị kiếm tiên đều dài thở dài nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống hơn phân nửa, chỉ cần tu vi vẫn còn, dù cho chỉ còn 1 năm thọ nguyên, Tử Dương Thiên Tôn vẫn là Thanh Vân kiếm tông tỉnh thiên trụ lớn. Tiểu kiếm tiên vội vàng truy vấn: "Diệp công tử, không biết sư tôn khi nào có thể tỉnh lại?" "Khoảng 1 canh giờ, sư tổ hẳn là liền sẽ thức tỉnh." Diệp Thu cho ra minh xác thời gian. Đám người nghe vậy, tinh thần lần nữa chấn động, ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung tại trên giường ngọc, tràn ngập chờ mong. Lúc này, Vân Sơn hỏi Diệp Thu: "Gặp qua phụ thân người sao?" Diệp Thu khẽ gật đầu: "Tới đây trước đó, đi liếc mắt nhìn." Vân Sơn nói: "Diệp huynh tình huống rất kỳ quái, hắn tốn lực quá mức, thể nội còn có phản phệ tổn thương, nhưng những này đều không phải hắn hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Trường sinh, ta phát giác được, phụ thân ngươi trên xương cốt có một chút phù văn thần bí, cái kia hẳn là thần chi chớ chú." Diệp Thu 10 phần ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Vân Sơn vậy mà nhận ra thần chi chớ chú. "Nhạc phụ đại nhân, ngài làm sao lại nhận biết thần chi chớ chú?" Diệp Thu hỏi. Vân Sơn nói: "Ta trước kia tại trong cổ thư nhìn thấy qua một chút liên quan tới thần chi chớ chú ghi chép, lần này phát hiện Diệp huynh trên xương cốt phù văn, thế là nghĩ đến." "Trường sinh, ta không nhìn lầm đi, kia thật là thần chi chớ chú." Diệp Thu nói: "Ngài không nhìn lầm, đó chính là thần chi chớ chú. Ngươi có biện pháp giải quyết thần chi chớ chú sao?" Vân Sơn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Thu. "Hẳn là có thể." Diệp Thu không có đem lời nói đến quá bài toàn. Vân Sơn nói: "Vậy ngươi nhanh cho Diệp huynh nhìn xem, bên này có chúng ta trông coi Thái thượng trưởng lão, ngươi không cần lo lắng." "Tốt, sư tổ bên này nếu có bất kỳ biến hóa nào, ngài lập tức cho ta biết, ta cái này liền đi nhìn phụ thân." Diệp Thu nói xong, nhanh chóng rời đi. Đang đi ra tàng bảo khố thời điểm, hắn nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn Vân Sơn, luôn cảm thấy Vân Sơn vừa rồi thần sắc có chút là lạ. Chương 3485, sát thần tỉnh lại. Chương 3485, sát thần tỉnh lại trong tàng kinh cát. Bạch Hoa tiên tử, Vân Hy, Lục La tam nữ ngồi vây quanh tại hôn mê Diệp Vô Song bên giường, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cổng, lo lắng chờ đợi Diệp Thu tin tức. Hổ Tử thì đứng hầu ở một bên, thần sắc trang nghiêm. Làm Diệp Thu thân ảnh lại xuất hiện tại cửa ra vào lúc, tam nữ lập tức đứng dậy nên đón tiếp lấy. "Trường Sinh, phu quân, công tử." Bạch Hoa tiên tử trước tiên mở miệng hỏi: "Trường Sinh, sư tổ tình huống thế nào?" Diệp Thu bước nhanh đi đến Diệp Vô Song bên giường, ánh mắt đảo qua phụ thân mặt mũi tái nhợt, trong miệng nhanh chóng đáp: "Sư tổ tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng." "Quá tốt." Lục La vỗ tay nói, Vân Hy cùng Bạch Hoa tiên tử trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng vui mừng. Nhưng mà, Diệp Thu lời kế tiếp để các nàng tâm lần nữa níu chặt, chỉ là: "Sư tổ đốt hết thọ nguyên, bản nguyên khô kiệt, ta tuy là hắn cưỡng ép kéo dài tính mạng, nhưng cũng chỉ có thể duy trì 1 năm kỳ hạn." Trong tàng kinh các nháy mắt an tĩnh lại, vui sướng bị nặng nề thay thế. 1 năm, đối với tu sĩ dài dằng dặc sinh mệnh mà nói, thực tế là quá ngắn. "Mặc dù sư tổ chỉ còn thời gian 1 năm, nhưng là chúng ta sẽ vì hắn nghĩ biện pháp." Diệp Thu nói theo: "Ta bây giờ chuẩn bị vì phụ thân trị liệu." Ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Vô Song trên thân, nói: "Phụ thân trừ tốn lực quá mức cùng phản vệ tổn thương, thể nội còn ẩn nút càng lớn thai hoàng ẩm, thần chi chớ chú." "Thần chi chớ chú?" Vân Hy cùng Bạch Hoa tiên tử đồng thời giật mình, các nàng đối với danh tự này cảm thấy lạ lẫm. Đây là một loại rất ác độc nguyên rủa, cũng là dẫn đến phụ thân hôn mê bất tỉnh nguyên nhân chính. Diệp Thu cười nói: "Cũng may, ta đã có phương pháp phá giải." Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, khoanh chân ngồi tại Diệp Vô Song bên giường, hít sâu một hơi, đem tất cả tạp niệm bài trừ. "Ông." Trong chốc lát, một cỗ nguồn gốc từ hỗn độn bản nguyên khí tức lặng yên tràn ngập ra, toàn bộ tàng kinh các không khí đều phảng phất trở nên nặng nề. Diệp Thu đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay bức ra một giọt máu. Giọt máu này cũng không phải là bình thường huyết dịch, chợt vừa xuất hiện, liền tản mát ra một loại khó nói lên lời cổ lao khí tức. Máu nội bộ phảng phất có ước vạn đạo lôi đình đang sinh diệt rít gào, chí cương chí dương bản nguyên sấm sét lực lượng ở trong đó sôi trào mãnh liệt. Đây là chính hỗn độn chân huyết. Diệp Thu cong ngón đúng ra, nháy mắt, hỗn độn thật huyết toàn tiến vào Diệp Vô Song mi tâm. Chân huyết nhập thể, vẫn chưa lập tức quyết tán, ngược lại như là có được linh tính, hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy dòng nhỏ, dọc theo Diệp Vô Song kinh mạch, trực thấu cốt tủy chỗ sâu. Diệp Thu nhắm mắt ngưng thần, lấy tự thân cường đại thần thức dẫn dắt đến cái này sợi hỗn độn chân huyết. Không đầy một lát, hắn liền thấy, tại Diệp Vô Song xương cốt bên trên, xuất hiện lít nha lít nhít phù văn, như là giỏi trong xương. Phá cho ta. Diệp Thu trong lòng quắc khẽ, thần thức khu động cái kia sợi hỗn độn chân huyết, nháy mắt, hỗn độn chân huyết bộc phát ra vạn trượng tia sáng. Chân huyết bên trong ẩn chứa hỗn độn bản nguyên cùng chí dương lôi đỉnh chi lực, như là gặp được tốc địch, ầm vang một phát. Tia sáng những nơi đi qua, những cái kia thần chi chớ chú như là bị đầu nhập liệt dương băng tuyết, phát ra chói hai tàn giả âm thanh. Từng kia từng sợi phù văn bị cưỡng ép theo trên xương cốt bóc ra, sau đó bị tinh hóa. Hỗn độn chân huyết bá đạo vô song, mang phá diệt hết thảy thai hỏa ý chí, lấy thế như bẻ cánh khô, tại Diệp Vô Song xương cốt trong ngoài lôi kéo khắp nơi. Quá trình này cực kỳ hao phí tâm thần. Rất nhanh, Diệp Thu cái trán chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Nhưng hắn ánh mắt sắc bén như dao, hết sức chăm chú, không dám có chút thư giãn. Trong tảng kinh các hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Những người khác nín hơi ngưng thần, khẩn trương nhìn xem Diệp Thu cùng Diệp Vô Song. Chỉ thấy trong hôn mê Diệp Vô Song, thân thể bắt đầu rất nhỏ run rẩy, cau mày, phảng phất tại tiếp nhận loại nào đó thống khổ to lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, làm Diệp Vô Song trên xương cốt tất cả thần chi chớ chú đều hóa thành hư không về sau, Diệp Thu căng cứng tiếng lòng đống nhiên buông lỏng, thở ra một hơi thật dài, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt lại nụ cười vui mừng. Thần chi chớ chú, loại trừ thành công. Nhưng, đây chỉ là bước đầu tiên. Diệp Thu không có chút nào ngừng, hắn lập tức cầm ra mấy cây kim châm, hai tay cấp tốc động tác, đem kim châm tinh chuẩn gai đất vào Diệp Vô Song quanh thân yếu huyệt, ôn hòa trải vớt Diệp Vô Song kinh mạch, hỗ trợ trị liệu phản phệ tổn thương. Đồng thời, tâm niệm hắn khẽ động, theo sinh mệnh chi thụ bên trên lấy xuống hai mảnh xanh biếc biếc, tản ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí phi lá, lại theo hoàng kim thánh thụ bên trên lấy xuống một mảnh kim quang rực rỡ, thần thánh khí tức chạy xuôi phi lá. Ba mảnh thần thụ phi lá, tại Diệp Thu lòng bàn tay hóa thành chất lỏng, bị hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa vào Diệp Vô Song trong miệng. Oeng! Lực lượng cường đại nháy mắt tại Diệp Vô Song thể nội tan ra. Sinh mệnh chi thụ bàng bạc sinh cơ như là trời hạ gặp mưa, làm dịu Diệp Vô Song kinh mạch cùng tạp phủ, chữa trị mỗi một chỗ nhỏ xíu tổn thương. Hoàng kim thánh thụ lực lượng thần thánh thì như là ánh mặt trời ấm áp, xua tan hết thảy khói mù, vững chắc hắn bản nguyên, gột rửa hắn thần hồn. Lại thêm kim châm dẫn dắt cùng kích phát, Diệp Vô Song thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, sắc mặt tái nhợt cũng cấp tốc trở nên hồng nhuận. Trong tàng kinh cát, tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng Diệp Vô Song biến hóa. Rốt cục, tại mọi người nóng bỏng chờ đợi trong ánh mắt, hôn mê thật lâu Diệp Vô Song, mí mắt có chút chấn động một cái. Lập tức, cặp kia hai mắt nhắm chặt, chậm rãi mở ra. Ánh mắt lúc đầu có chút mê mang, tựa hồ còn chưa hoàn toàn thích ứng sáng ngời, nhưng làm hắn mơ hồ ánh mắt tập trung, thấy rõ gần trong gang tấc, tấm kia khuôn mặt quen thuộc lúc, Thu Nhi. Diệp Vô Song con ngươi đột nhiên trợ to, mang theo vài phần khó có thể tin. Phụ thân. Diệp Thu kềm nén không được nữa nội tâm kích động, hốc mắt nháy mắt đỏ bừng, cầm thật chặt Diệp Vô Song tay, nghẹn ngào nói, là ta. Phụ thân, ngài rốt cuộc tỉnh. Thật là ngươi. Thu Nhi. Diệp Vô Song muốn ngồi dậy, Diệp Thu vội vàng đỡ lấy hắn. Diệp Vô Song trở tay nắm chặt Diệp Thu cánh tay, lực đạo chi lớn, phản phất muốn xác nhận đây không phải một cảnh. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thu, trong mắt tràn ngập kích động, cười nói, trở về liền tốt, ta nghe nói ngươi đi Thái Cổ Lôi Khư, rất là lo lắng. Một đời sát thần, giờ phút này thanh âm nghẹn ngào, lại có chút nói năng lộn xộn, chỉ có cái kia nóng hổi nước mắt, im lặng lướt qua hắn cương nghị khuôn mặt, nói một cái phụ thân thâm trầm nhất lo âu. Phụ thân, hài nhi bất hiếu, để ngài lo lắng. Diệp Thu cũng không nhịn được rơi lệ, hai cha con tay thật chặt đem nắm, huyết mạch tương liên ôn nhu tại trong im lặng chảy xuôi. Trong tàng kinh cát, Vân Hy, Bạch Hoa tiên tử, Lục La, nhìn xem cái này cảm động sâu vô cùng một màn, trong mắt cũng nổi lên lệ quang, từ đáy lòng vì hai cha con này cảm thấy cao hứng. Hổ tử càng là kích động nắm chặt nắm đấm. Thật lâu, Diệp Vô Song cảm xúc mới thoáng bình phục. Hắn cảm thụ được thể nội trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng sức sống, kinh nghi nhìn về phía Diệp Thu, Thu Nhi, thương thế của ta cùng thể nội những phù văn kia, là người giúp ta trị tốt. Ừm. Diệp Thu dùng sức gật đầu, lau đi khỏe mắt vệt nước mắt, trên mặt lộ ra tự hào nụ cười, cha, ngài thể nội thần chi chớ chú, đã bị ta dùng hỗn độn chân huyết triệt để loại trừ. Vết thương của ngài cũng tốt. Còn có, ngài chiến tích ta nhưng nghe nói, giết nhiều như vậy chuẩn đế cường giả, quá lợi hại. Chương 3486, Lựa Công Tâm chương 3486, Lựa Công Tâm trong tảng kinh cát. Diệp Vô Song nghe Diệp Thu lời nói, cười nói, ngươi chừng nào thì cũng học được đuốt mông ngựa rồi. Diệp Thu cười nói, ta thế nhưng là ăn ngay nói thật. Ngài một trận chiến này, đủ để ghi vào sử sách, đúng không Ngật Nhi? Bạch Hoa tiên tử liền đội vàng gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, bá phụ thực tế là quá lợi hại, nếu không phải ngài, Thanh Vân kiếm tông chỉ sợ xong. Đúng vậy a, nếu không phải bá phụ, chúng ta giờ phút này liền gặp không đến trường sinh. Vân Hy cũng phụ hòa nói, nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, nàng vẫn lòng còn sợ hãi. Lục La nói, đại trưởng lão, ngài thực tế là quá lợi hại, liên chạm tầm 10 tôn chuẩn đế, quả thực không phải người. Lời còn chưa dứt, thấy Bạch Hoa tiên tử dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem nàng, Lục La tự biết lỡ lời, đội vàng sửa lời nói, là thần. Quả thực chính là thiên thần hạ phàm. Đám người cười to. Ha ha ha. Thu Nhi. Diệp Vô Song đột nhiên thu hồi nụ cười, thanh âm trầm thấp xuống, mang lưới mát giao minh lạnh lẽo, hỏi: "Ta hôn mê bao lâu? Ngoại giới tình hình chiến đấu như thế nào?" Những cái kia ý đồ hủy diệt Thanh Vân kiếm tông đạo trích, nhưng từng tối lui. Hắn mặc dù vừa mới thức tỉnh, nhưng là tâm niệm chỗ hệ, vẫn như cũng là tông môn an uy. Diệp Thu đội vàng trả lời: "Phụ thân yên tâm, ngài không có hôn mê bao lâu." Diêm Vương cùng Long Bồ Tát trốn, đến nội Thiên Nguyên cơ gia người, toàn bộ thân tử đạo tiêu. Còn có cái kia cơ gia lão tổ, cũng bị sư tổ xử lý. "Hừ, chết chưa hết tội. Dám can đảm phạm ta tông người, giết không tha." Diệp Vô Song hừ lạnh một tiếng, một cỗ lạnh thấu xương sát khí trong lúc lơ đãng tràn ngập ra, để trong tàng kinh các nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy phần. Bạch Hoa tiên tử, Vân Hy, Lục La tam nữ đều vô ý thức nín thở, hổ tử càng là thẳng tắp lưng, trong mắt tràn đầy kính sợ. Diệp Vô Song tựa hồ nghĩ đến cái gì, thu liễm lại trên thân sắc cơ, hỏi: "Đúng rồi Thu Nhi, ta nghe Long Bồ Tát tên kia nói, ngươi được đến hư không đại đế truyền thừa." "Không sai." Diệp Thu không có che giấu, nói: "Ta xác thực được đến hư không đại đế truyền thừa." "Tốt, tốt, tốt." Diệp Vô Song liên tục nói ba chữ tốt, kích động nói: "Ngài phù hộ con ta. Hư không đại đế truyền thừa, đây chính là khoáng thế cơ duyên a. Ta Diệp gia có người kế tục." Nhưng mà, Diệp Thu lời kế tiếp càng làm cho vị này nhìn quen sóng to gió lớn sát thần, tâm thần kịch chấn, cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Diệp Thu nhìn xem Diệp Vô Song nói: "Ta lần này tiến vào Thái Cổ Lôi Khư, vốn là vì cho hổ tử giải quyết vệ hồn tán chi độc, chỉ là không nghĩ tới, ta lại được một trận tạo hóa." "Ồ, cái gì tạo hóa?" Diệp Vô Song có chút hiếu kỳ. Diệp Thu nói: "Ta tại Thái Cổ Lôi Khư chỗ sâu, đúc thành hỗn độn thể." "Vâng." Hỗn độn thể ba cái chữ, như là cửu thiên thần lôi, tại Diệp Vô Song trong đầu ầm vang nổ vang. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, phảng phất nghe tới thế gian bất khả tư nghị nhất truyền thuyết, ngây người nhìn chằm chằm Diệp Thu, nửa ngày nói không nên lời một chữ đến, chỉ có cái kia kịch liệt chập trùng lồng ngực tỏ rõ nội tâm của hắn nhấc lên cỡ nào sóng to gió lớn. Hỗn độn thể thế nhưng là vạn cổ tối cường thể chất, con của hắn, vậy mà có được bực này trong truyền thuyết vô địch thể chất. To lớn chấn kinh cùng khó nói lên lời cùng hỉ, như là vỡ đê hồng thủy, nháy mắt bao phủ vị này phụ thân tâm thần. Qua một lúc lâu, Diệp Vô Song thu hồi ánh mắt, ngăn chặn nội tâm cùng hỉ, nhìn về phía Diệp Thu, nhu hòa nói: "Thu Nhi, mặc dù ngươi hời hợt, nhưng ta cũng biết, Thái Cổ Lôi Khư một nhóm, khẳng định hung hiểm bất phần. Ngươi có thể bình an trở về, còn được đến như vậy cơ duyên to lớn, vi phụ rất an ủi. Bất quá, thể chất chỉ là căn cơ, trọng yếu nhất còn là cố gắng. Cố gắng tu hành, tranh thủ sớm một chút chứng đạo thành đế. Chờ ngươi thành đế, có lẽ liền có thể tìm tới về thế tục biện pháp, đến lúc đó, ta liền có thể trở về cùng ngươi mẫu thân." Nâng lên tiền tĩnh làn, Diệp Vô Song trong mắt có nồng đậm tưởng niệm. Cũng chỉ có tại Diệp Thu cùng Tử Dương Tiên Tôn trước mặt, Diệp Vô Song mới có thể không giữ lại chút nào bại lộ mình tâm tư, ở những người khác trước mặt, hắn thủy chung là cái kia sát phạt quả đoán sát thần. "Ừm, phụ thân yên tâm, ta sẽ cố gắng." Diệp Thu trọng trọng gật đầu, sau đó ngữ khí trở nên nặng nề, nói: "Phụ thân, ngài cũng biết sư tổ hắn." Nâng lên Tử Dương Tiên Tôn, Diệp Vô Song thần sắc đỗng nhiên nghiêm một chút, đội vàng truy vấn: "Sư phụ, hắn làm sao rồi?" "Ta trước khi hôn mê, hắn tại cùng cơ gia lão gia hỏa kia giao phong." Diệp Thu thanh âm trầm thấp nói: "Sư tổ vì đánh giết cơ gia lão tổ, thủ hộ Thanh Vân kiếm tông, không tiếc bất cứ giá nào. Bây giờ, lão nhân gia ông ta thọ nguyên nuốt hết, bản nguyên khô kiệt, tuy bị ta giúp sư tổ cưỡng ép kéo dài tính mạng, nhưng chỉ còn một năm kỳ hạn." "Cái gì?" Diệp Vô Song như bị sét đánh, sắc mặt bị biến, vừa khôi phục hồng nhuận khuôn mặt lần nữa cởi tận huyết sắc, thân thể thậm chí có chút lay động một cái. Diệp Thu đội vàng đỡ lấy hắn. "Sư phụ." Diệp Vô Song âm thanh run rẩy, hắn không nghĩ tới, cái kiếp như thầy như cha, cứu hắn tại nguy cơ sinh tử, dẫn dắt hắn đạp lên đại đạo, che chở hắn trưởng thành lão nhân, lại vì thủ hộ tông môn trả giá khốc liệt như vậy lại giới. Cái này so chính hắn thân tử đạo tiêu càng làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Phốc, lửa công tâm phía dưới, Diệp Vô Song cổ họng một canh, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tới, rơi xuống nước trước người trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. "Phụ thân, bá phụ, đại trưởng lão." Đám người kinh hô, cuốn quýt xuống lại tới. Diệp Thu cấp tốc nắm chặt Diệp Vô Song thủ đoạn, đem một cỗ chân khí độ vào hắn thể nội, cưỡng ép đè xuống Diệp Vô Song khí huyết sôi trào. Bạch Hoa tiên tử cũng lập tức đưa lên một viên chữa thương thánh đan. Diệp Vô Song khoát khoát tay, cự tuyệt đan dược, nói: "Nếu là ta không hôn mê, liền có thể trợ sư phụ một chút sức lực, nói không chừng sư phụ cũng sẽ không như vậy, đều tại ta." Diệp Thu nói: "Phụ thân, ngài tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, Thanh Vân kiếm tông gặp đại nạn, nếu không phải ngài đứng ra, hiện tại còn không biết sẽ là bộ dáng gì đâu. Việc này không thể trách ngài." Diệp Vô Song hỏi: "Thu Nhi, nói cho ta, nhưng có biện pháp. Cho dù đạt biến cửu thiên thập địa, sông tận chư thiên tuyệt vực, trên đuổi tận bích lạc dưới đuổi tận hoàng tuyển, ta cũng phải vì sư phụ tìm tới kéo dài tính mạng thần vận." Hắn thanh âm khàn giọng, lại mang không thể nghi ngờ kiên định. Một đời sát thần, giờ phút này trong mắt lộ ra chính là đối với sư phụ kính ý cùng liệu lĩnh quyết tâm. Diệp Thu thành khẩn bẩm báo, nói: "Cho đến trước mắt, ta còn không có nghĩ đến biện pháp, nhưng là tu chân giới chi lớn, ta tin tưởng nhất định có thể tìm tới vị sư tổ kéo dài tính mạng biện pháp. Phụ thân không cần lo lắng, chờ chuyện nơi đây xử lý hoàn tất, ta liền đi Tắc Hạ học cùng một chuyến." Phu tử trên thông thiên văn giới dành địa lý, thông kim bắc cổ, học cứu thiên nhân, ta tin tưởng theo hắn nơi đó nhất định có thể tìm tới manh mối. Diệp Vô Song gật gật đầu, "Tốt, quay đầu ta đi cùng với ngươi." Vân Hy cũng nói: "Thái thượng trưởng lão sở dĩ có thể như vậy, đều là vì thủ hộ tông môn trên dưới tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, nhất định có thể để thái thượng trưởng lão lại sống trên 5 năm, thậm chí là 100,000 năm. Diệp Vô Song hỏi Diệp Thu, đúng rồi, sư phụ hiện tại ở nơi nào? Ta muốn đi xem hắn. Diệp Thu đáp, sư tổ tại tàng bảo khố. Lập tức, hắn bị Diệp Vô Song mang Bách Hoa Tiên Tử bọn người tiến về tàng bảo khố. Chương 3487, Khước Tử Tông Chủ. Chương 3487, Khước Tử Tông Chủ. Diệp Thu viện Diệp Vô Song mang đám người đi tới tàng bảo khố. Diệp Minh, Vân Sơn cái thứ nhất liên tiếp trên mặt xuất hiện kinh hỉ tia sáng. Bốn vị kiếm tiên vội vàng ôm quyền hành lễ, đại trưởng lão. Và Bát Bảo Kim Tiềm cũng gọi một tiếng. Diệp Vô Song hơi gật đầu, ánh mắt ngay lập tức liền vượt qua đám người, một mực khóa chặt trên giường ngọc cái kia đạo thân ảnh cô gầy, bước chân không tự chủ được tăng tốc. Vân Sơn bước nhanh về phía trước, đỡ lấy Diệp Vô Song cánh tay kia, ánh mắt sắc bén ở trên người hắn đảo qua, mang một tia không dễ dàng phát giác hồi hộp, hạ giọng hỏi Diệp Thu, Diệp Minh thể nội thần chi chớ chú. Giải quyết. Diệp Thu lời ít mà ý nhiều. Vân Sơn toàn thân chấn động, trong mắt nháy mắt buộc phát ra khó có thể tin cùng hỉ, luôn miệng nói, tốt, tốt, tốt. Giải quyết liền tốt. Giải quyết liền tốt. Diệp Thu cảm giác Vân Sơn phản ứng có điểm gì là lạ, chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, đúng lúc này, khục, khục, vô cùng suy yếu tiếng ho khan, như là đầu nhập mặt hồ cục đá, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chỉ thấy giường ngọc phía trên, Tử Dương Tiên Tôn mí mắt có chút rung động mấy lần, chậm rãi mở ra. Cặp kia đã từng chất chứa vô thượng uy nghiêm đôi mắt, giờ phút này lộ ra vận đục mà mỏi mệt, phản phất bị kín một tầng tuế nguyệt bụi bặm. Hắn có chút cố hết sức chuyển động con mắt, ánh mắt chậm rãi đảo qua vây quanh ở bên giường, cái kia từng cái tràn ngập lo lắng cùng bi thương khuôn mặt. Sư phụ, Diệp Vô Song thanh âm nghẹn ngào, cầm thật chặt Tử Dương Thiên Tôn khô gầy như củi tay, cái kia băng lạnh thấu xương xúc cảm để lòng hắn như lao xoắn, hỏi, ngài cảm giác thế nào? Tử Dương Thiên Tôn nhìn xem Diệp Vô Song, vận đục con mắt phát sáng lên, thanh âm khàn khàn nói, tỉnh liền tốt. Vi sư, không ngại. Nhìn xem hắn tiểu tụy suy bại, sinh cơ gần như đoạn tuyệt bộ dáng, tàng bảo khố bên trong không khí phảng phất ngưng kết. Vân Hy cũng nhịn không được nữa, xoay người sang chỗ khác, bả vai im lặng run run, phóng ánh nước mắt theo gương mặt lăn xuống, nện tại băng lạnh trên mặt đất. Bạch Hoa Tiên Tử cắn thật chặt môi dưới, Lục La vành mắt đỏ bừng, hổ tử gắt gao nắm chặt nắm đấm. Bốn vị kiếm tiên cũng là thần sắc cảm đạm, tiến lặng cúi đầu. Khóc cái gì? Tử Dương Tiên Tôn thanh âm yếu ớt vang lên lần nữa, mang một loại gần như siêu thoát bình tĩnh, ánh mắt đảo qua Vân Hy run nhẹ nhẹ bóng lưng, lão hủ còn không có nhập thổ đâu. Cái bộ dáng này, hù đến các ngươi rồi. Hắn ý đồ dùng giọng đung lòng, lại tăng thêm bi thương. Dịu ta, ngồi dậy. Tử Dương Tiên Tôn nhìn về phía Diệp Vô Song. Diệp Vô Song đội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem sư phụ thân thể khô gầy đỡ dậy. Vô Song, thương thế của ngươi. Tử Dương Tiên Tôn ánh mắt lo lắng rơi tại trên người Diệp Vô Song. Sư phụ yên tâm, Thu Nhi đã đem Hải Nhi thể nội thai họa ngầm đều loại trừ, thương thế cũng toàn khôi phục. Diệp Vô Song đội vàng trả lời nói. Tử Dương Tiên Tôn vận đục ánh mắt lập tức chuyển hướng Diệp Thu, cười nói, trở về rồi. Tại Thái Cổ Lôi Khư nhưng có gặp được nguy hiểm. Diệp Thu lập tức tiến lên một bước, cung kính nói, sư tổ, ta chuyến này không chỉ có vì hổ tử giải độc, ta còn có kỳ ngộ khác. Ta tại Lôi Khư chỗ sâu, đến tiên địa tạo hóa, đã đúc thành hôn độ thể. Nghe tới câu nói này, Vân Sơn, bốn vị kiếm tiên, thậm chí Bát Bảo Kim Tiềm đều bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng ngưỡng ngác. Vạn cổ tối cường thể chất, trong truyền thuyết đủ để chấn áp một thời đại thể chất, xuất hiện tại trên người Diệp Thu. Cái này, quá khủng bố. Tiếp theo, bọn hắn kích động không thôi. Diệp Thu càng mạnh, kia liền đại biểu Thanh Vân Kiếm Tông càng an toàn, dù sao, hắn cùng Thanh Vân Kiếm Tông quan hệ thực tế là quá khẩn mật. Tử Dương Tiên Tôn bẩn đục hai con ngươi, vào đúng lúc này, bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh. Tia sáng kia xuyên thấu sắp chết dáng vẻ giàn mua, tràn ngập cùng hỉ cùng vui mừng, còn có một loại nhìn thấy vô tận tương lai hy vọng. Hắn tiểu tụy thân thể thậm chí khẽ run lên, môi khô khốc hít hít, cười nói, "Tốt, thật sự là ngày phù hộ Thanh Vân. Lão hủ có thể yên tâm." Cái này ngắn gọn mấy câu, phản phất là hắn dùng hết cuối cùng tâm lực phun ra di ngôn, tràn ngập thoải mái cùng phó thác ý vị. Diệp Vô Song tim như bị dao cắt, chém đinh chặt sắt nói, "Sư phụ ngài yên tâm, đệ tử coi như đạp biến chư thiên vạn giới, cũng tất vì ngài tìm tới kéo dài tính mạng chi pháp." Hồ náo. Tử Dương Thiên Tôn đỗng nhiên đánh gây hắn, mang không thể nghi ngờ uy nghiêm, nói, "Lão hủ cả đời làm kiếm tông mà sinh, làm kiếm tông mà thủ. Bây giờ cũng đến nên nghỉ ngơi một chút thời điểm." Hắn đảo mắt đám người khuôn mặt tiếp tục nói, khô khốc sinh tử, thiên đạo tự nhiên, không nên cơ cầu. Các ngươi không cần vì ta cái này gần đất xa trời lao đầu tử, hao phí tâm lực, chậm trễ tu luyện. Cái này bình tĩnh lời nói, để trong lòng mọi người càng không dễ chịu. Đúng lúc này, Vân Sơn tiến lên, bình một tiếng, hai đầu gối trùng điệp quỳ rạp xuống Tử Dương Thiên Tôn giường ngọc trước đó. Thái thượng trưởng lão. Vân Sơn một mặt thành khẩn nói, giá trị tông môn này nguy nan lúc, cường địch vây quanh thời điểm, Vân Sơn cảm giác sâu sắc mới sơ lớp mỏng, tu vi nông cạn, không chịu nổi tông chủ chức trách lớn, bảo hộ tông môn chu toàn. Vì Thanh Vân Kiếm Tông vạn năm cơ nghiệp mà tính, vì trăm vạn đệ tử an nguy mà tính, Vân Sơn khẩn cầu Thái Thượng trưởng lão ân chuẩn, đồng ý ta từ đi vị trí tông chủ. Lúc này, không phải dũng cảm túc trí, tu vi thông thiên, có thể chấn nhiếp đạo trích người không thể cư chi. Diệp Minh ngăn cơn sóng dữ, chạm chuẩn đế như cỏ rác, bảo hộ tông môn tại lật út lúc, tu vi khí độ, vạn kiếm quy tâm. Vân Sơn cả gan, khẩn cầu Thái Thượng trưởng lão đứng Diệp Minh vì Thanh Vân Kiếm Tông tân nhiệm tông chủ. Lời vừa nói ra, cả phòng phải sợ hãi. Bốn vị kiếm tiên hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là chấn động cùng suy tư. Bạch Hoa Tiên Tử, Lục La, hổ tử bọn người càng là nín thở, ánh mắt tại Vân Sơn Diệp Vô Song cùng Tử Dương Thiên Tôn ở giữa vừa đi vừa về không ngừng. Vân Sơn bất thình lình thoái vị, làm cho tất cả mọi người không tưởng được. Diệp Vô Song càng là sắc mặt đột biến, hắn bạn bạn không nghĩ tới, Vân Sơn sẽ tại lúc này đưa ra như thế thỉnh cầu. Vân huynh, tuyệt đối không thể. Tính tình của ta quá loa, chỉ biết sát phạt, không thông cái khác, càng không thống lĩnh một tông chi năng. Lúc này, Diệp Vô Song đang muốn đỡ dậy Vân Sơn, lúc này, Tử Dương Thiên Tôn thanh âm vang lên. Vô Song. Tử Dương Thiên Tôn ánh mắt rơi tại Diệp Vô Song trên mặt, mang thấy rõ hết thảy bình tĩnh, chậm rãi hỏi, Vân Sơn chỉ ý, nói chân ý cát, ngươi như nguyện. Đón lấy bộ này gánh. Diệp Vô Song không chút do dự, mang không thể nghi ngờ kiên quyết, nói, đệ tử không muốn. Đệ tử lời này, chỉ nguyện làm tông môn sắc nhất kiếm, chém hết kẻ xâm phạm, thủ hộ tông môn an bình. Vị trí tông chủ, liên quan đến tông môn hưng suy chuyển thừa, không phải đệ tử sở trường, cũng không phải đệ tử mong muốn. Mời sư tôn minh giám. Tử Dương Tiên Tôn lặng lặng nhìn Diệp Vô Song một lát, ánh mắt kia phức tạp, có thưởng thức, có vui mừng. Nhưng Diệp Thu nhìn thấy, càng nhiều lá tiếc nuối. Có lẽ, tại sư tổ trong lòng, cũng hy vọng phụ thân có thể trở thành Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ đi. Chương 3488, tứ nữ gặp mặt. Chương 3488, tứ nữ gặp mặt. Tử Dương Tiên Tôn nhìn chằm chằm Diệp Vô Song nhìn một lúc lâu, mới thu hồi ánh mắt, nói, đã Vô Song chí không ở chỗ này, vậy liền không muốn làm khó. Vân Sơn, ngươi đứng lên đi. Lão hủ tin tưởng, có Vô Song cùng Trường Sinh phụ tá ngươi, ngươi nhất định có thể dẫn đầu Thanh Vân Kiếm Tông tái hiện huy hoàng. Thái thượng trưởng lão. Vân Sơn hốc mắt nháy mắt đỏ, còn muốn nói tiếp cái gì? Tử Dương Tiên Tôn lại mệt mỏi nhắm mắt lại, phảng phất vừa rồi mẩu đối thoại đó, đã hao hết hắn còn sót lại tất cả tinh thần. Vân huynh, đứng lên đi. Diệp Vô Song đỡ dậy Vân Sơn. Tang bảo khố bên trong, Tử Dương Tiên Tôn nhắm mắt một lát, sau đó lần nữa chậm rãi mở mắt, ánh mắt đảo qua đám người, nói, dưới mắt chuyện gấp gáp nhất chính là hộ tông đại trận. Hộ tông đại trận bị hủy, như lại có cường địch xâm phạm, những cái kia tu vi còn thấp đệ tử, như thế nào ngăn cản? Việc này, lửa xém lông mày, không thể bị dở dang. Tử Dương Tiên Tôn ánh mắt rơi tại Diệp Vô Song cùng Vân Sơn trên thân, nói, hộ tông đại trận nhất định phải nhanh một lần nữa bố trí. Vân Sơn lập tức nói, Thái thượng trưởng lão yên tâm, việc này giao cho chúng ta, ổn thỏa dốc hết toàn lực, mau chóng một lần nữa bố trí đại trận, ngài chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng. Diệp Vô Song cũng nói, sư phụ, ngài không cần thiết lại vì việc này phí công, hết thảy có chúng ta. Nhưng mà, Tử Dương Tiên Tôn lại khẽ lắc đầu, vẫn đục ánh mắt, vượt qua Diệp Vô Song cùng Vân Sơn, rơi tại Diệp Thu trên thân. Việc này, giao cho trưởng sinh đi làm. Tử Dương Tiên Tôn thanh âm tuy nhỏ, lại rõ ràng rơi tại mỗi người trong tai, mang cuối cùng quyết định. Diệp Thu chấn động trong lòng, lập tức tiến lên, không người đáp, sư tổ yên tâm, ta định không phụ sư tổ nhờ bà. Tử Dương Tiên Tôn nhìn xem Diệp Thu trẻ tuổi khuôn mặt, nói, hộ tông đại trận trận đồ, Vân Sơn nơi đó có một phần, ngươi tìm hắn lấy. Vâng. Diệp Thu lần nữa đồng ý, nhưng là, Tử Dương Tiên Tôn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang lên một tia trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng chờ mong, nói, lão hủ hy vọng ngươi bố trí hộ tông đại trận, cùng nguyên lai hộ tông đại trận không giống. Trên đời này có một loại trận pháp, ban đầu đẳng cấp có lẽ không cao, lại tiềm lực vô cùng, có thể theo người bảy trận tu vi tinh tiến, hoặc là tông môn khí vận ngày càng hưng thịnh mà tự động thể biến, tăng lên đẳng cấp. Trường Sinh, ta ý tứ ngươi hiểu chưa? Sư tổ nói chính là trưởng thành hình trận pháp. Diệp Thu trong lòng rộng rãi sáng sủa, nháy mắt rõ ràng Tử Dương Thiên Tôn thâm ý không sai, chính là loại này trận pháp. Tử Dương Thiên Tôn trong mắt lộ ra khen ngợi cùng vui mừng, nói, một tòa có thể nương theo ngươi, hoặc là Thanh Vân Kiếm Tông cộng đồng trưởng thành thủ hộ chi trận, mới là tốt nhất thủ hộ đại trận. Việc này liên quan đến tông môn vạn thế chi cơ, lửa xém lông mày. Trường Sinh, ngươi lập tức bắt đầu bố trí. Vâng, ta lập tức liền xử lý. Diệp Thu cảm nhận được cái kia phần chịu nặng trách nhiệm cùng mong đợi, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Tử Dương Thiên Tôn tựa hồ rốt cục buông xuống một kiện trong lòng đại sự, cơ cơ cảnh cô tay, nói, đi thôi, Vô Song lưu lại bồi ta trò chuyện, những người khác, tất cả giải tán đi. Vân Sơn cùng bốn vị kiếm tiên bọn người cho dù lòng có không bỏ, cũng biết đây là Thái Thượng trưởng lao phân phó, nhao nhao không mình hành lễ, yên lặng rời khỏi tàng bảo khố. Diệp Thu cũng được thi lễ, quay người bước nhanh rời đi. Bọn hắn mới từ trong tàng bảo khố mặt đi ra, còn chưa kịp hô hấp một ngụm không khí mới mẻ, đột nhiên, oeng, phía trước hư không, không có dấu hiệu nào xuất hiện một vết nứt, mấy đạo nhân ảnh từ bên trong xuất hiện. Người cầm đầu, rõ ràng là Trường Mi chân nhân. Trường Mi chân nhân người mặc đạo bào, theo hư không trong vết nứt đi ra về sau, lập tức chạy đến một bên, xoay người của mẹ không thôi. Rất hiển nhiên, cái này lại là thuấn di di chứng. Mẹ, vô lượng mẹ nhà hắn tiên tôn, bần đạo bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Vương cô nương ngươi cái này thuấn di, là muốn bần đạo mệnh a? Trường Mi chân nhân một bên nôn khan một bên phàn nàn, hình tượng hoàn toàn không có. Một bên khác, duyên dáng yêu kiều một vị tuyệt sắc nữ tử. Nàng thân mang một bộ váy dài trắng, đen nhánh như thác nước, tóc dài chỉ dùng một cây đơn giản ngọc châm lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống gò má một bên, càng nổi bật lên da thịt trắng như tuyết, có ánh sáng long lanh. Nàng ngũ quan tinh trí đến như là thiên công tạo hình, giữa lông mày mang một loại bẩm sinh thanh lãnh, phảng phất trên chín tầng trời hàn nguyệt, cao không thể chạm. Người này chính là Vương Mật. Sau lưng Vương Mật thì là một vị thân hình khôi ngô, khuôn mặt thật thà đại hán, như đại lực. Hắn ngược lại là vững vững vàng vàng, chỉ là tò mò đánh giá bốn phía. Vương tỷ tỷ, Vương cô nương. Vân Hy cùng Bách Hoa tiên tử nhìn thấy Vương Mật, trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Các nàng cùng Vương Mật quan hệ chỗ đến không sai, tại kiếp này về sau quãng đời còn lại thời khắc nhìn thấy tỷ muội, trong lòng tự nhiên mừng rỡ. Lục La thì đứng tại chỗ, một đôi mắt tại trên người Vương Mật vừa đi vừa về quan sát không ngừng, nghĩ thầm, đây là công tử mới tìm hồng nhan chi kỷ, thật là dễ nhìn. Diệp Thu cũng bước nhanh về phía trước, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tổ ba người, đặc biệt là còn đang nôn khan Trưởng Mi chân nhân, trong mắt mang một tia ngoại ý muốn cùng lo lắng, hỏi, các ngươi làm sao tới rồi? Vương Mật ánh mắt đảo qua Diệp Thu, khi thấy phía sau hắn tinh thần sáng láng hổ từ lúc, thanh lanh trong mắt lướt qua một tia rõ ràng kinh ngạc, hỏi, ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi? Xem ra sự tình đều giải quyết rồi. Thanh âm của nàng như là ngọc châu rơi bàn, thanh liệt đêm hai. Diệp Thu gật gật đầu, ừm, đều giải quyết. Vương Mật không cần phải nhiều lời nữa, thon thon tay ngọc lật một cái, một viên tiểu dáng cổ điện không gian giới chỉ xuất hiện tại lòng bàn tay. Nàng đem chiếc nhẫn đưa cho Diệp Thu, nói, chúng ta thu được Vân Sơn tông chủ đưa tin, biết được Thanh Vân kiếm tông gặp đại nạn, Tử Dương tiền bối tính mệnh hấp hối, liền lập tức từ đó châu khởi hành chạy đến. Đây là Ninh An mời ta chuyển giao cho Vân Sơn tông chủ, bên trong là một chút chữa thương kéo dài tính mạng thần dược, hy vọng có thể tận sức mọn. Sư tôn. Nưu đại lực cũng đại đại liệt liệt móc ra một viên không gian giới chỉ, cung kính đưa cho Diệp Thu, nói, đây là sư nương để ta mang đến. Sư nương nói, Thanh Vân kiếm tông là của ngài nhà, cũng là bọn ta bằng hữu, đây là nàng một điểm tâm ý, bên trong cũng đều là chút chữa thương dùng thần dược. Diệp Thu tiếp nhận không gian giới chỉ, thần thức vô ý thức nhìn lướt qua, chính như bọn hắn nói tới, bên trong đều là một chút thần dược, mà lại là giá trị liên thành đỉnh cấp thần dược. Những dược liệu này đủ để cho bất kỳ một cái nào thế lực lớn đỏ mắt. Hắn đem hai viên không gian giới chỉ trực tiếp giao cho bên cạnh Vân Sơn, nói, nhạc phụ đại nhân, đây là Ninh An cùng Hiểu Hiểu tỷ tâm ý, đều là cực kỳ chân quý thần dược, làm ơn tất cất kỹ, quay đầu cho sư tổ dùng tới. Vân Sơn tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức cũng quét một vòng, trên mặt lập tức hiện ra chấn kinh cùng vẻ cảm kích, nhưng lập tức lại bị nồng đậm sầu lo thay thế. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn tàng bảo khố đại môn, thanh âm trầm thấp nói, Trường Sinh, thái thượng trưởng lão tình huống ngươi so ta rõ ràng hơn, những này thần dược mặc dù vô cùng chân quý, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có thể đưa đến một chút cố bản bồi nguyên tác dụng. Vân Sơn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, đối với Tử Dương Thiên Tôn bây giờ trạng thái, những này thần dược tác dụng không lớn. Không sao. Diệp Thu cười nói, sư tổ thân thể suy yếu, quay đầu cầm những này thần dược hầm canh gà. Vân Sơn. Chương 3489, sư phụ là muốn nghịch thiên sao? Chương 3489, sư phụ là muốn nghịch thiên sao? Diệp Thu thấy Vân Sơn biểu lộ ngốc trệ, nói, có thể cố bản bồi nguyên cũng tốt, còn là cường thân kiện thể cũng được, dù chỉ là để sư tổ uống một ngụm dùng những này thần dược hầm canh, bồi bổ khí huyết cũng là tốt. Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta liền không thể từ bỏ. Vân Sơn nhìn xem Diệp Thu trong mắt cái kia không thể nghi ngờ tia sáng, há to miệng, cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng thở dài nặng nề, thật. Diệp Thu đi theo nói, nhạc phụ đại nhân, còn mời ngài đem hộ tông đại trận trận đồ cho ta. Vân Sơn không chút do dự, lập tức cầm ra một viên ngọc giản giao cho Diệp Thu, nói, chỉ cần đem chân khí rót vào trong đó, hộ tông đại trận trận đồ liền sẽ hiển hóa ra ngoài. Diệp Thu tiếp nhận ngọc giản, sau đó đối với mọi người nói, Thanh Vân kiếm tông hộ tông đại trận bị hủy, hai ngày này ta sẽ một lần nữa bố trí mới hộ tông đại trận. Tiếp xuống, chỉ sợ còn muốn chư vị tương trợ tại ta. Tiểu kiếm tiên lập tức nói, Diệp công tử, mặc kệ là xuất lực còn là cần những bậc khác, chỉ cần chúng ta giúp được một tay, ngươi cứ việc phân phó. Trường Mi chân nhân rốt cục thông thả lại sức, nâng người lên, lau miệng, nói, danh con, có gì cần ta làm? Cần những chuyện ngươi làm rất nhiều, chờ một hồi rồi nói. Diệp Thu phân phó Vân Hy, nói, ngươi giúp ta đem Thanh Vân kiếm tông chân tảng trận đồ, toàn bộ tìm ra, ta phải cẩn thận nhìn một lần. Nói đến đây, hắn lại đối Vân Sơn nói, nhạc phụ đại nhân, Chu Tước kiếm trận trận đồ, ngài có sao? Có. Vân Sơn ngón tay một điểm, một sợi ánh trắng tiến vào Diệp Thu mi tâm. Lập tức, Diệp Thu trong đầu không chỉ có Chu Tước kiếm trận đồ, còn có phương pháp tu luyện. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Diệp Thu cảm kích nói. Vân Sơn nói, đều là vì tông môn xuất lực, đây là ta phải làm. Trường Sinh, một lần nữa bố trí hộ tông đại trận, đây không phải một chuyện đơn giản, mặc kệ cần cái gì, ngươi tùy thời mở miệng. Được rồi. Diệp Thu lên tiếng, nói với Trường Mi chân nhân, lão giả, cùng ta đi tàng kinh cát. Trường Mi chân nhân liếc mắt nhìn tàng bảo khố đại môn, hỏi, Tử Dương tiền bối tình huống như thế nào? Ta muốn đi xem hắn. Tử Dương Thiên Tôn truyền thụ cho hắn Tử Hoàng Kim Thân Quyết, đối với Trường Mi chân nhân đến nói, Tử Dương Thiên Tôn cũng coi là hắn nửa cái sư phụ. Hắn rất lo lắng Tử Dương Thiên Tôn an nguy. Diệp Thu nói, phụ thân ta ở bên trong bồi sư tổ nói chuyện, ngươi liền không cần đi. Sư tổ trước mắt đã không còn đáng ngại, chỉ là thọ nguyên còn sót lại thời gian một năm, việc này quay đầu lại nghĩ biện pháp. Lão giả, hiệp trợ ta một lần nữa bố trí hộ tông đại trận, việc này một khi hoàn thành, sư tổ cũng sẽ yên tâm chút. Trường Mi chân nhân gật gật đầu, vậy được đi, chờ đem đại trận bố trí tốt, ta lại nhìn Tử Dương tiền bối. Lập tức, Diệp Thu mang mấy nữ nhân, còn có Trường Mi chân nhân, Ngưu Đại Lực, Hổ Tử tiến về tàng kinh cát. Đến nỗi Vân Sơn, thì mang bốn vị kiếm tiên đi an bài trong tông môn sự vụ. Nguy cơ giải quyết, nhưng môn hạ các đệ tử còn muốn trấn an. Tiến vào tàng kinh cát, Diệp Thu ra hiệu mọi người tòa hạ, sau đó mới đối mọi người nói, Thanh Vân kiếm tông hộ tông đại trận bị hủy, như không có đại trận bảo hộ, một khi gặp được nguy hiểm, những cái kia tu vi yếu ớt đệ tử sẽ phi thường nguy hiểm. Bởi vậy, sư tổ hy vọng ta vì Thanh Vân kiếm tông bố trí một tòa mới hộ tông đại trận. Mà lại, yêu cầu tòa đại trận này cùng lúc trước hộ tông đại trận khác biệt. Nó là trưởng thành hình, có thể căn cứ người bảy trận tu vi tăng trưởng, hoặc là tông môn khí vận tăng trưởng, từ đó tăng lên phẩm cấp. Nói cách khác, nếu như tòa đại trận này là ta bày ra, vậy ta tu vi càng ngày càng cao, vậy cái này tòa đại trận phẩm cấp liền sẽ càng ngày càng cao, uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Trường Mi chân nhân cao mày nói, thiên hạ trận pháp đủ loại, thiên kỳ bách quái, duy chỉ có trưởng thành hình trận pháp phức tạp nhất, thần kỳ nhất, khó khăn nhất bố trí. Danh con, nhiệm vụ này rất là không đơn giản. Diệp Thu nói, cho nên ta cần các ngươi giúp ta tiếp thu ý kiến của chúng. Lão giả, ngươi tinh thông trận pháp, ngươi có ý nghĩ gì? Trường Mi chân nhân nghĩ nghĩ, nói, cần trận đồ. Như loại này hộ tông đại trận vô cùng to lớn, bày trận quá trình phức tạp, trước hết có trận đồ. Liên cung lập nhà, đầu tiên phải có bản thiết kế, sau đó tài năng thi công. Chờ trận đồ định ra đến về sau, chúng ta lại đến suy nghĩ làm sao bố trí. Danh con, trong đầu góc ngươi hiện tại có ý tưởng không? Diệp Thu lắc đầu, nói, ta chuẩn bị trước xem duyệt cái khác trận đồ, sau đó lại nghĩ. Ngươi nghĩ như vậy là đúng. Trường Mi chân nhân nói, bất quá, ngươi muốn dung hợp bách gia chi trường, sáng chế mới trận đồ, đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm đến. Cái này ta tự có biện pháp. Diệp Thu nói với Vân Hy, làm phiền ngươi đem Thanh Vân Kiếm Tông thu thập trận đồ tìm ra, phẩm cấp quá thấp không muốn, uy lực không mạnh không muốn. Vân Hy hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Nơi này chân tàng mấy vạn sách trận đồ, chỉ cần phù hợp yêu cầu, ta toàn bộ đều muốn. Diệp Thu nói, Vân Hy muội muội, ta cùng Lục La giúp ngươi. Bạch Hoa Tiên Tử nói, lập tức ba nữ nhân đi tìm trận đồ. Trường Mi chân nhân cũng không chút nào keo kiệt, bàn tay vung lên, trong chốc lát, một bản thật dày trận pháp bí tịch xuất hiện ở trước mặt Diệp Thu. Trong này là ta ghi lại một chút trận pháp, hết thảy có 120 loại, còn có một chút ta bày trận tâm đắc, xem hết nhớ ghi trả lại cho ta. Trường Mi chân nhân nói, tương lai ta còn muốn mang về thế tục giới, chuyển cho Long Hổ Sơn đệ tử đâu? Không có vấn đề. Diệp Thu cười thu hồi bí tịch. Sư phụ, ma tộc trận pháp ngài muốn sao? Hổ Tử hỏi. Muốn. Diệp Thu không chút do dự. Lần này hắn muốn bố trí đại trận không phải một tòa đơn giản đại trận, xem duyệt đến càng nhiều, có lẽ dẫn dắt thì càng nhiều, cho nên đối với trận đồ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hổ Tử giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ma vụ. Hắn nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới, ma vụ bay ra ngoài, rơi tại Diệp Thu lòng bàn tay. Sư phụ, trong này có chúng ta ma tộc hộ tông đại trận trận đồ. Hổ Tử lời còn chưa dứt, liền gặp Diệp Thu bàn tay một nắm, ma vụ bị hắn hút vào thể nội. Không tốt. Hổ Tử sắc mặt đại biến, vội la lên, sư phụ, mau đưa đoàn kia sương mù bước đi ra, nó sẽ bài xích ma tộc bên ngoài người. Nhưng mà Diệp Thu không có chút nào dị dạng. A. Hổ Tử kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Thu. Diệp Thu cười giải thích, quên nói cho ngươi, ta được đến ma tộc khí vận. Cái gì? Hổ Tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chẳng phải là nói sư phụ hiện tại là ma tộc chúa tể? Sau khi hết khiếp sợ, Hổ Tử đại hỉ. Lúc trước hắn tìm kiếm thật lâu đều không có tìm được ma tộc khí vận, lại không nghĩ rằng Diệp Thu được đến. Sư phụ hiện tại có ma tộc khí vận, minh tộc khí vận, yêu tộc khí vận, còn có một nửa nhân tộc khí vận, lại thêm hỗn độn thể, sư phụ đây là muốn nghịch thiên sao? Thật không biết sư phụ tương lai đến cùng có thể đi tới một bước nào. Chương 3490, trận đổ thành. Chương 3490, trận đổ thành. Lúc này Vương Mật cầm ra một khối hơi mỏng băng phiến, đưa cho Diệp Thu, nói, trong này có ta Vương gia chân tàng trận pháp, tạo điều kiện cho người tham khảo. Đa tạ. Diệp Thu thu vào. Vương Mật đột nhiên truyền âm nói, Linh An rất xinh đẹp. Diệp Thu nháy mắt rõ ràng Vương Mật là đang nhạo báng hắn, lập tức truyền âm trả lời, người eo mềm hơn lập tức. Vương Mật gương mặt đỏ, hung hăng trợn nhìn Diệp Thu liếc mắt. Không bao lâu, Vân Hy cùng Bách Hoa Tiên Tử bọn hắn liền đem trận đồ chỉnh lý tốt, khoảng chừng hơn ngàn sách. Công tử, còn cần chúng ta làm cái gì? Lục La hỏi. Diệp Thu nói, tiếp xuống, ta dự định trước xem hết những trận pháp này bí tịch, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Lập tức, đám người rời đi Tàng Kinh Các, để Diệp Thu tĩnh tâm xem duyệt bí tịch. Tàng Kinh Các nặng nề đại môn im ắng khép lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy rối bời. Diệp Thu ánh mắt đảo qua xếp như núi trận pháp bí tịch, chừng mấy ngàn quyển sách chụp ngọc giản, tản ra cổ lão mà khí tức huyền ảo. Thời gian cấp bách, hỗn độn chung. Diệp Thu tâm niệm vừa động, hỗn độn chung lập tức theo trong túi càn khôn bay ra, nháy mắt hóa thành một ngụm cao ba trượng chung lớn. Thân chung phía trên phủ văn phản phất xuống lại, tản mát ra chấn áp thời không vĩ lực. Diệp Thu một bước vào hỗn độn chung phạm vi ba phủ. Trong chốc lát, nội ngoại hai trọng thiên. Hỗn độn chung bên trong, tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh, ngoại giới bất quá một lát quan cảnh, chung bên trong lại phản phất đã qua mấy canh giờ. Diệp Thu quanh chân ngồi trên đất bên trên, bài trừ tất cả tạp niệm, tâm thần trầm tĩnh như nước. Tiếp lấy, từng quyển trận pháp bí tịch, từng cái trận đồ, bị chân khí của hắn lôi kéo, bay đến trước mặt hắn tự động đọc qua. Dầm dầm, tốc độ cực nhanh. Diệp Thu trong hai con người, hỗn độn lưu chuyển, như là ẩn chứa hai cái thu nhỏ lại vũ trụ, nơi ánh mắt chiếu tới, phức tạp phù văn, huyền ảo trận văn, tinh diệu tiết điểm liên tiếp, đều bị hắn lạc ấn tại trong thức hải. Thương Long tinh đấu trận cửu cung tỏa thiên đồ lưỡng nghi vi trần cấm ngũ hành sinh diệt luân hư không mê tung giới. Các loại trận pháp không kịp nhìn. Vô luận là lấy ngôi sao làm cơ sở hùng vĩ sát trận, còn là lấy ngũ hành lưu chuyển làm căn bản phòng ngự không trận, lại hoặc là liên quan đến không gian mê tung huyễn trận. Vô số tiền nhân trí tuệ kết tinh, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tràn vào Diệp Thu thức hải. Thần trí của hắn như là tinh mật nhất máy móc, đem ngàn vạn trận đạo sợi tơ rút ra, sau đó trải bớt phân loại, cuối cùng dung hợp. Hỗn độn thể tăng thêm cựu chuyển thần long quyết, Diệp Thu cường đại nội tính, tại lúc này hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, bất luận cái gì thâm phi tối nghĩa trận pháp yếu nghĩa, trong mắt hắn đều trở nên trật tự rõ ràng. Thời gian ở trong hỗn độn trung ý mắng trôi qua. Đến lúc cuối cùng một quyển trận đồ sau khi xem xong, Diệp Thu chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này, trong đầu của hắn giống như là mênh mông vô ngần trận đạo tinh hà. Vô số điểm, tuyến, mặt tạo thành phù văn ngôi sao, ở trong thức hải chìm nổi lấp lóe, đến mãi không hết trận văn quy tích, giống như là vũ trụ mạch lạc tung hoành xen lẫn. Diệp Thu phảng phất đứng tại trận đạo đầu nguồn, quan sát vạn trận sinh diệt diễn hóa, bất luận cái gì một đầu quy tích, đều trốn không thoát hắn ánh mắt. Cơ sở trận văn, năng lượng thiết điểm, không gian cơ cấu, địa mạch cấu kết, thiên tượng hô ứng, khí vận gánh chịu. Diệp Thu tâm thần đắm chìm trong đó. Hắn lúc này, tựa như là cao minh nhất kỳ thủ, bắt đầu tại mảnh này từ vô tận trận đạo trí tuệ tạo thành trong tinh hà, tiến hành điên cuồng thôi diễn. Hỗn độn chân huyết tại thể nội trào lên, tản mát ra hỗn độn sơ khai, bao dung vạn vật khí tức, trở thành hắn thôi diễn cường đại nhất nền tảng. Vứt bỏ, dung hợp, dựng lại, thăng hoa. Diệp Thu không câu nệ tại bất luận một loại nào có sẵn trận pháp giàn khung, hắn muốn chính là một tòa có được vô hạn khả năng căn cơ, một tòa có thể nương theo hắn, nương theo Thanh Vân Kiếm Tông cùng nhau trưởng thành thủ hộ thần trận. Ban đầu đẳng cấp không cần quá cao, nhưng tiềm lực nhất định phải vô cùng. Hạch tâm nhất định phải có thể gánh chịu hỗn độn bản nguyên, kết cấu nhất định phải có thể câu thông thiên địa pháp tắc, mạch lạc nhất định phải có thể hấp thu tông môn khí vận. Trong thức hải, phong bạo đột nhiên nổi lên. Vô số lấp lánh phủ văn ngôi sao bị lực lượng vô hình dẫn dắt, tiếp lấy ba chạm trở nên vỡ nát, sau đó lại bắt đầu thôi diễn. Những cái kia bị vứt bỏ trận pháp yếu nghĩa, giống như là mảnh vỡ hóa thành chất dinh dưỡng, dung nhập mới gian khung. Thời gian dần qua, một cái mơ hồ mà huyền ảo đại trận hình thức ban đầu bắt đầu hiện hiện. Trận này lấy hỗn độn chân huyết làm cơ sở, hướng ra phía ngoài phóng xạ ra 9 đầu chủ mạch. Mỗi một đầu chủ mạch phân biệt đối ứng không gian, thời gian, ngũ hành, âm dương, ngôi sao, địa mạch, khí vận, thủ hộ cùng sát phạt. Chủ mạch phía dưới là phức tạp huyền ảo nhưng lại liền thành một khối trận văn. Những này trận văn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là giống như có được sinh mệnh, có thể theo hạch tâm hỗn độn chân huyết lớn mạnh, tự động diễn sinh, không ngừng mở rộng. Đồng thời, trận văn chỗ sâu giữ lưu lại vô số nhỏ xíu, như đồng căn cần khí vận tiếp lời, một khi cùng Thanh Vân Kiếm Tông cái kêu bảng bạc tông môn khí vận tương liên, liền có thể hấp thu khí vận chi lực, tập bổ lại trận, thúc đẩy hắn không ngừng thuế biến thăng cấp. Diệp Thu ý niệm chính là cái này hỗn độn sơ diễn bên trong duy nhất tạo vật chủ. Thôi diễn càng lúc càng thâm nhập, càng ngày càng rõ ràng. Cái kia mơ hồ đại trận hình thức ban đầu dần dần trở nên ngưng thực, tản mát ra một loại diễn hóa chư thiên, thủ hộ vĩnh hằng đặc biệt đạo vận. Không biết ở trong hỗn độn trung thôi diễn bao lâu, phản phất kinh lịch khai thiên tịch địa dài dằng dặc, lại như chỉ tại loáng một cái trong nháy mắt. Diệp Thu đóng chặt hai con ngươi, đống nhiên mở ra. Hai đạo hỗn độn thần quang, phản phất khai thiên chi kiếm, từ trong mắt của hắn bắn ra, nháy mắt xuyên thấu hỗn độn trung bên trong thời không. Hắn nâng tay phải lên, đầu ngón tay hỗn độn khí lượn lờ, ở trước mặt không trung, nhanh chóng câu lạc. Nhất bút nhất họa, đều phản phất ẩn chứa đại đạo chí lý, không ngừng gây nên hỗn độn trung phát ra ông cộng minh. Vô số huyền ảo phù văn chống rỗng sinh ra, lẫn nhau cấu kết, phức tạp trận văn quy tích, giống như là vật sống như tự động xen lẫn. Không gian tại Diệp Thu đầu ngón tay xuống có chút bặm mẻo, lực lượng thời gian lặng yên chảy xuôi, ngũ hành quang hoa ẩn hiện, ngôi sao hư ảnh chìm nổi. Cuối cùng, một tấm tia sáng lưu chuyển trận đồ lơ lửng ở trước mặt Diệp Thu. Tấm trận đồ này, trọng yếu nhất là một giọt hỗn độn chân huyết, chín đầu chủ mạch như là chèo chống thiên địa thần trụ, lít nha lít nhít trận văn huyền ảo nhưng lại trật tự rành mạch, khí vận tiếp lời như ẩn như hiện. Nó tản ra một loại mới sinh nhưng lại tiềm lực vô cùng khí tức, đã có không thể phá vỡ thủ hộ chi ý, lại ẩn chứa vô hạn diễn hóa khả năng. Diệp Thu nhìn chăm chú chương này từ hắn tỉ mỉ sáng tạo, dung hợp vạn trận tinh túy, ký thác Thanh Vân Kiếm Tông tương lai hy vọng trận đồ, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trên mặt mỏi mệt quét sạch sành xanh, thay vào đó chính là vô cùng tự tin cùng chờ mong. Trận đồ đã thành, tiếp xuống liền muốn bắt đầu suy nghĩ bảy trận sự tình. Chính yếu nhất chính là chín đầu chủ mạnh, cần pháp khí mạnh mẽ làm chèo chống. Chỉ có dạng này mới có thể để cho nó chân chính cắm rễ Thanh Vân, thủ hộ Thanh Vân Kiếm Tông thiên thu vạn đại. Nghĩ tới đây, Diệp Thu đống nhiên đứng dậy. Chương 3491, chấn kinh tất cả mọi người. Chương 3491, chấn kinh tất cả mọi người. Diệp Thu theo tàng kinh các đi ra, thanh lành gió đêm lướt nhẹ qua mặt mà đến, đông cảm giác thần thanh khí sảng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời cao đã là tinh hà rực rỡ, màn đêm buông xuống. Nhưng mà Thanh Vân Kiếm Tông chủ điện phương hướng lại đèn đuốc sáng trưng, ẩn ẩn có huyên náo tiếng người cùng mùi thơm mê người bay tới. Diệp Thu lần theo thanh âm cùng sáng ngời đi đến, xa xa liền ngửi được một cỗ hỗn hợp linh dược thanh hương cùng tê cay tươi hương. Hắn hướng trong chủ điện xem xét, sắc mặt khẽ giật mình. Chỉ thấy trong điện mang lấy một ngụm to lớn nồi đồng, tương ớt lăn lộn, bạch khí bốc hơi. Nồi xuống, linh hỏa nhảy vọt, tỏa ra ngồi vây quanh một vòng đám người khuôn mặt. Bắt mắt nhất, không ai qua được ngồi ở vị trí đầu tâm kia rộng lớn ra thú trên ghế Tử Dương Tiên Tôn. Hắn mặc dù vẫn như cũ khô gầy, nhưng trên mặt lại có mấy phần hồng nhuận, không còn là loại kia âm u đầy tử khí hôi bại, tinh thần đầu rõ ràng tốt lên rất nhiều. Giờ phút này, hắn chính cười ha hả nhìn xem trong nồi bốc lên đồ ăn, trong đôi mắt đục ngầu, khó được có chút hào quang. Vân Sơn cùng Diệp Vô Song, một trái một phải, bồi ngồi tại Tử Dương Tiên Tôn bên cạnh thân. Vân Sơn cẩn thận thay Tử Dương Tiên Tôn xuyến một chút tốt tiêu hóa linh rau, Diệp Vô Song thì thấp giọng cùng sư phụ nói chuyện, trên mặt cũng mang một tia nụ cười nhẹ nhõm. Bát Bảo Kim tiềm cái kia khổng lồ thân thể độc chiếm một phương, trước mặt chất đống như ngọn núi thịt, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Trường Mi chân nhân, Bách Hoa tiên tử, Vân Hy, Lục La, Hổ Tử, Ngưu Đại Lực, Vương Mật cùng bốn vị kiếm tiên ngồi vây quanh bên cạnh bàn, bầu không khí nhiệt liệt. Trường Mi chân nhân chính nước miếng văng tung tóe giảng thuật cái gì, dẫn tới đám người bật cười. Vân Hy cùng Lục La vội vàng xuống đồ ăn, Ngưu Đại Lực vùi đầu khổ ăn, Hổ Tử thì chịu khó cho đám người thêm rượu. Nha, thật náo nhiệt a. Diệp Thu đứng tại cửa ra vào cười nói. Nghe tới thanh âm, Trường Mi chân nhân cười ha ha nói, danh con, ngươi có thể tính đi ra. Nhìn trận đồ nhìn mệt không? Mau tới, nếm thử bần đạo tay nghề. Buổi chiều nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bần đạo đến hậu sơn đánh mấy cái thất thải linh gà, cái kia chất thịt, chất trượng, tươi non đặn răng, linh khí mười phần, phối hợp cái này tương ớt đáy nổi, tuyệt. Bạch Hoa tiên tử nhuận miệng cười, nói, trường sinh, nhanh tòa hạ, đạo trưởng đánh linh gà cảm giác cực dai, chúng ta cũng chờ ngươi đây. Nói xong, nàng bên cạnh lập tức nhường ra một vị trí. Lục La càng là tay chân lanh lẹ, cực nhanh mang tới một bộ sạch sẽ bát đũa bày tại chỗ trống, giòn tan hô nói, công tử, mau tới khói lửa khí mười phần. Diệp Thu nhìn xem cái này vui vẻ hòa thuận một màn, trong lòng bởi vì thôi diễn trận pháp mà càng cứng tiếng lòng cũng biến thành lòng xuống, một dòng nước ấm chạy qua nội tâm. Hắn cười đi đến chỗ chống tòa hạ, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Tử Dương Thiên Tôn, lo lắng hỏi, sư tổ, ngài thân thể cảm giác như thế nào? Tử Dương Thiên Tôn nụ cười trên mặt càng đậm chút, thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng trung khí đủ một điểm, cười nói, tốt hơn nhiều rồi, tốt hơn nhiều rồi. Vô Song cùng Vân Sơn bọn hắn tìm chút ôn dưỡng nguyên khí dự thiện, Trường Mi tiểu hữu lại làm cái này náo nhiệt nồi lẩu, lão hủ nhìn xem cũng vui vẻ, tinh thần đầu cũng tốt hơn nhiều. Hắn nhìn về phía Diệp Thu, trong mắt mang trưởng bối quan tâm, nói, ngươi muốn xem duyệt nhiều như vậy trận đồ, còn muốn suy nghĩ sáng tạo mới hộ tông đại trận, đây không phải một chuyện đơn giản, lao tâm phí thần, phải hiểu được khổ nhàn kết hợp. Cảm ơn sư tổ quan tâm. Diệp Thu vội vàng đáp, đúng rồi, nhiều như vậy trận đồ, ngươi xem thế nào rồi? Vân Hy tò mò hỏi. Lục La kẹp một khối bóng ánh sáng long lanh linh thịt gà, thả tại Diệp Thu trong chén. Diệp Thu ăn một miếng, quả nhiên dị thường tươi ngon, mà lại trong thịt còn ẩn chứa linh khí. Hắn nuốt xuống về sau, bình tĩnh nói, trận đồ đã xem hết. Xem hết rồi. Vân Hy, Lục La, Hổ Tử ba người cơ hồ là trăm miệng một lời mà kinh ngạc tốt lên tiếng, con mắt chừng đến căng tròn. Đây chính là chồng chất như núi hơn ngàn sách trận đồ a. Lúc này mới bao lâu? Trường Mi chân nhân vừa ực một hớp linh cửu, nghe vậy kém chút sập đến, ho khan hai tiếng, kinh ngạc hỏi, danh con, ngươi không có nói đùa chớ? Nhiều như vậy, ăn tươi nuốt sống cũng không có nhanh như vậy a. Thật xem hết. Diệp Thu một mặt nghiêm túc. Vân Sơn hỏi, nhưng có thu hoạch gì? Diệp Thu gật gật đầu, hồi đáp, thu hoạch rất lớn. Ồ. Tử Dương Tiên Tôn trong đôi mắt đục ngầu tinh quang lóe lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mang một tia chờ mong hỏi, liên quan tới mới hộ tông đại trận, nhưng có mạch suy nghĩ rồi. Diệp Thu để đũa xuống, nhìn xem đám người, rõ ràng nói, trận đồ ta đã vẽ ra đến. Cái gì? Lần này tất cả mọi người chấn kinh, từng cái tất cả đều dừng động tác lại, ánh mắt đồng loạt tập trung tại trên người Diệp Thu, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Trận đồ vẽ ra đến rồi. Lúc này mới mấy canh giờ, hắn không chỉ có xem hết tất cả trận đồ, còn vẽ ra mới hộ tông đại trận trận đồ. Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Giải, Trường Sinh, Vân Sơn tông chủ thanh âm đều có chút phát run, mang khó mà ức chế kích động cùng cấp bách, nói, nhanh, mau đưa trận đồ lấy ra cho chúng ta nhìn xem. Hắn thân là Thanh Vân kiếm tông tông chủ, rất rõ ràng hộ tông đại trận đối với tông môn ý vị như thế nào, giờ phút này tâm tình chi bội vàng, khó mà nói nên lời. Diệp Thu cũng không chậm trễ, tay phải nhẹ nhàng phất một cái. Ông, không gian nhộn nhạo lên, một tấm tia sáng lưu chuyển không thôi trận đồ chống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trận đồ hải tâm, một dọn phảng phất tẩn chứa vũ trụ sinh diện hỗn độn chân huyết xoay chậm chậm, tàn mát ra thâm thúy mênh mông khí tức. Chín đầu tráng kiện chủ mạch, như là trèo chống thiên địa hỗn độn thần trụ, phân biệt bày biện ra chín loại khác biệt khí tức, liền thành một khối. Chủ mạch phía dưới là vô cùng phức tạp trận văn, bọn chúng như là vật sống có chút rung động, vô số nhỏ xíu khí vận tiếp lời như ẩn như hiện. Cả tòa trận đồ đã có không thể phá vỡ thủ hộ chi ý, lại tản ra một loại có được vô hạn thuế biến khả năng sinh cơ bừng bừng. T. Nháy mắt, trong điện vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cái này trận văn kết cấu, không bàn mà hợp thiên địa chín cực bản nguyên. Thư kiếm tiên trong thanh âm, mang trước nay chưa từng có chấn kinh, phản phất nhìn thấy trận đạo trung cực áo nghĩa. Hạch tâm lại không chết vật, mà là hỗn độn chân huyết. Coi đây là nguyên, vạn pháp như diễn. Kỳ kiếm tiên gắt gao nhìn chằm chằm dọn kia lưu chuyển hỗn độn chân huyết, trong mắt buộc phát ra cùng nhiệt tia sáng, khiếp sợ nói, chỉ có tuyệt đại trận đạo đại tông sư mới có dạng này thủ bút. Diệp công tử, ngươi quá lợi hại. Khí vận làm dẫn, tầm bổ thuế biến. Diệu, tuyệt không thể tả. Hoa kiếm tiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, kích động râu ria đều đang run rẩy, nói, trận này, nhưng theo tông môn khí vận mà hưng, tiềm lực vô cùng. Thủ hộ cùng sát phạt một thể, không gian mê trướng, tốc độ thời gian trôi qua, thiên y vô phùng. Tiểu kiếm tiên ôm rượu hồ lô đều quên uống, mắt say lờ đờ mông lung con mắt, bộc phát ra ánh sáng sắc bén, nói, nếu dựa theo trận đồ, bày ra thủ hộ đại trận, vậy chúng ta Thanh Vân kiếm tông đem vững như thành đồng. Chương 3492, Chu Thiên tinh thần bất diệt đại trận. Chương 3492, Chu Thiên tinh thần bất diệt đại trận. Thanh Vân kiếm tông, trong chủ điện. Nồi lẩu nhiệt khí còn đang bốc lên, tương ớt vẫn như cũ lan lộn, nhưng tâm thần của mọi người đều đã bị tấm kia lơ lửng giữa không trung trận đồ hấp dẫn. Chấn kinh, hưng phấn, kích động, khó có thể tin. Các loại cảm xúc xen lẫn. Trường Mi chân nhân há to miệng, liền kẹp ở trên chiếc đũa thịt rơi đều không hề hay biết, hắn không nghĩ tới, Diệp Thu có thể vẽ ra như thế một bức nghịch thiên trận đồ. Vương Mật thanh lãnh trên ngọc dung cũng khó nén kinh sợ, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trận đồ, dị sắc liên tục. Thật bá đạo căn cơ, thật sâu xa bố cục. Nàng là chuẩn đế cường giả, xuất thân băng nguyên vương gia, kiến thức rộng rãi, càng có thể nhìn ra trận đồ này ẩn chứa khủng bố tiềm lực. Tử Dương Tiên Tôn nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, thay vào đó chính là trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng nghiêm trọng. Hắn vẫn đục ánh mắt, giống như tinh mật nhất kim thăm dò, theo trên trận đồ mặt một tấc đảo qua, khô mục thân thể thậm chí hơi nghiêng về phía trước, phảng phất muốn đem trận đồ mỗi một chi tiết nhỏ đều khắc vào sâu trong linh hồn. Cổ họng của hắn giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài. Vân Sơn càng là trực tiếp đứng lên, trên mặt lại không nửa phần tông chủ uy nghi, chỉ còn lại rung động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lưu chuyển không thôi trận đồ, phảng phất nhìn thấy Thanh Vân kiếm tông vạn thế không nổ nền tảng, kích động hỏi: "Trường Sinh, cái này, đây thật là ngươi trong vài canh giờ vẽ ra đến?" "Ừm." Diệp Thu đón đám người ánh mắt khiếp sợ, bình tĩnh nhẹ gật đầu, phảng phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tử Dương Tiên Tôn tựa lưng vào ghế ngồi, dùng cặp kia vẫn đục đôi mắt, thật sâu nhìn xem Diệp Thu. Thật lâu, hắn thanh âm giàn mùa, đánh vỡ trong điện cơ hồ ngưng kết yên tĩnh. "Trận này, tên gì?" Diệp Thu nói: "Hồi bẩm sư tổ, ta chuẩn bị gọi nó Chu Thiên Tinh Thần Bất Diệt đại trận." "Chu Thiên Tinh Thần Bất Diệt đại trận." Tử Dương Tiên Tôn thanh âm giàn mùa, tại yên tĩnh trong chủ điện chậm rãi quen quần, mỗi một chữ đều phảng phất mang tiên quân trọng lượng. Hắn vẫn đục ánh mắt, phảng phất xuyên thấu trận đồ, nhìn thấy tòa đại trận này cắm rễ Thanh Vân kiếm tông, phun ra nuốt vào Chu Thiên, vạn cổ không ngã tương lai tranh cảnh. "Chu Thiên, đại biểu hỗn độn vô tận chi ý, ngôi sao, ý vị vĩnh hằng không ngã ý chí, bất diệt thì chỉ vạn cổ thủ hộ chi tâm." Tử Dương Tiên Tôn từng chữ nói ra, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có thần thái, tiểu tụy trên mặt lại nổi lên vẻ kích động đỏ ửng, nói: "Trận này sơ thành, liền đã cắm rễ hỗn độn, cấu kết thiên địa, hắn thế dù lặn trong nguyên, hắn ý đã lăng cửu tiêu." Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Diệp Vô Song, thanh âm mang không thể nghi ngờ quyết đoán: "Vô Song, cho ta rót rượu, ta muốn kính Trường Sinh một chén." "Kính hắn vì ta Thanh Vân kiếm tông, lúc này vạn thế chi cơ." Diệp Thu nghe nói như thế, liền vội vàng đứng lên, hai tay nâng lên chén rượu, nói: "Sư tổ, tuyệt đối không thể, đây là việc nằm trong phận sự của ta, sao dám để sư tổ mời rượu. Một chén này, ta nhất định phải kính ngươi." Tử Dương Tiên Tôn thái độ kiên quyết. Diệp Vô Song thấy thế, đành phải cho hắn rót một chén rượu. Trong chén là ấm áp linh cửu, tản ra mùi hương đậm đặc. Tử Dương Tiên Tôn bưng chén rượu lên, vẫn đục ánh mắt như là xuyên thấu tuyết nguyệt, vô cùng trịnh trọng nhìn chăm chú Diệp Thu, nói: "Trường Sinh, một chén này, không phải kính ngươi tu vi, không phải kính ngươi thế tư, mà là kính ngươi phần này tâm. Kính ngươi vì Thanh Vân kiếm tông, dốc hết tâm huyết, sáng tạo này bất thế chi công. Trận này mới ra, ta Thanh Vân căn cơ lại khó dao động. Lão hủ, đời Thanh Vân kiếm tông liệt tổ liệt tông, đời trăm vạn môn nhân đệ tử, kính ngươi." Tiếng nói vừa ra, Tử Dương Tiên Tôn hai tay nâng chén, đem trong chén linh tửu uống một hơi cạn sạch. Rượu dịch vào cổ họng, hắn tiểu tụy trên mặt nổi lên càng sâu đỏ ửng, khí tức cũng gấp gấp rút mấy phần, nhưng cái kia phần trịnh trọng cùng cảm kích lại sâu sâu lạc ấn ở trong lòng của mỗi người. Diệp Thu hốc mắt nháy mắt ướt át, trong lòng quẩn quẩn khó nói lên lời cảm xúc, hai tay của hắn giơ cao chén rượu, đối với Tử Dương Thiên Tôn thật sâu bái, nói: "Sư tổ hậu ái, Trường Sinh thực tế là không dám nhận. Thanh Vân kiếm tông tại ta mà nói, chính là nhà của ta. Bảo hộ gia biên, đây là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm." Dứt lời, Diệp Thu ngửa đầu, đem trong chén linh tửu uống một hơi cạn sạch. "Tốt." Tử Dương Thiên Tôn đặt chén rượu xuống, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Diệp Thu còn không có tọa hạ, Vân Sơn đã bưng chén rượu lên. Hắn thần sắc trang nghiêm, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, thanh âm to nói: "Thái thượng trưởng lão nói cực phải. Trường Sinh trận này, công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Trận này như thành, chính là ta Thanh Vân kiếm tông vạn năm không nổ chân chính sống lưng. Hiện tại, để ta đại biểu Thanh Vân kiếm tông trên dưới trăm vạn môn đồ, kính Trường Sinh một chén. Cảm tạ ngươi vì tông môn kình tiên giá hải, tái tạo càn khôn. Kính Diệp công tử." Bốn vị kiếm tiên đồng thời đứng dậy, thần sắc trang trọng, cùng kêu lên hét to. Vầng trán của bọn họ ở giữa, tràn ngập đối với Diệp Thu cảm kích cùng kính nể. Thủ hộ tông môn là bọn hắn suốt đời ý chí, mà Diệp Thu cử động lần này đối với bọn hắn đến nói là thiên đại ân tình. Cô Hoa, Bát Bảo Kim Tiềm cũng buông xuống trong móng đuốt nắm lấy to lớn tối thịt, khó được thu liệm ăn hàng bản sắc, hai con chân trước bụng về nâng lên một cái so với nó đầu còn lớn bát ngọc, đối với Diệp Thu nói: "Diệp công tử, ta kính ngươi. Thanh Vân kiếm tông, vạn cổ trường tồn." Hoa. Diệp Thu nhìn xem trước mắt cái này từng cái chân thành tha thiết khuôn mặt, cảm thụ được cái kia chịu nặng tín nhiệm cùng mong đợi, trong lực hào hùng khuấy động. Hắn lần nữa rót đầy chén rượu, ngắm nhìn một phía, cất cao giọng nói: "Ta có tài đức gì, đến mọi người ưu ái như thế, trận này không phải một mình ta chi công, chính là tập tông môn ngàn vạn khí vận, thừa tiền bối vô tận trí tuệ. Ta ở đây lập lời thề, tất dốc hết toàn lực, đem trận này bố thành, hộ ta Thanh Vân, vạn thế không ngã." Lúc này, Vân Hy, Bách Hoa tiên tử, Lục La, Vương Mật, Hổ Tử, Như Đại Lực, thậm chí Trường Mi chân nhân, tất cả đều đứng lên, trên mặt rào rạt đủ cười. "Đến, chúng ta cùng một chỗ kính danh con." Đám người chạm cốc. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nhiệt liệt vô cùng. Qua ba lần rượu, Tử Dương Tiên Tôn dựa vào ghế, nhìn xem cái tiết như cũ lơ lửng giữa không trùng trận đồ, trong mắt kia sáng chớp động, hỏi: "Trường Sinh, tòa đại trận này không hề tầm thường, bảy trận cần thiết, chắc hẳn cũng rất không phổ thông. Trừ địa mạch cấu kết, thiên tượng hô ứng những cơ sở này, mấu chốt nhất điểm chống đỡ chính là cái kia chín đầu chủ mạch. Ngươi cần cỡ nào đồ vật làm trận cơ? Cứ việc nói tới, nâng toàn tông chi lực, cũng định là ngươi tìm tới." Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại trên người Diệp Thu. Diệp Thu đặt chén rượu xuống, thần sắc trở nên chuyên chú, nói: "Sư tổ minh giám, chín đầu chủ mạch chính là trận này căn cơ sở tại, cũng là tương lai trưởng thành thuế biến đầu mối. Hắn gánh chịu chi vật, phẩm cấp càng cao, cùng đại trận phù hợp càng sâu, thì đại trận ban đầu uy năng càng mạnh, tương lai tiềm lực càng lớn. Đệ tử coi là cần lấy chín chuôi tuyệt thế pháp khí làm cơ sở, mới có thể xứng với trận này." Chương 3493, Trường Mi làm thơ. Chương 3493, Trường Mi làm thơ tuyệt thế pháp khí. Vân Sơn nhíu mày, suy tư một lát, nói: "Chúng ta Thanh Vân kiếm tông kiếm chủng bên trong, ngược lại là có không ít lịch đại tiền bối còn sót lại danh kiếm thanh khí, trong đó không thiếu tuyệt thế thanh kiếm." Hắn còn chưa nói xong, Diệp Vô Song đã mở miệng, không cần đi kiếm chủng. Thu Nhi, vi phụ Vô Song trong một kiếm, có 8 chôi đế kiếm, một thanh thần kiếm. Nay 9 kiếm, mỗi một chôi đều rất lợi hại, ngươi cứ việc cầm đi dùng. Nói, hắn chuẩn bị cầm ra Vô Song hộp kiếm giao cho Diệp Thu. Tuyệt đối không thể. Tử Dương Tiên Tôn vội vàng lên tiếng, mang không thể nghi ngờ uy nghiêm, nháy mắt đè xuống Diệp Vô Song động tác. Diệp Vô Song ngạc nhiên nhìn về phía sư phụ. Tử Dương Tiên Tôn ánh mắt nghiêm khắc, mang thật sâu sầu lo, nói, Vô Song, ngươi Vô Song hộp kiếm, chính là tính mạng của ngươi gốc rễ, càng là ngươi một thân tu vi lớn nhất ỷ vào. 8 chôi đế kiếm, một thanh thần kiếm, sớm đã cùng ngươi thần hồn tương liên, là ngươi hộ thân giết địch, trấn nhiếp quần hùng trung cực thủ đoạn. Bây giờ cường địch dù lui, nhưng dương nghiệp chưa thành, Thanh Vân kiếm tông ý nguyên nguy cơ từ phía. Lão hủ ngày giờ không nhiều, tương lai tông môn như gặp lại khuynh thiên chi họa, ai có thể ngăn cản? Chỉ có ngươi, chỉ có trong tay ngươi cái này Vô Song hộ kiếm. Tử Dương Tiên Tôn thở dốc một hơi, lực khí hòa hoãn lại, nói, kiếm này hộ, là ngươi thủ hộ tông môn sát khí, tuyệt đối không thể động. Nếu không, không khác tự đoạn cánh tay. Lão hủ tha rằng cái này hộ tông đại trận muộn thành mấy năm, đẳng cấp thấp một chút, cũng tuyệt không thể để ngươi bởi vậy mất lớn nhất tài bảo. Tử Dương Tiên Tôn nhìn về phía Diệp Thu, nói, Trường Sinh, tàng bảo khố bên trong, lịch đại tích lũy kỳ chân dị bảo không phải số ít, kiếm trùng bên trong, càng có vô số tiền bối còn sót lại tuyệt thế thanh kiếm, ngươi cứ việc đi lấy. Chỉ cần có thể cần dùng đến, toàn bộ lấy đi. Vân Sơn cũng lập tức tỏ thái độ, thái thượng trưởng lão nói đúng, Diệp huynh hộ kiếm tuyệt không thể động. Đến nỗi tàng bảo khố cùng kiếm trùng bên trong thần binh lợi khí, ngươi cần cái gì, trực tiếp lấy dùng là được. Nhưng mà, Diệp Thu nhìn xem Tử Dương Tiên Tôn cùng Vân Sơn, lại nhìn một chút phụ thân, chậm rãi lắc đầu, nói, sư tổ, phụ thân, nhạc phụ đại nhân, tâm ý của các ngươi ta rõ ràng, chỉ là. Nói đến đây, hắn nhìn về phía trận đồ, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, nói, tuyệt thế thanh kiếm, phẩm cấp cuối cùng, thấp một bậc. Coi đây là chủ mạch căn cơ, dù có thể bố thành đại trận, nhưng hắn ban đầu uy năng, sợ khó đạt tới dự tính. Càng quan trọng chính là, cùng đại trận hạch tâm hỗn độn chân huyết độ phù hợp chỉ sợ cũng kém một chút, như vậy, tương lai thuế biến tiềm lực cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế. Vân Sơn bội hỏi, Trường Sinh, vậy ý của ngươi là? Diệp Thu hít sâu một hơi, nói, ta nghĩ, luyện khí, luyện khí. Mọi người đều là sướng sở. Không sai. Diệp Thu trong mắt tinh quang trong vắt, giải thích nói, tự tay luyện chế 9 chôi, chuyên vì trận này mà sinh, lấy hỗn độn chân huyết làm dẫn, dung hợp rất nhiều thần tài, hoàn mỹ phù hợp 9 đại chủ mạch thuộc tính tuyệt thế pháp khí. Bằng vào ta chi huyết, đúc trận chi cốt, chỉ có như vậy, mới có thể đem Chu Thiên Tinh Thần Bất Diệt đại trận uy năng thôi phát đến cực hạn. Mới có thể để cho nó có được nương theo tông môn khí vận, vô hạn trưởng thành thuế biến chân chính khả năng. Nghe hắn, trong điện lần nữa lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tự tay luyện chế 9 chôi đủ để chèo chống như thế khoáng thế đại trận tuyệt thế pháp khí. Ở trong đó độ khó, chỉ là ngấp lại liền khiến người tê cả da đầu. Nhưng, Tử Dương Tiên Tôn trong đôi mắt đục ngầu, lại bộc phát ra vô cùng sáng tỏ hào quang. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thu, phản phất nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ chính mình, nhìn thấy Thanh Vân Kiếm Tông cái kia tràn ngập vô hạn khả năng tương lai. Tốt, tốt, tốt. Tử Dương Tiên Tôn liên tục nói ba chữ tốt, trên khuôn mặt giàn mua nụ cười nở rộ, nói, có chí khí, có quyết đoán. Đây mới là tương lai đại đế cường giả nên có khí phách. Trường Sinh, ta ủng hộ ngươi luyện khí. Cần tài liệu gì, ngươi nói cho Vân Sơn, nâng toàn tông chi lực, vì ngươi vơ vét. Không đủ, đi mua ngay, đi đổi, đi cầu. Lão hủ tấm mặt mo này cũng còn có chút dùng. Thái thượng trưởng lão yên tâm, việc này bao ở trên người ta. Vân Sơn cũng hào khí tỏa ra, vỗ bộ ngực cam đoan, nói với Diệp Thu, Trường Sinh ngươi cứ việc liền xuất sứ cần, cho dù móc sạch bùn liếng, đập nồi bán sát, ta cũng cho ngươi góp đủ. Diệp Thu nói, tốt, đêm nay ta suy nghĩ kỹ một chút, ngày mai lại nói với ngài. Đại sự đã định, Diệp Thu thu hồi trận đồ, trong điện bầu không khí lần nữa nhiệt liệt lên. Tương ớt lan lộn, linh nục phiêu hương, đám người nâng ly cả chén, vui vẻ hòa thuận. Trường Mi chân nhân uống mấy chục chén linh rượu, mùi rượu lên mặt, một gương mặt mo đỏ bừng vô cùng, nhìn xem trước mắt nóng hôi hổi đối lầu, nhìn xem chung quanh chuyện trò vui vẻ đám người, hắn đột nhiên một bàn tay vô lên bàn. Ba. Đám người bị dọa đến nhảy một cái, nhao nhao nhìn về phía Trường Mi chân nhân. Lao giả, ngươi nổi điên làm gì? Diệp Thu hỏi. Trường Mi chân nhân bưng chén rượu đứng lên, cao giọng nói, hôm nay mọi người đoàn tụ một đường, vận đạo rất là cao hứng, đột nhiên linh cảm đột kích, quyết định làm một câu thơ. Nghe vậy, Diệp Thu vội vàng cúi đầu. Lao già này lại muốn biết vẻ, thật sự là không sợ mất mặt. Tiếp lấy, Trường Mi chân nhân gật gù đắc ý ngâm nói, linh gà bước lên đỏ sóng lăn, kim tiềm độc chiếm núi thịt bướt. Trận đồ treo lơ lửng giữa trời kinh bốn tòa, thần binh đợi luyện đúc mới cửa. Vô Song hộp kiếm không thể động, thiên tôn đánh nhịp định càn khôn. Hôm nay nâng ly hôm nay rượu, ngày sau thanh vân ngạo cô luân. Quả nhiên là một bài bè. Này thơ mới ra, lập tức dẫn tới cả sảnh đường cười vang. Ha ha ha, thơ hay, thơ hay. Đạo trưởng, người cái này thơ, thông tục dễ hiểu, sáng sủa trôi chảy a. Mấy vị kiếm tiên trước sau nói. Trường Mi chân nhân thấy mình thi tài rất được hoan nghênh, một gương mặt mo càng là hồng quang đầy mặt, đắc ý vớt vớt mấy cây thưa thất dầu rịa, phảng phất thật thành văn khúc tinh hạ phàm. Rượu tráng sợ người gan, hắn cặp kia gian rảo con mắt tại Diệp Thu cùng mấy vị tuyệt sắc nữ tử trên thân đánh một vòng, cười hắc hắc, lần nữa vô bản. Ba. Lần này so vừa rồi càng vang, vừa kẹp lên một khối linh mang vân hy tay run một cái, mang phiến kém chút rơi vào tương ớt trong nồi. Lao giả, ngươi có thể hay không muốn nổi điên rồi? Diệp Thu tức giận ngẩng đầu, trong lòng nổi lên một cỗ dự cảm không ổn. Trường Mi chân nhân háng giọng một cái, cố ý kéo dài giai điệu, nói: "Chư vị, Vân đạo xem tình cảnh này, nhất là danh con bên người muôn hồng nhìn đĩa, vòng mập tiến gậy. Khu khu, là tư thế liên ngang, mỗi người mỗi vẻ các hồng nhan chi kỷ, thực tế là ao ước. Vân đạo linh cảm như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, nhịn không được lại muốn làm thơ một bài. Này thơ, chuyên vì danh con cùng hắn. Ân, hồng nhan chi kỷ mà làm. Lời vừa nói ra, Diệp Thu nháy mắt tê cả da đầu, uy hiếp nói, lao giả, ngươi có phải hay không muốn chết? Vân Hy cùng Bách Hoa tiên tử liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngượng ngùng, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Vương Mật thì có chút nhíu lên đôi mi thanh tú, thanh lanh ánh mắt đảo qua Trường Mi chân nhân, mang một tia cảnh cáo ý vị. Lục Lam một mặt tò mò nhìn Trường Mi chân nhân. Đến nỗi những người khác, tất cả đều là xem trò vui biểu lộ. Trường Mi chân nhân không hề hay biết, gật gù đáp ý, trầm đồng du dương ngâm tụng, ba canh linh tiểu làm cho người ta say, một gối mùi thơm cuốn màn che. Bốn vị hồng nhan đến tiếp khách, không biết đêm nay với ai ngủ. Chương 3494, khủng bố hỗn độn thể chương 3494, khủng bố hỗn độn thể Trường Mi nói thật âm rơi xuống, nháy mắt, cả sảnh đường yên tĩnh. Lạch cạch một tiếng, Vân Hy trong tay ngọc đũa rơi trên bàn, hai của nàng nhọn lập tức đỏ đến như muốn nhỏ máu. Bạch Hoa tiên tử đầu ngón tay run lên, trong chén linh tiểu đãng xuất ba giọt, ở trên bàn tràn ra nho nhỏ hoa mai ấn. "Ôi, đạo trưởng ngươi già mà không kính." Lục La vội vàng che mặt, khe hở lại lặng lẽ tách ra một cái khe, quan sát Diệp Thu biểu lộ. Vương Mật mặc dù cũng túi lầu xuống, nhưng trên mu bàn tay đã ngưng kết ra băng sương, nếu không có nhiều người như vậy ở đây, nàng liền không nhịn được xuất thủ giáo huấn Trường Mi chân nhân. "Lão đạo sĩ này, quá không có chính hành." Diệp Thu lạnh giọng nói, "Lão giả, ngươi có phải hay không ngứa ra rồi?" Tử Dương Tiên Tôn nụ cười trên mặt càng thêm tường hòa, nhìn xem trước mắt bọn này tràn ngập sức sống người trẻ tuổi, trong đôi mắt đục ngầu, tràn ngập vui mừng cùng thoải mái. Khu khu. Hắn ho khan hai tiếng, nói với Diệp vô song, đỡ vi sư trở về nghỉ ngơi đi, cái này náo nhiệt, để người trẻ tuổi đi náo. Vâng. Diệp vô song đội vàng viện Tử Dương Tiên Tôn rời tiệc. Trường Mi chân nhân gặp một lần tình huống này, trong lòng biết không ổn, xoay người chạy vừa nói, vần đạo đột nhiên mắt tiểu, ta tránh. Muốn chạy. Diệp Thu kiếm chỉ vừa nâng lên, lại bị Vân Sơn một thanh đè lại. Trường Sinh A. Ta đột nhiên nhớ tới, trong tàng bảo khố mặt còn cần sửa sang. Vân Sơn hướng bốn vị kiếm tiên liếc mắt ra hiệu, nói: "Mấy vị trưởng lão, giúp ta cùng một chỗ sửa sang." Tiểu kiếm tiên mang theo rượu hồ lô lung la lung lay đứng dậy, đúng đúng đúng, đêm nay ánh trăng vừa vặn, thích hợp sửa sang. Diệp Thu chớp mắt, cái này lấy cớ, thật ác. Hổ Tử một thanh níu lại ngoạm miếng thịt lớn như đại lực cùng bát bảo kim thiểm, nói: "Đại lực ca, kim thiểm ca, hai người các ngươi, muốn không luận bàn một chút? Ta muốn ăn." Bát bảo kim thiểm lời còn chưa dứt, liền bị Hổ Tử một thanh nhấc lên. Bát bảo kim thiểm trong miệng còn ngậm nửa khối linh nục, bị ngạnh sinh sinh lôi ra đại điện. Trong nháy mắt, chủ điện bên trong liền chỉ còn lại 5 người. Nồi lẩu tương ớt từ ngực nổi lên, thanh âm phá lệ rõ ràng. "Cái kia?" Diệp Thu gượng cười hai tiếng, nói, "Lão già người này liền yêu hồ ngôn loạn ngữ, không giữ mồm giữ miệng, các ngươi đừng thấy lạ a." Kỳ thật, Bạch Hoa tiên tử, Vân Hy, Lục La đều cùng Trường Mi chân nhân nhận biết thật lâu, đối với Trường Mi chân nhân tính cách, các nàng rất rõ ràng. Diệp Thu lần này giải thích, tự nhiên là nói cho Vương Mật nghe. Vương Mật đứng lên, nói, "Ta ăn no, về phòng trước." Chấm đã. Bạch Hoa tiên tử đột nhiên lên tiếng, gọi lại Vương Mật, sau đó sóng mắt lưu chuyển, nói: "Đạo trưởng lời nói cậu thả lý không cậu thả, Trường Sinh, ban đêm ngươi an bài thế nào?" Cái khác ba nữ nhân hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Hoa tiên tử thế mà hỏi loại vấn đề này, đây cũng quá lớn mật đi, quá cảm thấy khó xử đi. Vân Hy cùng Lục La cúi đầu, trái tim đập bịch bịch, Vương Mật thì quay đầu nhìn sang một bên, nhìn như không thèm quan tâm, kỳ thật, cái cổ đã nhiễm lên một tầng đỏ bừng. Diệp Thu nhãn châu xoay động, nói: "Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta đều muốn." "Nghĩ hay lắm." Vân Hy xấu hổ nói. Lục La ngượng ngập nói: "Công tử tốt, ngươi thật là xấu." Lúc này, Diệp Thu ôm Vân Hy eo nhỏ, nói: "Ta nhớ được, gian phòng của ngươi rất lớn, giường cũng không nhỏ, tuyệt đối chứa được chúng ta 5 người." Lời con chưa dứt, "Vô sỉ." Vương Mật xấu hổ không được, bước nhanh hướng đi ra ngoài điện. Diệp Thu biết Vương Mật là da mặt mỏng thẹn thùng, vẻ mặt thành thật nói: "Thứ không dám giấu giếm, luyện khí độ khó không nhỏ, ta có một chút ý nghĩ, muốn cùng các ngươi tâm sự. Như vậy, có lẽ luyện khí thành công xác suất sẽ cao một chút. Nói không chừng, các ngươi có cái gì kỳ tư diệu tưởng có thể đến giúp ta đây. Đặc biệt là Mật Nhi, ngươi là chuẩn đế cường giả, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực." Vương Mật dừng bước, quay đầu hỏi: "Thật chứ?" "Đương nhiên." Diệp Thu một mặt nghiêm túc. Vương Mật nói: "Cái kia nói đi, còn là đi Nguyệt Nhi gian phòng nói đi." Diệp Thu cho Bách Hoa tiên tử liếc mắt ra hiệu. Bách Hoa tiên tử hiểu ý, lập tức đứng dậy kéo lại Vương Mật cánh tay, nói: "Đi thôi, trong phòng ta có ta đặc chế điểm tâm, còn hữu dụng Bách Hoa tiểu chế linh cửu, đi, cùng ta đi nếm thử." Diệp Thu trực tiếp nắm Vân Hy cùng Lục La, theo ở phía sau. Bách Hoa tiên tử tẩm điện bên trong, hương hoa tràn ngập, màn lụa nhẹ rủ xuống. Vương Mật vừa bước vào gian phòng, liền phát giác được có cái gì không đúng, đang chuẩn bị hỏi thăm, đã thấy Diệp Thu tay áo dài vung lên, một đạo cấm chế nháy mắt bao phủ cả phòng. "Trường Sinh, ngươi làm cái gì?" Vương Mật lánh mâu ngưng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Diệp Thu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng tà mị nụ cười, "Luyện khí trước đó, trước luyện tâm." "Luyện tâm?" Vương Mật sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Diệp Thu xuề năm ngón tay, một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt cầm giữ tứ chi của nàng. "A!" Lục La kinh hô một tiếng, phát hiện chính mình cũng bị địch trụ, không thể động đậy. Bạch Hoa tiên tử cười nhẹ nhàng, cũng không nói chuyện. Vân Hy ý thức được Diệp Thu muốn làm gì, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xông Diệp Thu sáng giọng: "Ngươi cái này đồ xấu xa, lại nghĩ dở trò xấu. Không có cách nào, ai bảo các ngươi đều xấu hổ. Diệp Thu dứt lời, tay áo một quyển, tứ nữ trong tiếng kinh hô, toàn bộ bị hắn ném tới tâm kia rộng lớn trên giường. Trường Sinh, ngươi, vương mặt xấu hổ không được, nhưng lời còn chưa dứt, Diệp Thu đã lấn người mà lên, để ép nàng nói, Mật Nhi, ngươi ngoài miệng nói không muốn, nhịp tim lại rất nhanh. Vương Mật thẹn đến muốn chui xuống đất, quay đầu đi, không dám cùng hắn đối mặt. Lục La sớm đã xấu hổ vùi vào trong đệm chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt to như nước trong eo, sợ hãi mà nhìn xem hắn. Bạch Hoa tiên tử ngược lại là thản nhiên, tay ngọc khẽ vuốt Diệp Thu gương mặt, ôn nhu nói, "Trường Sinh, dạng này sẽ không ảnh hưởng ngươi luyện khí à?" Diệp Thu cười nói, "Ngươi đây liền không hiểu đi, cái này gọi Lâm trận mới mài gương." Vân Hy đỏ mặt gắt một cái, ngụy biện. Diệp Thu không cần phải nhiều lời nữa, trong lúc phất tay, màn lụa rủ xuống, dưới ánh nến, chiếu rọi ra trên giường mấy tầng thân ảnh. Tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Có tơ làm chứng, ánh nến dao đỏ chiếu ngọc cơ, quần áo nửa hở hoa mai tập. Tóc xanh phấp phới từng tiếng mị, một trận gió xuân hoa đầy suối. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua màn lụa vẩy xuống. Diệp Thu thần thanh khí sảng, mà Bạch Hoa tiên tử ba người vừa mới rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có Vương Mật lông mi run rẩy. Nàng mở mắt ra, thấy Diệp Thu chính mỉm cười nhìn qua chính mình, lập tức xấu hổ kéo qua đệm chăn che khuất thân thể, giả vờ cả giận nói, "Trường Sinh, ngươi quá mức." Diệp Thu cúi người tại bên thai nàng thấp giọng nói, "Đêm qua ngươi cũng không phải nói như vậy." Vương Mật xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tựa như là một đóa băng liên, nhìn rất đẹp. "Tốt, không náo." Diệp Thu thu liễm ý cười, nghiêm mặt nói, "Ta muốn tay chuẩn bị luyện khí sự tình, các ngươi ngủ thêm một hồi. Có gì cần ta hỗ trợ sao?" Vương Mật hỏi. "Ban ngày không có." Diệp Thu tiếng nói nhất chuyện, "Ban đêm muốn ngươi hỗ trợ." Vương Mật lại nháo cái đỏ chót nhan. Diệp Thu cười ha ha một tiếng, tại Vương Mật trên trán hôn một cái, sau đó cấp tốc mặc quần áo tử tế rời phòng. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Vương Mật không biết nhớ ra cái gì đó, đỏ mặt thấp giọng nói, "Không hổ là hỗn độn thể, sinh long hóa hổ, quá mạnh." Chương 3495, luyện khí, thượng. Chương 3495, luyện khí, thượng. Sáng sớm, Diệp Thu đạp trên sương mai, tiến về Thanh Vân Kiếm Tông tàng bảo khố. Xa xa nhìn lại, tàng bảo khố vị trí thanh phong bị một tầng sương mù bao phủ, tựa như tiên cảnh. Hắn vừa đi đến cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến vân sơn thanh âm. Khối này tinh thần xa phải đặt ở phía trên nhất, cẩn thận đừng đụng nát cạnh góc. "Tông chủ, khối này 1.000.000 hàn ngọc tùy muốn bắt sao?" "Cầm, chỉ cần là có thể luyện khí, toàn bộ lấy ra, nói không chừng Trường Sinh cần dùng đến." Diệp Thu cất bước mà vào. Lập tức, cảnh tượng trước mắt, để hô hấp của hắn cũng hơi trì trệ. Chỉ thấy tàng bảo khố trên đất trống, các loại tài liệu chân quý chồng chất thành một tòa cao 10 trượng núi nhỏ, lóe ra các loại tia sáng. Đỉnh cao nhất là một khối to bằng đầu nắm tay tinh thần xa, toàn thân xanh hẳm, nội bộ phảng phất có tinh hà lưu động, bên cạnh là một khối toàn thân trắng như tuyết mã não, tản ra khí lạnh đến tận xương. Phía dưới thì chất đầy tiên ngoại vân thạch, xích viêm tinh, huyền âm thạch trở hiếm thấy vật liệu. Những vật này, mỗi một kiện thả tại ngoại giới, đều đủ để dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Trường Sinh đến rồi. Vân Sơn quay người trông thấy Diệp Thu, trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ. Bên cạnh hắn bốn vị kiếm tiên cũng dừng lại trong tay động tác, ôm quyền hướng Diệp Thu chào hỏi, "Diệp công tử sớm." Diệp Thu nhìn mọi người lên mắt, nói, "Các ngươi sẽ không buổi tối hôm qua không có nghỉ ngơi đi?" Tiểu kiếm tiên cười nói, "Tối hôm qua rời tiệc về sau, chúng ta mấy cái liền bị tông chủ kéo đến nơi này đến, hỗ trợ sửa sang luyện khí vật liệu, cho tới bây giờ mới sửa sang đến không sai biệt lắm." Diệp Thu trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, chỉ trọng hướng đám người thi lễ một cái, nói, "Đa tạ các vị trưởng lão." Vân Sơn khoát khoát tay, nói, "Đều là người một nhà, không cần khách khí." Lại nói, "Ngươi thế nhưng là vì giúp chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông bày trận, đây đều là chúng ta phải làm." Nói đến đây, Vân Sơn chỉ chất đống trên mặt đất vật liệu luyện khí, lại nói, "Trong tàng bảo khố vật liệu luyện khí, ta cùng bốn vị trưởng lão toàn bộ tìm ra, Trường Sinh ngươi xem một chút, nếu như không đủ, chúng ta lại đi tìm. Nếu như còn thiếu cái gì, ngươi nói cho ta, ta suy nghĩ biện pháp." Diệp Thu đi đến đống kia tích như núi vật liệu luyện khí trước mặt, rũa ra ngón tay, mơn trớn những tài liệu kia. Đầu ngón tay chạm đến tiên ngoại vẫn thạch lúc, hắn cảm nhận được gần chứa trong đó năng lượng cường đại, đụng chạm xích viêm tinh lúc, một cô nóng dực khí tức thuận kinh mạch chảy vào thể nội. Thậm chí, còn có một chút thần thú dây ra hài cốt. Tóm lại mỗi một kiện đều không phải phàm phẩm. Diệp Thu thầm than trong lòng, Thanh Vân Kiếm Tông không hổ là Đông Hoang đại phái đệ nhất, những tài liệu này phẩm chất và số lượng đều viễn siêu hắn dự tính. "Diệp công tử, những này đủ sao?" Hoa Kiếm Tiên thấp giọng hỏi. "Những này đã." Diệp Thu lời còn chưa dứt, đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc theo cổng truyền đến, ngắt lời hắn. "Danh con, có thể xưng hô như vậy Diệp Thu, chỉ có Trường Mi chân nhân." Trường Mi chân nhân hai tay chắp sau lưng, cười híp mắt từ bên ngoài đi vào, nhìn xem Diệp Thu nói, tinh thần sung mãn, "Xem ra ngươi tối hôm qua nghỉ ngơi đến không sai, đã ngủ chưa?" Diệp Thu sắc mặt cứng đờ. "Lão già này, ý gì đấy? Là hỏi hắn chưa ngủ sao, còn là hỏi hắn cùng mấy nữ nhân chưa ngủ sao?" Diệp Thu sắc mặt lạnh lẽo, "Lão già, ta phát hiện ngươi gần nhất thật sự là ngứa ra." "Ai nha, ta đây không phải quan tâm ngươi nha." Trường Mi chân nhân nháy mắt ra hiệu, cố ý kéo dài âm điệu, nói, "Ta nhìn ngươi thần thanh khí sảng bộ dáng, chắc hẳn tối hôm qua nghỉ ngơi đến vô cùng tốt, có phải là cùng mấy vị hồng nhan chi kỵ xâm nhập trao đổi qua rồi?" "Hắc hắc, như thế nói đến, bần đạo cái kia bài thơ thế nhưng là không thể bỏ qua công lao a." "Ta để ngươi không thể bỏ qua công lao." Diệp Thu giơ tay lên, liền hướng Trường Mi chân nhân trên thân chào hỏi. "Ôi!" Trường Mi chân nhân hét lên một tiếng, một con lửa lười lăn lộn trốn đến Vân Sơn sau lưng, khoa trương kêu lên, "Vân tông chủ cứu mạng à, ngươi con rể này muốn mưu sát ta." Vân Sơn cười nói, không đến mức, không đến mức. Diệp Thu vòng qua Vân Sơn, một thanh nắm chặt Trường Mi chân nhân đạo bảo cổ áo. Lao giả, xem ra hôm nay không dạy dỗ ngươi, ngươi cũng không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Danh con, bần đạo nói cho ngươi, quân tử động khẩu không động thủ. Trường Mi chân nhân một bên kêu to, một bên theo trong tay áo móc ra một viên cổ điện không gian giới chỉ, nhét vào Vân Sơn trong tay, nói, Vân tông chủ, đây là bần đạo một điểm tâm ý, nhanh nhận lấy. Vân Sơn vô ý thức tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức quét qua, lập tức sắc mặt thay đổi, cái này, đây là Thái Sơ tinh kim, còn có Cửu U minh thiết. Đạo trưởng, cái này quá quý giá. Thừa dịp Diệp Thu phân tâm lúc, Trường Mi chân nhân tránh thoát, sửa sang lấy bị kéo loạn đạo bảo, khoát tay nói, Vân tông chủ không cần cùng bần đạo khách khí, nho nhỏ tâm ý, không thành tình ý, ai kêu ta cùng dành con là sinh tử chi giao đâu. Diệp Thu kinh ngạc nhìn xem chiếc nhẫn kia, hỏi, lão giả, ngươi nơi nào đến những tài liệu này? Hai người bọn hắn trưởng kỳ cùng một chỗ, theo lý thuyết, Trường Mi chân nhân nếu là thu hoạch được những bảo bối này, Diệp Thu hẳn là cảm kích. Trường Mi chân nhân ưỡn ngực, đáp ý nói, ngươi cho rằng bần đạo những năm này hối hả ngược xuôi là tòi công bận rộn. Những này đều là ta dùng mệnh đổi lấy. Nói, hắn hạ giọng đối với Diệp Thu nói, hai ngày này, ta đi Thái Sơ Thánh Địa cùng Bộ Thiên Giáo, Hoang Cổ Thánh Địa mấy thế lực lớn di chỉ, khối kia Thái Sơ tinh kim là theo Thái Sơ Thánh Địa lào đến, kém chút muốn mạng giả. Vân Sơn trịnh trọng đem chiếc nhẫn đưa cho Diệp Thu, nói, Trường Sinh, đạo trưởng làm người không sai, ngươi phải thật tốt đối lại hắn. Diệp Thu tiếp nhận chiếc nhẫn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trường Mi chân nhân mặc dù nói hời hợt, nhưng hắn biết, vì đạt được những vật này, Trường Mi chân nhân khẳng định trả giá cái giá không nhỏ. Lao giả. Diệp Thu vừa mở miệng liền bị Trường Mi chân nhân đánh gãy. Dừng lại. Trường Mi chân nhân làm cái tạm dừng thủ thế, nói, chớ cùng bần đạo dùng bài này buồn nôn, nếu như trong lòng ngươi cảm động, về sau liền đừng đánh ta, đặc biệt là không muốn ngay trước mặt mọi người đánh ta, bần đạo mặc dù lớn tuổi, nhưng vẫn là muốn mặt. Ai bảo ngươi luôn luôn không có chính hành. Diệp Thu một quyền đệm tại Trường Mi chân nhân trên bờ bay. Ôi, đau đau đau. Trường Mi chân nhân khoa trương xoa bả bay, trong mắt lại mang ý cười. Vân Sơn nhìn xem hai người đùa giỡn, cười cười, hỏi, Trường Sinh, những tài liệu này đủ sao? Diệp Thu hồi đáp, đủ. Vân Sơn nói, đã vật liệu đã đầy đủ, cái kia Trường Sinh ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu luyện khí? Chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông phía sau núi có luyện khí địa phương, cũng có luyện khí hỏa lô, còn có một chút trận pháp bảo hộ. Muốn không, ngươi đến đó luyện khí. Diệp Thu thu hồi trò đùa chi sắc, nghiêm nét mà nói, luyện khí một chuyện không thể trì hoãn, cái này quan hệ đến hộ tông đại trận, ta hôm nay liền bắt đầu. Vân Sơn nói, vậy được, ta hiện tại liền mang ngươi tới. Trước khi rời đi, Diệp Thu bàn tay vung lên, trực tiếp sắp hiện ra trận vật liệu luyện khí thu sạch tiến vào túi càn khôn. Chương 3496, luyện khí, trung, chương 3496, luyện khí, trung, phía sau núi luyện khí trận, khoảng cách tàng bảo khố cũng không xa, Diệp Thu đi theo Vân Sơn đi xuyên qua bốn lượn trên đường núi. Ven đường cổ mục che trời, linh vụ lượn lờ, ngẫu nhiên có mấy cái tiên hạc từ đỉnh đầu lướt qua, phát ra réo rắt kêu to. Đến. Vân Sơn tại một chỗ trước vách núi dừng bước lại, tay áo vung lên, trước mặt mây mù lập tức tản ra, lộ ra một đầu rộng rãi thềm đá. Diệp Thu từng bước mà lên, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Chỉ thấy một mảnh chiếm diện tích mấy vạn mẫu bằng phẳng sân bãi xuất hiện ở trước mắt, bốn phía biên giới vờn quanh 28 cây thô to của đá, dựa theo trên trời 28 tinh tú sắp xếp, mỗi cái trên trụ đá đều điêu khắc phù văn, ẩn ẩn có linh lực lưu động. Trong sân, sắp hàng chỉnh tề trên trăm cái luyện khí lô, không ít đệ tử chính vây quanh bếp lò bận rộn, trong không khí tràn ngập các loại kim loại rung luyện mùi. Tông chủ đến rồi. Không biết là ai hô một tiếng, các đệ tử lập tức dừng lại động tác trong tay, đồng loạt hành lễ. Bái kiến tông chủ. Bái kiến thần tử. Bái kiến bốn vị trưởng lão. Vân Sơn hơi gật đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường, miễn lễ. Diệp Thu chú ý tới, những đệ tử này mặc dù cung kính, nhưng trong ánh mắt khó nén hiếu kỳ, thỉnh thoảng liếc trộm chính mình. Dù sao, hắn còn có một cái thân phận, chính là Thanh Vân Kiếm Tông thần tử. Trường Sinh, ngươi nhìn nơi này như thế nào? Vân Sơn chỉ vào bốn phía giới thiệu nói, cái kia 28 cây cột đá là thường lòng phong tiên trận, không chỉ có thể ngăn cách trong ngoài khí tức, phòng ngừa luyện khí ba động tiết ra ngoài, còn có thể tại nổ lô lúc hình thành phòng hộ bình chướng. Diệp Thu cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện toàn bộ sân bãi đều bị một tầng lực lượng vô hình bao phủ, ngoại giới thần thức căn bản là không có cách tham dò vào. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, nói, đúng là cái luyện khí nơi tốt. Một tên ngay tại luyện chế phi kiếm tuổi trẻ đệ tử lấy dũng khí hỏi, tông chủ, các ngài đây là? Vân Sơn ngữ khí trinh trọng, phân phó nói, từ giờ trở đi, luyện khí trận tạm thời phong bế, tất cả mọi người lập tức rời đi. A, tên đệ tử kia sững sờ, nói, thế nhưng là đệ tử phi kiếm lập tức liền muốn thành hình. Nghe không hiểu tông chủ lời nói sao? Tiểu kiếm tiên nghiêm mặt nói, lập tức thu dọn đồ đạc rời đi, đến nỗi phi kiếm, quay đầu ta đưa ngươi một thanh thanh kiếm. Nói cho cái khác luyện khí đệ tử, lập tức rời đi, bọn hắn muốn đồ vật quay đầu tìm ta lĩnh, ta tiếp tế mọi người. Đa tạ trưởng lão. Tên đệ tử kia vui vẻ ra mặt, lập tức chào hỏi những người khác, nhao nhao dập tắt lô hỏa, thu thập vật liệu. Bất quá một lát, nguyên bản náo nhiệt luyện khí trận trở nên trống rỗng, chỉ còn lại mấy tôn bếp lò còn bốc lên khói xanh lượn lờ. Vân Sơn hỏi Diệp Thu, Trường Sinh, ngươi xem một chút có hay không phù hợp luyện khí lô. Chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông cất giữ không ít tốt bếp lò. Nói, hắn theo trong tay áo lấy ra một cái không gian giới chỉ, tâm niệm vừa động, mấy cái luyện khí lô theo trong không gian giới chỉ xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Vân Sơn chỉ vào cái thứ nhất toàn thân đỏ thấm luyện khí lô giới thiệu nói, đây là Cửu Long Thần Hỏa Lô, thu từ núi lửa chỗ sâu 1 triệu năm hỏa tinh luyện chế mà thành, nhưng dung luyện thế gian tuyệt đại đa số vật liệu. Diệp Thu liếc mắt nhìn, chỉ thấy cái kia luyện khí lô có 3 trượng lớn nhỏ, Thân lò phía trên điêu khắc 9 đầu hỏa long, sinh động như thật, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đằng không mà lên, đúng là một ngụm khó được bảo lô. Bất quá, Diệp Thu lắc đầu. Vân Sơn lại chỉ hướng cái thứ hai trắng đen xen kẽ luyện khí lô, nói, đây là Thái Hư Âm Dương lô, nghe nói là một vị chuẩn đế cường giả lưu lại di vật, có thể điều hòa âm dương nhị khí, thích hợp luyện chế một chút thuộc tính tương xung vật liệu. Cũng là một kiện bảo bối. Nhưng là, Diệp Thu vẫn như cũ lắc đầu. Vân Sơn tiếp lấy lại giới thiệu 7, 8 thanh luyện khí lô, mỗi một ngụm thả tại ngoại giới đều là có thể để cho luyện khí sư đoạt bể đầu bảo vật, thế nhưng là Diệp Thu từ đầu đến cuối không có biểu thị hài lòng. Trương Sinh, những này luyện khí lô đều không hợp ngươi ý sao? Vân Sơn hơi kinh ngạc. Diệp Thu nghĩ nghĩ, nói, nhạc phụ đại nhân, ngài đem những này bếp lò nhận lấy đi, ta tự có an bài. Trương Mi chân nhân lại gần, tò mò hỏi, danh con, ngươi sẽ không phải muốn tay không luyện khí a? Ngươi đoán? Diệp Thu thần bí cười cười, sau đó một mặt nghiêm nghị nói với Vân Sơn, nhạc phụ đại nhân, từ giờ trở đi, ta muốn ở chỗ này chuyên tâm luyện khí, trong lúc đó không thể có bất kỳ quấy rầy nào. Vân Sơn không chút do dự gật đầu, cái này ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân hạ lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần phía sau núi. Ta cũng sẽ ở ngoại vi cho ngươi hộ pháp. Trường Mi chân nhân khó được đứng đắn nói, ai dám quấy rầy ngươi luyện khí, vận đạo cái thứ nhất không đáp ứng. Bốn vị kiếm tiên cũng trước sau biểu thị, bọn hắn sẽ không để cho người khác quấy rầy Diệp Thu luyện khí. Kia liền đa tạ mọi người. Diệp Thu hướng đám người chắp tay, nói, còn mời chư vị tạm thời né tránh. Vân Sơn bọn người không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Trường Mi chân nhân đi tại cuối cùng, quay đầu lại hướng Diệp Thu chớp chớp mắt, nói, danh con, nhưng chớ đem vật liệu đều luyện hỏng, những cái kia đều là bần đạo dùng mệnh đổi lấy. Cút. Diệp Thu cười mắng một tiếng. Đợi đám người thân ảnh biến mất tại đường núi cuối cùng, Diệp Thu hít sâu một hơi, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn đầu tiên là vòng quanh sân bãi đi một vòng, xác nhận Thương Long Phong Thiên trận vận chuyển bình thường, sau đó trở về trong sân ở giữa, khoanh chân ngồi xuống. Lần này, độ khó không nhỏ a. Diệp Thu cảm khái một câu, sau đó lặng yên vận hành chân khí, đem trạng thái bản thân tăng lên tới tốt nhất. Đêm qua một đêm không ngủ, kinh lịch mấy trận đại chiến, mặc dù đối với hắn không có gì ảnh hưởng, nhưng là luyện khí không qua loa được. Một lát sau, hỗn độn trung, Diệp Thu một tiếng quát nhẹ, hỗn độn trung bỗng nhiên xuất hiện, trong chớp mắt liền biến thành một tôn cao tới trăm trượng quái vật khổng lồ, ầm vang rơi trên mặt đất, chấn động đến cả ngọn núi cũng hơi rung động. Thân trung mặt ngoài che kín cổ lão huyền ảo đường vân, xem ra thần bí khó lường. Trung miệng hướng xuống, đem Diệp Thu hoàn toàn bao phủ ở bên trong, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy thân trung thượng lưu chuyển hỗn độn khí tức, như là mây mù lượn lờ không tiêu tan. Cái đó là đường núi chỗ cua quẹo, Vân Sơn bọn người bị đột nhiên xuất hiện chấn động cả kinh, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy hỗn độn trung bành trướng đến cao trăm trượng rung động một màn. Thật là khủng khiếp uy áp. Thư kiếm tiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn khí tức này, chiếc trung kia chẳng lẽ là đế khí? Đó cũng không phải là đế khí, mà là thần khí. Trường Mi chân nhân ở bên cạnh nói. Lập tức, bốn vị kiếm tiên giật mình không thôi. Khó trách Diệp công tử trướng mắt chúng ta luyện khí lô, nguyên lai hắn có bực này thần khí. Hoa kiếm tiên sợ hãi thán nói. Đi thôi. Vân Sơn thu hồi ánh mắt, ngữ khí nghiêm túc nói, từ giờ trở đi, phía sau núi liệt vào cấm địa, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được đến gần. Các ngươi bốn vị trưởng lão, thay phiên trực ban, phải tất yếu bảo đảm trường sinh luyện khí không bị quấy nhiễu. Vâng. Bốn vị kiếm tiên cùng kêu lên đáp. Trường Mi chân nhân cười nói, bần đạo ngay tại cái này trông coi, các ngươi yên tâm. Vân Sơn gật gật đầu, lại quay đầu liếc mắt nhìn tôn kia nguy nga như sơn nhạc hỗn độn trùng, trong mắt lóe lên một tia chờ mong, không biết trường sinh lần này có thể luyện chế ra cái gì phẩm cấp pháp bảo. Chương 3497, luyện khí, hạ, chương 3497, luyện khí, hạ, hỗn độn trùng bên trong. Diệp Thu ngồi xếp bằng, bốn phía yên tĩnh ý mắng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia hỗn độn khí tức. Bên ngoài một ngày, chúng bên trong một năm, có cái này thời gian chênh lệch, ta tài năng mau chóng hoàn thành 9 kiện luyện chế pháp bảo. Diệp Thu tự đủ nói, bằng không đợi luyện chế hoàn thành, chỉ sợ rau cúc vàng đều lạnh. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, bởi vậy, ở trên luyện khí mặt, không thể tốn hao quá nhiều thời gian. Bất quá, hiện tại có hỗn độn trùng, thời gian hoàn toàn không là vấn đề. Sau đó, Diệp Thu tâm niệm vừa động, một ngụm ba chân hai thai đỉnh nhỏ đồng tao xuất hiện tại lòng bàn tay. Thân đỉnh cổ điển nặng nghề, mặt ngoài có khắc các loại đồ án, chính là một trong những lá bài tẩy của hắn, Càn Khôn đỉnh. Lớn. Diệp Thu một tiếng quát khẽ, lập tức, Càn Khôn đỉnh hóa thành cao 10 trượng cự đỉnh, vương vàng lơ lửng giữa không trung. Đế cấp dị hỏa, lên. Diệp Thu đầu ngón tay vẩy nhẹ, đế cấp dị hỏa bay ra, hóa thành ngọn lửa màu xanh bờn quanh tại Càn Khôn đỉnh trung quanh. Hỏa diễm này bá đạo vô cùng. Bước đầu tiên, phân tải. Diệp Thu đem tất cả vật liệu luyện khí toàn bộ lấy ra, lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt của hắn như điện, thần thức đảo qua mỗi một khối vật liệu, đem hắn chính xác chia 9 phần. Đến nỗi luyện pháp bảo gì, Diệp Thu sớm đã có quyết định, hắn muốn đúc kiếm. Thanh Vân Kiếm Tông là Đông Hoang đại phái đệ nhất, tông môn trên dưới tất cả đều là kiếm tu, không có cái gì so kiếm càng thích hợp làm chín đầu chủ mạch căn cơ. Cho nên, hắn muốn rèn đúc 9 chuôi thần kiếm. Thiên ngoại vẫn thạch chủ sắc bén, thích hợp sát phạt chi kiếm, tinh thần xa ẩn chứa tinh hà chi lực, nhưng vị ngôi sao chi kiếm, thái sơ tinh kim tiên cổ trường tồn, cùng thời gian phù hợp nhất. Diệp Thu một bên phân lấy, một bên quy hoạch mỗi thanh thần kiếm thuộc tính. Rất nhanh, 9 chồng vật liệu sắp hàng chỉnh tề tại Càn Khôn đỉnh trung quanh, mỗi một đống đều có 1-2 trượng cao, tản ra đặc biệt tia sáng. Bước thứ hai, du luyện. Diệp Thu hai tay kết ấn, 9 chồng vật liệu đồng thời bay vào trong Càn Khôn đỉnh. Trong đỉnh không gian phảng phất vô biên vô hạn, 9 chồng vật liệu riêng phần mình chiếm cứ một phương, không liên quan tới nhau. Lửa cháy. đế cấp dị hỏa đột nhiên bạo cao, chia ra thành 9 đầu hỏa long, đem toàn bộ càn khôn đỉnh bao vây lại. Trong đỉnh nhiệt độ kịch liệt lên cao, những cái kia không thể phá vỡ luyện khí thần tài bắt đầu chậm rãi mềm hóa. Thiên ngoại vẫn thạch trước hết nhất phát sinh biến hóa, màu xám bạc mặt ngoài chạy ra điểm điểm tinh huy, thái sơ tinh kim thì phát ra cổ lão tang thương hào quang màu vàng sậm, hữu u minh thiết hóa thành một bãi đen nhánh chất lỏng, phản phất có thể thôn phệ hết thảy tia sáng. Diệp Thu hết sức chăm chú, nhất tâm cửu dụng, đồng thời giám sát 9 chồng tài liệu dung luyện tình huống. Đây đối với phổ thông luyện khí sư đến nói, quả thực là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đối với Diệp Thu đến nói, dễ như trở bàn tay. Không có cách nào, ai bảo hắn là nhân vật chính đâu? Mà lại, hắn mặc dù trước mắt chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, nhưng là thần trí của hắn sớm đã so với bình thường chuẩn đế cường đại, đủ để chèo chống loại này tinh tế thao tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chung bên trong đã đi qua 3 ngày. Rốt cục, tất cả vật liệu đều hóa thành tinh khiết nhất thể lỏng. Diệp Thu cái trán đã thấy mồ hôi, nhưng là ánh mắt lại sắc bén như dao. Bước thứ 3, tạo hình. Diệp Thu hai tay lăng không ấn xuống, càn khôn đỉnh bên trong 9 đám chất lỏng bắt đầu chậm rãi kéo rua biến hình, dần dần hình thành kiếm phôi bộ dáng. Mỗi một thanh kiếm phôi đều căn cứ hắn vật liệu đặc tính bày biện ra khác biệt hình thái. Không gian chi kiếm toàn thân trong suốt, thân kiếm như ẩn như hiện. Thời gian chi kiếm mặt ngoài có gợn sóng lưu chuyển, phản phất tại lúc nhanh lúc chậm biến hóa. Ngũ hành chi kiếm thì ngũ sắc xen kẽ, sinh sôi không ngừng. Tại hoàn thành một bước này về sau, Diệp Thu bắt đầu bước thứ 4. Bước thứ 4, Phù Linh. Đây là một bước mấu chốt nhất. Diệp Thu hít sâu một hơi, hai tay kết xuất phức tạp phát ấn. Theo động tác của hắn, hỗn độn trung bên trong đột nhiên gió nổi mây phun, vô số thiên địa linh khí theo bốn phương tám hướng tụ đến. Không gian phát tắc, ngưng. Một đạo ngân quang theo hư không bắn ra, cắm vào trong suốt kiếm phôi bên trong. Thân kiếm lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, mặt ngoài hiện ra vô số nhỏ bé vết nứt không gian, phản phất có thể cắt bật vật. Thời gian phát tắc, tụ. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, thời gian chi kiếm lập tức phát ra một trận bù bù, thân kiếm trung quanh tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu trở nên hỗn loạn, khi thì nhanh như thiểm điện, khi thì chậm như ốc sên. Diệp Thu bắt trước làm theo thứ tự vì chín chuôi kiếm phôi giao cho tương ứng thuộc tính. Ngũ hành chi kiếm thu nạp kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tinh hoa, thân kiếm ngũ sắc lưu chuyển, âm dương chi kiếm một nửa trắng lóa một nửa tối tăm, âm dương nhị khí tuần hoàn qua lại, ngôi sao chi kiếm tiếp dẫn chu thiên tinh lực, trên thân kiếm hiện ra mênh mông tinh hà. Đến lúc cuối cùng một thanh sát phạt chi kiếm được trao cho thuần túy sát lục pháp tắc lúc, toàn bộ hỗn độn trung bên trong đột nhiên sấm sét vang dội, chín chuôi thần kiếm đồng thời phát ra chấn thiên trường âm, kiếm quang phóng lên tận trời, tại trung bên trong không gian hình thành cựu sắc của sáng. Không được, Diệp Thu biến sắc, động tĩnh này so hắn dự đoán phải lớn hơn nhiều. Chín chuôi thần kiếm lẫn nhau cộng minh, lại có dung hợp làm một xu thế, cái này không tại kế hoạch của hắn bên trong. Định, Diệp Thu dưới hai tay ép, hỗn độn khí mãnh liệt mà ra, cưỡng ép đem chín chuôi thần kiếm tách ra. Nhưng là, thần kiếm đã thành, tự có linh tính, còn tại không ngừng rung động, muốn tránh thoát trói buộc. Diệp Thu cùng chín chuôi kiếm giằng co. Thời gian lặng yên mà qua. Lúc này, ngoại giới đã qua 7 ngày. Mấy ngày nay, Vân Sơn thỉnh thoảng tới liếc mắt nhìn, nhưng hôm nay, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên cảm thấy dưới chân đại địa chấn động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Vân Sơn kinh ngạc quay đầu. Chỉ thấy Thương Long Phong Thiên trận 28 cây của đá, đồng thời sáng lên chói mắt tia sáng, trận pháp tự chủ kích hoạt đến trạng thái mạnh nhất. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, tôn địa cao trăm trượng hỗn độn trùng, nội bộ không ngừng chuyển đến ầm ầm thanh âm. Vân Sơn nháy mắt kịp phản ứng, nói, trường sinh luyện chế đồ vật chỉ sợ không thể coi thường. Trường Mi chân nhân hít mắt, lẩm bẩm nói, thằng danh con này đến cùng tại luyện cái gì? Làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Thật tình không biết, hỗn độn trùng bên trong, Diệp Thu chán nổi gân xanh lên, toàn lực khống chế chín chuôi thần kiếm. Những này kiếm mặc dù là hắn gen đúc, nhưng là mỗi một chiếc đều phi thường bất phàm, kiệt ngạo bất tuần, muốn đồng thời chấn áp chín chuôi, cho dù lấy tu vi của hắn cũng cảm thấy phí sức. Cho ta yên tĩnh. Diệp Thu quát lên một tiếng lớn, thể nội hỗn độn khí toàn diện bộc phát, rốt cục tại lần thứ 99 thử nghiệm về sau, thành công đem chín chuôi thần kiếm ổn định lại. Chín chuôi thần kiếm lơ lửng giữa không trung, riêng phần mình tản ra đặc biệt khí tức. Rốt cục xong rồi. Diệp Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này chín chuôi thần kiếm, mỗi một chiếc đều đạt tới chuẩn đế thần binh tiêu chuẩn, dùng bọn chúng đến làm chèo chống chín đầu chủ mạch trận cơ, đầy đủ. Mấu chốt là, cái này chín chuôi chuẩn đế thần binh, cùng Chu Thiên Tinh Thần Bất Diệt đại trận, đều là trưởng thành hình. Nói cách khác, theo Diệp Thu tu vi càng cao, đại trận đẳng cấp cũng sẽ càng cao, mà cái này chín chuôi thần binh, phẩm cấp cũng sẽ trở nên cao hơn. Diệp Thu vây tay, nháy mắt, chín chuôi thần kiếm lập tức thu nhỏ đến dài 3 tấc, khéo léo rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thân kiếm có chút rung động, phát ra vui vẻ kêu khẽ, phảng phất tại hướng hắn gửi lời chào. Nên ra ngoài. Chương 3498, thần kiếm độ kiếp, thượng, chương 3498, thần kiếm độ kiếp, thượng, Diệp Thu thu hồi hỗn độn trùng, thân ảnh của hắn lại xuất hiện tại luyện khí trận. 7 ngày trôi qua, ngoại giới bất quá một cái búng tay, nhưng với hắn mà nói, lại là ở trong hỗn độn trùng vượt qua dài dằng dặc 7 năm. Trường Sinh, danh con. Vân Sơn cùng Trường Mi chân nhân gần như đồng thời vọt tới Diệp Thu trước mặt. Vân Sơn trong mắt tràn đầy chờ mong, không kịp chờ đợi hỏi, "Trường Sinh, ngươi luyện chế pháp bảo gì? Có thể thành công rồi?" Diệp Thu mỉm cười, nói, "May mắn thành công." "Quá tốt." Vân Sơn vui mừng quá đỗi, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, cười nói, "Ta liền biết, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Trường Mi chân nhân vội vã không nhịn nổi thúc giục nói, "Đừng nói nhảm, danh con vội vàng đem pháp bảo lấy ra nhìn xem, vận đạo cũng phải nhìn một cái, ngắn ngủi 7 ngày, ngươi đến cùng có thể luyện chế ra pháp bảo gì?" Diệp Thu cũng không bán cái nút, tay phải duỗi ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện 9 chuôi dài 3 tấc tiểu kiếm. Những này tiểu kiếm hình thái khác nhau, lặng lặng nằm tại Diệp Thu lòng bàn tay, xem ra không có chút nào ba động. Đây chính là ngươi luyện chế pháp bảo. Trường Mi chân nhân xích lại gần nhìn một chút, một mặt thất vọng nói, xem ra cũng không có gì chỗ thần kỳ a, ngươi tốn nhiều vật liệu như vậy, liền luyện ra những này nhỏ phá đồ chơi. Vân Sơn ngược lại là không có tùy tiện có kết luận, hắn biết, Diệp Thu không bao giờ làm vô dụng công. Hắn quan sát tỉ mỉ những cái kia tiểu kiếm, đột nhiên con ngươi co rụt lại, những này kiếm, tựa hồ mỗi một chiếc đều ẩn chứa pháp tắc khác nhau. Diệp Thu cười không đáp, bàn tay nhẹ nhàng ném đi. Hưu. 9 chuôi tiểu kiếm đồng thời bay về phía không trung. Trong chốc lát, kiếm rít kinh thiên, thanh thúy kiếm minh vang tận mây xanh. Tại Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân trong ánh mắt, 9 chuôi tiểu kiếm trong chớp mắt, liền hóa thành 9 chuôi 3 thước thanh phong, lơ lửng ở giữa không trung, mỗi một chiếc đều tản ra làm người sợ hãi uy áp. Cái này, đây là? Trường Mi chân nhân trừng to mắt, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. 9 chuôi thần kiếm, không giống nhau. Thanh thứ nhất toàn thân trong suốt, thân kiếm như ẩn như hiện, không gian xung quanh có chút vặn mèo. Thanh thứ hai kim quang lưu chuyển, thân kiếm trung quanh tốc độ thời gian trôi qua hỗn loạn. Thanh thứ ba ngũ sắc xen kẽ, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực sinh sôi không ngừng. Thanh thứ bốn trắng đen xen kẽ, âm dương nhị khí lượn lờ trên đó. Thanh thứ năm tinh hà rực rỡ, phản phất có vô số ngôi sao trên thân kiếm lưu chuyển. Thanh thứ sáu nặng nề như núi, ẩn ẩn cùng đại địa cộng minh. Thanh thứ bảy tử khí lượn lờ, tản ra huyền diệu khí vận chi lực. Thanh thứ tám thanh quang oánh oánh, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Thanh thứ chín huyết quang ẩn hiện, phong duệ chi khí lệnh người ra thịt đau nhức. Chín chuôi chuẩn đế chi kiếm. Vân Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, thanh âm đều có chút phát run, nói, mà lại mỗi một chiếc đều ẩn chứa pháp tắc khác nhau. Trường Sinh, ngươi đây là? Diệp Thu giải thích nói, cái này chín chuôi kiếm, phân biệt đối ứng không gian, thời gian, ngũ hành, âm dương, ngôi sao, địa mạch, khí vận, thủ hộ, sát phạt. Chín chuôi thần kiếm, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trường Mi chân nhân đã chấn kinh phải nói không ra lời nói đến, nhìn chằm chằm không trung chín chuôi thần kiếm, con mắt trừng giống trung đồng. Hắn rất muốn đưa tay kiểm tra cái kia thanh thời gian chi kiếm, thế nhưng là bàn tay còn không có tới gần, liền bị hỗn loạn tốc độ thời gian trôi qua làm cho bàn tay chợt nhanh chợt chậm, doa đến tranh thủ thời gian lùi về. Danh con, ngươi. Trường Mi chân nhân lời còn chưa dứt, bốn vị kiếm tiên chạy đến. Nhìn thấy chín chuôi thần kiếm, bốn vị kiếm tiên mặt mũi tràn đầy kích động. Diệp công tử, ngươi thành công rồi. Tiểu kiếm tiên kích động hỏi. Diệp Thu còn chưa lên tiếng, Trường Mi chân nhân liền nói, bày ở trước mắt sự tình, còn phải hỏi. Không hổ là Diệp công tử, thật là thần như vậy. Hắc hắc. Tiểu kiếm tiên cười hắc hắc. Đột nhiên, bên hai truyền đến Trường Mi chân nhân thanh âm, mau lui lại. Bốn vị kiếm tiên đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vân Sơn cũng hình như có nhận thấy, thần sắc đống nhiên ngưng trọng lên, không được. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh, chẳng biết lúc nào đã bị mây đen bao trùm. Mây đen kia nặng nề như mực, trong lúc lan lộn, mơ hồ có lôi quang lấp lóe, một cỗ lệnh người ngạt thở uy áp từ trên trời giáng xuống, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại tức giận. Là thiên kiếp. Tiểu kiếm tiên sắc mặt nghiêm túc nói, chuẩn đế khí xuất thế, dẫn tới trời ghét. Diệp Tu nhíu mày, tình huống này hắn sớm có dự đoán, nhưng không nghĩ tới thiên kiếp tới nhanh như vậy. Chín chuôi chuẩn đế chi kiếm đồng thời xuất thế, đưa tới thiên kiếp, chỉ sợ không hề tầm thường. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Diệp Thu trầm giọng nói, đây là thần kiếm thiên kiếp, nhất định phải từ chính bọn chúng vượt qua. Lập tức, một đám người lập tức thối lui đến luyện khí trận bên ngoài. Trường Mi chân nhân tiến đến Diệp Thu bên người, nhỏ giọng hỏi, danh con, ngươi cái này chín chuôi kiếm có thể gánh vác thiên kiếp sao? Muốn không ngươi ra tay giúp đỡ? Diệp Thu lắc đầu, nói, nếu là ngay cả thiên kiếp đều không độ được, làm sao xứng đáng chuẩn đế chi kiếm? Làm sao có tư cách làm chín đầu chủ mạch trận cơ? Vừa dứt lời, trên bầu trời truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc lôi mình, phảng phất thiên khung đều bị xé nứt. Ầm ầm. Ngay sau đó, một đạo thô to như thùng nước màu bạc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, thẳng đến chín chuôi thần kiếm mà đến. Đi. Diệp Thu kiếm chỉ một điểm. Chín chuôi thần kiếm lập tức phóng lên tận trời, bay đến vạn trượng không trung phía trên, chủ động đón lấy lôi đỉnh. Tiếp lấy, lệnh người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy không gian chi kiếm, mũi kiếm nhất chuyển, vậy mà đem lôi đỉnh cắt thành vài đoạn. Thời gian chi kiếm chung quanh, tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, để lôi đỉnh như là lâm vào vũng bùn. Ngũ hành chi kiếm tản mát ra ngũ sắc quang mang, lưu chuyển không thôi, đem bộ phận lôi điện phân ly chuyển hóa. Âm dương chi kiếm đen trắng xen kẽ, đem lôi đỉnh chi lực một phân thành hai. Ngôi sao chi kiếm phía trên, tinh hà lấp lánh, lại triệt tiêu không ít lôi đi. Địa mạch chi kiếm nặng nề như núi, ngạnh kháng lôi đỉnh mà không lùi, khí vận chi kiếm tử khí bốc lên, lại để bộ phận lôi đỉnh chạy hướng quy tích, thủ hộ chi kiếm thanh quang tăng gọn, hình thành bình chướng. Bá đạo nhất chính là sát phạt chi kiếm, trực tiếp một kiếm bổ ra lôi đỉnh. Ầm ầm, đạo thứ nhất lôi đỉnh cứ như vậy bị chín chuôi thần kiếm mỗi bên thể hiện khả năng của mình, nhẹ nhõm hóa giải. Trường Mi chân nhân nhịn không được lớn tiếng khen hay, kêu lên, quá mạnh. Vân Sơn lại thần sắc càng thêm nghiêm trọng, nói, đừng cao hứng quá sớm, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, trên bầu trời mây đen càng thêm nặng nề, lôi quang theo màu bạc dần dần chuyển hướng màu vàng, uy áp tăng gấp bội. Đạo thứ hai lôi đỉnh chưa rơi xuống, toàn bộ Thanh Vân kiếm tông phía sau núi đã bắt đầu có chút rung động, 28 cây cột đá tạo thành thương lòng phong tiên trận tự chủ kích hoạt đến cực hạn, tản mát ra chói mắt tia sáng. Giang giác, 9 đạo màu vàng lôi đỉnh đồng thời đánh xuống, mỗi một đạo đều tinh chuẩn nhắm chuẩn một thanh thần kiếm. Lần này, lôi đỉnh uy lực so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Chín chuôi thần kiếm không còn từng người tự chiến, mà là cấp tốc tạo thành một cái huyền diệu kiếm trận, 9 loại lực lượng pháp tắc đan vào lẫn nhau, hình thành một cái lưới lớn, đem 9 đạo màu vàng lôi đỉnh toàn bộ giữ được. Lôi đình ở trong lưới tà xung hữu đột, lại không cách nào đột phá, cuối cùng bị chín loại lực lượng pháp tắc chậm rãi làm hao mòn hầu như không còn. Còn có thể dạng này. Bốn vị kiếm tiên đều kinh ngạc đến ngây người. Chương 3499, thần kiếm độ kiếp, trùng, chương 3499, thần kiếm độ kiếp, trùng, bốn vị kiếm tiên mặc dù tu vi không bằng Diệp Thu, nhưng là bọn hắn nghiên kỷ lại so Diệp Thu lớn hơn nhiều, tăng thêm là Đông Hoàng đại phái đệ nhất trưởng lão, cũng coi như được là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng là, trước mắt một màn này, bọn hắn còn là lần đầu nhìn thấy. Chín chuôi thần kiếm, mỗi một chiếc thần kiếm đều không giống nhau, nhưng lại có thể cùng một chỗ chống lại thiên kiếp, thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Thư kiếm tiên sợ hãi thán nói. Tiểu kiếm tiên chẳng biết lúc nào cầm ra rượu hồ lô, uống một ngụm, cười nói, chín kiếm kết hợp, uy lực tăng gấp bội, rượu à. Đến nỗi Họa kiếm tiên, khó được nhìn thấy một màn này, trực tiếp múa bút vẩy mực, hiện trường vẽ tranh, muốn đem chín chuôi thần kiếm độ kiếp tràng cảnh vẽ xuống đến. So sánh với đó, Diệp Thu lại cau mày, bởi vì hắn cảm giác được, thiên kiếp uy lực còn đang không ngừng tăng lên. Quả nhiên, đạo thứ ba lôi đỉnh đã biến thành màu đỏ thắm, như là máu nhuốm đỏ trường không, mang hủy diệt hết thể khí tức cầm vang rơi xuống. Lần này, chín chuôi thần kiếm không còn đón đỡ, mà là linh hoạt né tránh, tiếp lấy đồng thời phát động công kích. Không gian chi kiếm cắt hư không, đem lôi đỉnh dẫn vào vết nứt không gian, thời gian chi kiếm gia tốc thời gian, để lôi đỉnh trước thời hạn tiêu tán. Ngũ hành chi kiếm chuyển hóa thuộc tính, suy yếu lôi uy, âm dương chi kiếm điều hòa năng lượng, hóa giải bạo ngược. Ngôi sao chi kiếm tiếp dẫn tinh lực, đối kháng thiên uy, địa mạch chi kiếm cấu kết đại địa, phân tán lôi lực. Khí vận chi kiếm ảnh hưởng quy tích, thủ hộ chi kiếm ngạnh kháng dư ba, sát phạt chi kiếm thì nghịch thiên mà lên, đâm thẳng tiếp vân. Vâng. Đỏ thâm lôi đỉnh bị triệt để đánh tan, nhưng sát phạt chi kiếm cũng bị lực phản chấn đánh lui, thân kiếm xuất hiện nhỏ xíu vết nứt. Lập tức, lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng. Liền ngay cả Diệp Thu, vào đúng lúc này cũng nín thở. Hắn có chút lo lắng, vạn nhất thanh kiếm này nếu là ở dưới thiên kiếp bị hủy, vậy coi như tổn thất lớn. Dù sao, hao phí nhiều như vậy tinh lực cùng luyện khí vật liệu, một khi bị hủy, hắn liền muốn một lần nữa luyện chế một thanh thần kiếm, bằng không mà nói, không có cách nào cùng cái khác hình kiếm thành cộng minh. Làm sao bây giờ? Muốn hay không xuất thủ tương trợ? Ngay tại Diệp Thu thời điểm do dự, Trường Mi chân nhân lại gần nói, "Danh con, tình huống tựa hồ có chút không ổn a, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" "Ta..." Diệp Thu vừa mở miệng, đột nhiên nhìn thấy, thủ hộ chi kiếm thanh quang lóe lên, đem sát phạt chi kiếm bao khỏa. Nháy mắt, sát phạt chi kiếm phía trên vết nước, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cái khác thần kiếm cũng cùng thi triển có khả năng, lẫn nhau chi viện. A, những này kiếm như thế có linh tính. Vân Sơn thở dài, đây cũng không phải là phổ thông pháp bảo, mà là có linh tính thần vật. Thiên kiếp tựa hồ bị chọc giận, mây đen bắt đầu xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm, lôi quang theo đỏ thấm dần dần biến thành màu tím, cuối cùng vậy mà hóa thành hỗn độn chi sắc. Hỗn độn thần lôi. Kỳ kiếm tiên La Thất Hành, truyền thuyết, chỉ có cái thế thiên tài độ kiếp thời điểm mới có thể xuất hiện loại thiên kiếp này. Hiện tại xuất hiện, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là Diệp Thu luyện chế chín chuôi thần kiếm, thực tế là quá nguy tiên. Diệp Thu cũng đổi sắc mặt. Theo hắn biết, hỗn độn thần lôi bình thường là chuẩn đế hậu kỳ xung kích chuẩn đế đỉnh phong, hoặc là đại đế cảnh giới lúc mới có thể xuất hiện tiên kiếp, bây giờ vậy mà nhằm vào chín chuôi chuẩn đế chi kiếm hạ xuống, cái này hoàn toàn vượt qua hắn dự tính. Ken, chín chuôi thần kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được chí mạng uy hiếp, đồng thời phát ra chấn thiên hét dài, như là long ngâm, kinh thiên động địa, chuyển khắp vạn dặm non sông. Cùng lúc đó, thân kiếm hào quang tỏa sáng, chín loại lực lượng pháp tắc đan vào một chỗ, hình thành một cái to lớn cựu sắc quang cầu, đem chín kiếm bảo hộ ở trong đó. Giang giác, một đạo to như vại nước hỗn độn lôi đình đánh xuống, những nơi đi qua hư không vỡ vụn, pháp tắc hỗn loạn, phảng phất muốn lại mở ra đất trời. Cựu sắc quang cầu cùng hỗn độn lôi đình ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra chói mắt cực quang, tất cả mọi người không thể không nhắm mắt lại. Khủng bố sóng xung kích tứ tán ra đến, Thương Long Phong Tiên trận 28 cây cột đá đồng thời xuất hiện vết nứt, toàn bộ phía sau núi chấn động kịch liệt, phảng phất phát sinh 200 cấp địa chấn. Làm cường quang tán đi, đám người vội vàng mở mắt nhìn lại, chỉ thấy chín chuôi thần kiếm ý nguyên lơ lửng giữa không trung, nhưng trên thân kiếm tia sáng đã ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên thụ không nhẹ thương tích. Nhưng mà, càng làm cho người ta khiếp sợ là, chín chuôi thần kiếm vậy mà tại hỗn độn lôi đỉnh dưới sự đánh kích, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Không thể nào. Diệp Thu con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn ở trong hỗn độn trung, liền từng phát giác được chín kiếm có dung hợp xu thế, chỉ có điều, lúc ấy bị hắn cưỡng ép ngăn lại. Thật không nghĩ đến, tại thiên kiếp áp bách dưới, loại này dung hợp xu thế lại xuất hiện. Chỗ chết người nhất chính là thiên kiếp vào đầu. Nếu là xuất thủ ngăn cản, ai biết sẽ sinh ra hậu quả gì. Diệp Thu ngược lại là có lòng tin, chính mình có thể ở dưới thiên kiếp bình yên vô sự, thế nhưng là hắn không dám hứa chắc, chín chuôi thần kiếm sẽ không xảy ra vấn đề. Chín chuôi thần kiếm một khi xảy ra vấn đề, vậy hắn mấy ngày nay công phu liền uổng phí. Không chỉ có như thế, lại muốn luyện khí lời nói, còn phải một lần nữa tìm kiếm vật liệu. Ngay tại hắn kinh dị thời điểm, chín loại lực lượng pháp tắc đan vào lẫn nhau, chín chuôi thần kiếm dần dần hợp làm một thể, cuối cùng hình thành một thanh toàn thân nóng ánh cựu sắc thần kiếm. Trên thân kiếm chín loại quang hoa lưu chuyển không ngừng, tản mát ra thẳng bức đế cấp khí tức khủng bố. Ầm ầm, trên bầu trời kiếp vân tựa hồ bị triệt để chọc giận, vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, vô số hỗn độn lôi đình ở trong đó ấp ủ, cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một đạo tử kim sắc lôi đình, mang hủy diệt hết thảy, vì thế ầm vang đánh xuống. Đây là thiên kiếp một kích cuối cùng, cũng là một kích mạnh nhất. Cửu sát thần kiếm không sợ hãi chút nào, thân kiếm cửu sắc quang hoa đại phóng, chủ động đón lấy tử kim lôi đình. Oeng! Chấn thiên động địa trong nổ vang, ánh sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ Thanh Vân kiếm tông phía sau núi. Làm tia sáng tán đi, Trên bầu trời kiếp vân bắt đầu chậm rãi tiêu tán, một sợi ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống. Cựu sát thần kiếm y nguyên lơ lửng giữa không trung, thân kiếm óng ánh sáng long lanh, cựu sát quang hoa nội liễm, nhìn như bình thường, lại cho người ta một loại phản phát quy chân cảm giác. Nó chậm rãi bay trở về Diệp Thu trước mặt, thân kiếm run rẩy, phát ra vui vẻ kêu khẽ. Diệp Thu đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, lập tức cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng tràn vào thể nội. Thanh kiếm này phẩm cấp đã siêu việt chuẩn đế chi kiếm, mặc dù còn chưa đạt tới chân chính đế khí tiêu chuẩn, nhưng đã chênh lệch không xa. Hào kiếm. Trường Mi chân nhân lại gần, trông mà thèm mà nhìn xem cựu sát thần kiếm, nói: "Danh con, thanh kiếm này xem ra không sai, cho ta thử nghiệm cảm giác." "Ngươi là nghĩ thử tay nghề cảm giác, còn là muốn?" Diệp Thu hỏi. "Sao có thể nói muốn đâu? Bần đạo là cái loại người này sao?" Trường Mi chân nhân mặt dày vô sỉ nói: "Ta chính là muốn mượn đến quan sát, thay ngươi đảm bảo một đoạn thời gian." "Nghĩ cũng đừng nghĩ." Diệp Thu nói: "Thanh kiếm này là dùng để bày trận, ngươi đừng đánh chủ ý của nó." Trường Mi chân nhân con ngươi đảo một vòng, nói: "Vậy sau này chờ ta tìm tới vật liệu luyện khí, ngươi có thể hay không giúp ta rèn đúc một kiện pháp khí?" Diệp Thu nói, nhìn ngươi biểu hiện. Lúc này, Vân Sơn mang 4 vị kiếm tiên đi tới, trên mặt của bọn hắn không có vui sướng, ngược lại mây mù che phủ. Chương 3500, thần kiếm độ kiếp, hạ, chương 3500, thần kiếm độ kiếp, hạ, Trường Sinh, 9 chuôi thần kiếm dung hợp là một, cái kia 9 đầu chủ mạch trận cơ làm sao bây giờ? Vân Sơn cau mày, trên mặt tràn ngập sầu lo. 4 vị kiếm tiên cũng mặt buồn rười rượi. Thật vất vả có 9 chuôi chuẩn đế cấp thần kiếm làm trận cơ, không nghĩ tới độ cái thiên kiếp công phu, 9 kiếm thế mà hợp lại là một. Mặc dù dung hợp về sau thần kiếm uy lực càng mạnh, nhưng số lượng lại không đủ. Diệp Thu đang muốn giải thích, đột nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy thân ảnh phi tốc mà đến. Cầm đầu chính là Bách Hoa Tiên Tử, một bộ váy dài màu đỏ, tựa như cửu thiên tiên tử giáng lâm. Ở sau lưng nàng, Vân Hy, Vương Mật cùng Lục La theo sát mà tới, lại đằng sau thì là Hổ Tử cùng Ngưu Đại Lực. Trường Sinh. Bách Hoa Tiên Tử xa xa trông thấy Diệp Thu, trên mặt hiện một vòng vui mừng. Vân Hy nhịn không được hỏi, vừa rồi cái tiên kiếp này là ngươi luyện khí dẫn tới sao? Thành công sao? Vương Mật mặc dù thận trọng, nhưng trong đôi mắt đẹp cũng đầy là lo lắng, hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Lục La thì tò mò đánh giá Diệp Thu trong tay cựu sát thần kiếm, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, thật xinh đẹp kiếm. Hổ Tử cùng Nưu Đại Lực đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Diệp Thu. Đối với bọn hắn đến nói, có thể dẫn tới kinh khủng như vậy thiên kiếp luyện khí thủ đoạn, quả thực không thể tưởng tượng. Diệp Thu đang muốn trả lời, đột nhiên cảm ứng được hai cô càng cường đại hơn khí tức ngay tại tiếp cận. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Vô Song cùng Tử Dương Thiên Tôn chậm rãi mà đến. Làm hắn cảm thấy vui mừng chính là Tử Dương Thiên Tôn khí sắc so trước đó tốt lên rất nhiều, không còn cần người nâng, bước chân bước vàng, trong mắt thần quang nội liễm, hiển nhiên tu vi cũng có thể vận dụng. Sư tổ. Diệp Thu liền vội vàng tiến lên hành lễ, hỏi: "Ngài thân thể rất nhiều rồi?" Tử Dương Thiên Tôn mỉm cười gật đầu, nói: "Nhờ hồng phúc của ngươi, hiện tại đã có thể điều động bộ phận tu vi." Ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Thu trong tay cựu sắc thần kiếm bên trên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hỏi: "Vừa rồi cái thiên kiếp này, là thành kiếm này lấy ra?" Diệp Thu gật đầu: "Đúng thế, có thể để lão hủ nhìn qua." Tử Dương Thiên Tôn vươn tay, Diệp Thu cung kính đem thần kiếm đưa lên. Tử Dương Thiên Tôn tiếp nhận kiếm, nhìn qua, đầu ngón tay trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Chanh, thân kiếm phát ra long ngâm réo rắt tiếng vang, cựu sát quang hoa lưu chuyển, chung quanh thiên địa linh khí đều tùy theo chấn động. Tử Dương Thiên Tôn trong mắt tinh quang tăng gọn, cười nói: "Hảo kiếm." Khoảng cách đế khí còn sót lại khoảng cách nửa bước. "Không nghĩ tới, Trường Sinh ngươi tại luyện khí phương diện lại có như thế tạo nghệ." Vân Sơn vẻ mặt đau khổ chen vào nói: "Hảo kiếm là hảo kiếm, chỉ là chân cơ không còn, chỉ giáo cho." Tử Dương Thiên Tôn nghi hoặc nhìn về phía Vân Sơn. Tiểu kiếm tiên vội vàng giải thích nói: "Sư tôn, là dạng này. Diệp công tử nguyên bản luyện chế 9 chuôi thần kiếm, mỗi một chiếc cận chứa pháp tắc cũng khác nhau, vừa vặn dùng làm 9 đầu chủ mạch trận cơ. Nhưng mới rồi ở dưới thiên kiếp, 9 chuôi kiếm dung hợp thành một thanh." "Thì ra là thế." Tử Dương Tiên Tôn bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem Diệp Thu hỏi: "Trường Sinh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Diệp Vô Song đề nghị: "Đã không có trận cơ, kia liền lại luyện 9 chuôi." "Lại luyện?" Trường Mi chân nhân nhảy dựng lên, nói: "Ngươi biết những tài liệu kia khó tìm hơn sao? Thái Sơ Tinh Kim cùng Cửu U Minh thiết thế, nhưng là bần đạo kém chút đem mệnh đều dựng vào mới lấy được." Đám người rơi vào trầm mặc. Xác thực, lại muốn góp đủ luyện chế 9 chuôi chuẩn đế khí vật liệu, nói nghe thì dễ. Ngay tại bầu không khí ngưng trọng lúc, Diệp Thu đông nhiên cười, nói: "Cái này đều không phải vấn đề." "Hả?" Tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Diệp Thu theo Tử Dương Thiên Tôn trong tay tiếp nhận kiếm, tâm niệm vừa động, lập tức cựu sắc thần kiếm đột nhiên bay lên, lơ lửng giữa trời, hào quang tỏa sáng, chiếu sáng toàn bộ phía sau núi. "Phân." Diệp Thu một tiếng quát nhẹ, thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy cựu sắc thần kiếm tại không trung rung động kịch liệt, 9 loại quang hoa bắt đầu tách rời. Nháy mắt, hóa thành 9 chuôi dài 3 thước kiếm, mỗi một chiếc đều tản ra đặc biệt pháp tắc khí tức. Không gian ngân quang, thời gian kim quang, ngũ hành ngũ sắc, âm dương đen trắng, ngôi sao ánh lam, địa mạch hoàng mang, khí vận tử khí, thủ hộ thanh quang, sát phạt huyết quang. Cái này, Vân Sơn trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem không trung 9 chuôi thần kiếm. 4 vị kiếm tiên cũng trợn mắt hốt hồn, bọn hắn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế pháp bảo. Bạch Hoa tiên tử trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, Vân Hy ngạc nhiên che miệng nhỏ. Vương Mật nhưng lại đăm chiêu gật đầu, tựa hồ rõ ràng cái gì. Tử Dương Tiên Tôn đầu tiên là chấn kinh, tiếp theo cao hứng cười to, 9 kiếm hợp nhất, một hóa 9 kiếm, tùy tâm sử dụng, biến hóa tùy tâm. Trường Sinh, ngươi cái này luyện khí thủ đoạn, chỉ sợ liền những cái kia luyện khí đại tông sư đều mặc cảm a. Nếu như ngươi chuyên tâm luyện khí nhất đạo, không bao lâu liền có khả năng đạt tới trước không có người sau cũng không có người tình trạng. Diệp Thu Kiêm tốn nói, sư tổ quá khen. Kỳ thật đây cũng không phải là tất cả đều là công lao của ta, nếu không phải thiên kiếp áp bách, chín kiếm cũng sẽ không triệt để dung hợp. Ta cũng là tại bọn chúng dung hợp về sau mới hiểu được, nguyên lai chín kiếm vốn là có thể phân hợp tự nhiên. Tử Dương Thiên Tôn giải thích nói, trôi này thần kiếm đã có thể hợp làm một thể, phát huy ra siêu việt chuẩn đế chi binh uy lực, lại có thể tùy thời tách rời vì chín trôi thuộc tính khác nhau thần kiếm, làm trận cơ sử dụng. Hợp tác uy lực vô song, phân thì mỗi người quản lý chức vụ của mình, thực tế là xảo đoạt thiên công, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Thì ra là thế. Vân Sơn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, nói như vậy, hộ tông đại trận trận cơ vấn đề giải quyết rồi. Diệp Thu gật đầu nói, không chỉ có như thế, chín kiếm hợp nhất về sau uy lực viễn siêu đơn độc chín kiếm, có thể làm đại trận hạch tâm đầu mối. Một khi đại trận lọt vào tính hủy diệt công kích, chín kiếm có thể trong nháy mắt hợp nhất, bộc phát ra tiếp cận đế khí lực phòng ngự. Quá tốt. Bốn vị kiếm tiên trăm miệng một lời, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Trường Mi chân nhân tiến đến Diệp Thu bên người, nháy mắt ra hiệu nói, danh con, đã kiếm này có thể phân, có thể hợp, muốn không? Phân một thanh cho bần đạo chơi đùa. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Thu lườm hắn một cái, nói, chín kiếm thiếu một thứ cũng không được, thiếu một đêm, đại trận liền không hoàn chỉnh. Quỳ hẹp hỏi. Trường Mi chân nhân bĩu môi, nhưng trong mắt cũng không bất mãn, ngược lại vì Diệp Thu thủ đoạn cảm thấy kiêu ngạo. Nghĩ thầm, đến tương lai Diệp Thu chứng đạo thành đế, chính mình liền đi quán trà kể chuyện, chuyên môn giảng Diệp Thu thành đế trước kia kinh lịch. Đồng thời, cũng làm cho người trong thiên hạ biết, không có hắn Trường Mi mấy lần cứu Diệp Thu ở trong cơn nguy khốn, liền không khả năng có hiện tại Diệp Thu. Thật là một cái người trước hiện thánh cơ hội tốt, ngẫm lại đều để người hưng phấn. Sư tôn, trận cơ đã chuẩn bị thỏa đáng, chừng nào thì bắt đầu bày trận? Tiểu Kiếm tiến hỏi. Bày trận một chuyện, không thể coi thường, nhất định phải tìm một cái ngày hoàng đạo, sau đó lại đi bày trận. Tử Dương Thiên Tôn ngón tay bóp bóp, nói, ngày mai sẽ là ngày hoàng đạo. Ngày mai bày trận đi. Đúng rồi Trường Sinh, nhớ kỹ tắm rửa đốt hương, đêm nay không thể được chuyện phòng khe. Nghe vậy, Diệp Thu cùng mấy nữ nhân nháo cái đỏ chót mặt. Chương 3501, bày trận chương 3501, bày trận màn đêm buông xuống, Thanh Vân Kiếm Tông phía sau núi một gian bên trong trúc xá, một sợi khói xanh theo lư hương bên trong lượn lờ dâng lên. Diệp Thu ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, quanh thân bị nhàn nhạt đàn hương vần quanh. Hắn sợ cùng mấy nữ nhân ở cùng một chỗ va chạm gây gỗ, đêm nay cô ý ở tại nơi này ở giữa trúc xá, tĩnh tâm điều tức. Thùng thùng. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, Diệp Thu mở mắt ra, trông thấy Bách Hoa Tiên Tử ôm gấp gọn lại quần áo từ bên ngoài đi vào, ánh trăng vì nàng rắt lên một tầng viền bạc, xem ra ôn nhu như hoa. Còn không có nghỉ ngơi, Diệp Thu đứng dậy đón lấy. Bách Hoa Tiên Tử nói, ngày mai chính là bảy trận thời gian, ta chuẩn bị cho ngươi một kiện quần áo mới, tài năng dùng đỉnh cấp thiên tầm tơ, thủy hỏa bất xâm. Ta tự tay khe hở bà thắng. Diệp Thu trong lòng ấm áp, nắm chặt tay của nàng, nói, làm gì như thế hào tâm tổn trí. Theo thế tục giới rời đi thời điểm, ta thế nhưng là đáp ứng Lâm tỷ các nàng, phải chiếu cố thật tốt ngươi. Bách Hoa Tiên Tử rút tay ra, theo trong tay áo lấy ra một chi bạch ngọc châm, nói, còn có cái này, ngày mai buộc tóc dùng. Ngọc châm là dùng cực phẩm loãng ngọc rèn luyện mà thành, toàn thân óng ánh sáng long lanh. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Bách Hoa Tiên Tử thối lui đến cổng, đột nhiên quay đầu, dặn dò, Tử Dương tiền bối nói, không thể. Ta biết. Diệp Thu cười đánh gãy nàng. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Diệp Thu lần nữa ngồi xuống, đem ngọc châm cẩn thận thả tại bên gối. Ngoài cửa sổ, một vầng minh nguyệt treo cao, vương xuống ánh sáng xanh, vì ngày mai bảy trận thời gian bằng thêm mấy phần thần thánh. Chiêm chiếp, sợi thứ nhất nắng sớm xuyên thấu tầng mấy lúc, ngoài cửa sổ đã có linh tức tại ca hát. Diệp Thu sau khi tỉnh lại, thay đổi y phục, đối với gương đồng sửa sang quần áo. Bạch Hoa Tiên Tử đưa tới áo trắng như tuyết tinh khiết, ống tay áo cùng vạt áo chỗ thêu lên ám văn, có thể thấy được mười phần cẩn thận. Thùng thùng, quen thuộc tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Bạch Hoa Tiên Tử đẩy cửa vào, trong tay bưng lấy một cái hộp gỗ tử đàn. Nhìn thấy Diệp Thu đã mặc quần áo tử tế, ánh mắt của nàng sáng lên, quả nhiên vừa người. Tay nghề của ngươi coi như không tệ. Diệp Thu quay người, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi ở trên người hắn, áo trắng chiếu đến nắng sớm, nổi bật lên hắn như tiên dáng trần. Bạch Hoa Tiên Tử đi đến phía sau hắn, mở ra hộp gỗ lấy ra lược, nói, ta giúp ngươi buộc tóc. Ngón tay của nàng xuyên qua Diệp Thu sợi tóc, động tác nhu hòa giống tại đối đai chất bảo, mỗi một chòm tóc đều bị trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Bạch Hoa Tiên Tử đột nhiên hỏi. Diệp Thu theo trong gương đồng nhìn xem nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, cười nói, đương nhiên nhớ kỹ. Khi đó ngươi cũng không có hiện tại như vậy khí độ, cùng cái hái hoa tật như. Bạch Hoa Tiên Tử cười khẽ, đem hắn tóc kéo lên, cắm vào chi tiêu ngọc châm. Diệp Thu quay người, đưa nàng ôm trong ngực, cười nói, ngươi nói không sai, ta chính là hái hoa tật, bằng không mà nói, sao có thể hái được ngươi đóa hoa này? Bạch Hoa Tiên Tử sắc mặt đỏ bừng, đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến Trường Mi chân nhân lớn giọng, danh con, mặt trời phơi cái mông còn chưa chịu rời giường. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bạch Hoa Tiên Tử lui ra phía sau một bước quan sát Diệp Thu, nói, tốt, ra ngoài để bọn hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Diệp Thu đẩy ra cửa, căn bản không thấy được Trường Mi chân nhân thân ảnh, không biết lao giả này chạy đi đâu. Sau đó, hắn cùng Bạch Hoa Tiên Tử đi tới Thanh Vân Kiếm Tông điện đường. Nơi này là chỗ ăn cơm. Diệp Thu cùng Bạch Hoa Tiên Tử đến thời điểm, mọi người ngay tại ăn điểm tâm, làm Diệp Thu bước vào điện đường lúc, tất cả mọi người động tác đều ngừng ngáy mắt. Hoa. Lục La cái thứ nhất kêu ra tiếng, trong mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, nói, công tử, ngươi hôm nay rất đẹp trai. Vân Hy trở nên thất thần, Vương Mật có chút trận to đôi mắt đẹp, ánh mắt lóe lên kinh diễm. Nưu Đại Lực cùng Hổ Tử thì dừng động tất lại, vội vàng đứng người lên hướng Diệp Thu hành lễ. Sư tôn, sư phụ. Trường Mi chân nhân ao ước trong mắt đều đỏ, nói lẩm bẩm, danh con, ngươi xuyên phong phanh như vậy làm cái gì? Lại không phải đi ra mắt. Ao ước cứ việc nói thẳng, không người cười lời nói ngươi. Diệp Thu nói. Trường Mi chân nhân miệng cong lên, ngươi cái gì thật hâm mộ, ta nhìn ngươi ao ước ta còn tạm được. Ao ước ngươi giả sao? Diệp Thu lời vừa nói ra, đám người cười to. Trường Mi chân nhân cũng không tức giận, nói, bần đạo đại nhân có đại lượng, không so đo với ngươi. Diệp Thu cười cười, đi đến chỗ trống ngồi xuống. Bạch Hoa tiên tử đi theo sau hắn, trên mặt mang không che giấu được ý cười. Hổ Tử cùng Nưu Đại Lực cũng ngồi xuống. Những người khác đâu? Diệp Thu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Vân Sơn cùng bốn vị kiếm tiên đều không tại. Trường Mi chân nhân nắm lên một cái bánh bao nhét vào trong miệng, nói, Vân tông chủ cùng bốn vị kiếm tiên trời còn chưa sáng đi chuẩn bị ngay. Tử Dương tiền bối nói buổi trưa là tốt nhất canh giờ, bọn hắn đến sớm chuẩn bị một phen. Diệp Thu cười nói, xem ra nhạc phụ đại nhân bọn hắn đối với lần này bày trận cực kỳ trọng thị. Trường Mi chân nhân lau lau ngoài miệng dầu, còn không phải sao? Danh con, ngươi hiện tại thế nhưng là Thanh Vân kiếm tông cục cưng quý giá, nếu là đại trận thành, ngươi tại Thanh Vân kiếm tông hy vọng, sợ là muốn vượt qua Vân tông chủ. Ta hy vọng lại thế nào cao, hắn cũng định viễn là nhạc phụ của ta, đúng không Vân Hy? Diệp Thu hướng Vân Hy chớp chớp mắt. Vân Hy lườm hắn một cái. Ta nói các ngươi có thể hay không không muốn tú ân ái, vần đạo đang dùng cơm đâu. Trường Mi chân nhân bất mãn là một câu, sau đó nói, đúng rồi, ta tối hôm qua đêm xem thiên tượng, phát hiện tử vi tinh sáng rõ, đây là đại cát hiện ra à? Diệp Thu đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát giác được sau lưng chuyển đến động tĩnh, nhìn lại, chỉ thấy Tử Dương Thiên Tôn cùng Diệp Vô Song từ bên ngoài đi vào. Diệp Thu bọn hắn đang chuẩn bị đứng dậy hành lễ, đã thấy Tử Dương Thiên Tôn cười ha hả nói, không phải làm lễ, các ngươi tiếp tục ăn bữa sáng. Nói xong, ánh mắt rơi tại Diệp Thu trên thân, thỏa mãn nhẹ gật đầu, không sai, tinh khí thần đều rất sung mãn, chuẩn bị đến như thế nào rồi? Diệp Thu đáp, đều chuẩn bị kỹ càng. Vậy là tốt rồi. Tử Dương Thiên Tôn hơi gật đầu. Diệp Vô Song thì vỗ vỗ Diệp Thu bả vai, khích lệ nói, cố lên. Ừm. Diệp Thu ừ một tiếng. Ăn sáng xong, Diệp Thu lại chỉ đạo Hổ Tử cùng Nưu Đại Lực tu luyện, tới gần buổi trưa, bọn hắn mới tiến về Thanh Vân Kiếm Tông quảng trường. Lúc này, trên quảng trường đã người đông nghìn nghịt. Sắp tới 100,000 đệ tử, dựa theo tu vi cao thấp chỉnh tề xếp hàng, phóng nhãn nhìn sang, lít nhá lít nhít, như là một mảnh rừng kiếm. Quảng trường ở giữa nhất, xây lên một tòa ba trượng cao ba thước tế đàn, toàn thân từ bạch ngọc xây thành, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Một đoàn người đi tới dọc theo quảng trường lúc, bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chiến trận này, Trường Mi chân nhân chắc lời nói, so năm đó Vân đạo tiếp nhận Long Hổ Sơn trưởng giáo lúc còn mưa lớn. Hổ Tử một mặt to mò hỏi, đạo trưởng, ngươi khi đó tiếp nhận trưởng giáo thường có bao nhiêu người tham gia? Hai cái. Trường Mi chân nhân nói, một cái là ta, một cái là sư phụ ta. Đáng người. Chương 3502, khí vận hóa rồng. Chương 3502, khí vận hóa rồng. Trường Mi chân nhân nhìn xem đám người một mặt im lặng bộ dáng, cười ha ha nói đùa các ngươi. Long Hổ Sơn chính là thế tục giới danh môn chính phái, tiếp nhận trưởng giáo đại điện tự nhiên là mười phần long trọng. Lúc ấy trừ chúng ta Long Hổ Sơn toàn thể tất cả mọi người, còn có một chút cái khác khách mới xem lễ, tỉ như núi Võ Đàng, toàn chân giáo, núi Thanh Thành một chút tiền bối cùng đồng hành đạo hữu, cùng đạo giáo hiệp hội cao tầng, thậm chí quốc gia phương diện đều đến đại nhân vật. Tuy nói so ra kém Thanh Vân Kiếm Tông trận thế này, nhưng ở thế tục giới đến nói, cũng rất lớn. Tử Dương Thiên Tôn cười nói, hộ tông đại trận liên quan đến tông môn vạn năm cơ nghiệp, đương nhiên phải long trọng chút. Theo bọn hắn đến, trong đám người vang lên rối loạn tư mừng. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, có hiếu kỳ, có sùng bái. Diệp Thu hít sâu một hơi, áo trắng không gió mà bay, ung dung đi hướng dưới tế đàn phương dự lưu vị trí. Trên tế đàn, Vân Sơn một bộ áo bào tím, đầu đội kim quan, sắc mặt nghiêm túc, hiển thị rõ một phái tông chủ uy nghiêm. Trường Mi chân nhân tiến đến Diệp Thu bên hai, nhỏ giọng thầm thì nói, "Danh con, ngươi phát hiện không có, ngươi cha vợ bộ này túi ra coi như không tệ. Nếu là ở thế tục giới, liền hắn cái dạng này, không biết sẽ mê đảo bao nhiêu hoa nợ phú quý, kim ngọc mãn đường, thanh nhã trúc vận, không cốc cú lan. Khó trách có thể sinh ra Vân Hy xinh đẹp như vậy nữa nhi, ghen tốt. Liền ngươi nói nhiều." Diệp Thu mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận, Vân Sơn tôn dung quả thật không tệ, tiêu chuẩn trung niên xoái ca. Bốn vị kiếm tiên phân lập tế đàn bốn góc, bọn hắn cũng là một mặt nghiêm túc, lệnh lòng người sinh kính sợ. Diệp Vô Song cùng Tử Dương Thiên Tôn đi đến tế đàn, phân biệt đứng tại Vân Sơn tả hữu. Bọn hắn đứng bậc thang, muốn so bốn vị kiếm tiên cao ba thước, so Vân Sơn thấp nửa thước, hiện lộ rõ ràng ra bọn hắn tại Thanh Vân kiếm tông địa vị. Diệp Vô Song đứng tại Vân Sơn phía bên phải, một bộ áo trắng như tuyết, cùng Tử Dương Thiên Tôn áo bào xám hình thành so sánh rõ ràng. Hai vị cường giả mặc dù đứng yên không nói, nhưng tản mát ra khí tức, lại làm cho không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên. Buổi trưa nhanh đến. Đang. Tiếng thứ nhất chuông vang rung khắp Vân Tiêu, trên quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Thẳng đến tiếng thứ 9 chuông vang dư âm lượn lờ, Diệp Vô Song mới cao giọng nói, giờ lành đã đến, mời tông chủ tế thiên. Theo Diệp Vô Song âm thanh vang dội vang lên, Vân Sơn lấy ra một quyển kim lụa, triển khai về sau cao giọng đọc. Thanh Vân Kiếm Tông đương đại tông chủ Vân Sơn, cần lấy thanh rót thứ xấu hổ chi điện, chiêu cáo tại Hoàng Thiên hậu thổ, tông môn liệt tổ. Hiện có đệ tử Diệp Trường Sinh, nắm tiên địa khí vận, nhận tiên tổ di trạch, muốn vì tông môn đứng vạn thế chi cơ, chúc hộ tông đại trận. Chín kiếm làm cơ sở, cấu kết địa mạch, một mạch quan thông, bên trên nên ngôi sao. Phủ phục thiên địa chiếu cố, liệt tổ phù hộ, làm đại trận được thành, hộ ta tông môn vĩnh sương, đệ tử chờ sẽ làm chuyên cần đức nghiệp, không phụ thiên ân tổ đức. Vân Sơn thanh âm càng ngày càng to, đến cuối cùng cơ hồ như lôi đình oanh minh. Trên tế đàn lư hương không lửa tự cháy, khói xanh thẳng tắp lên cao, lại tại trăm trượng không trung ngưng tụ không tiêu tan. Hiến tế văn. Cuối cùng, Vân Sơn đem kim lụa đầu nhập lư hương, hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, kim lụa trong ngọn lửa hóa thành cho tàn, lại có một vệt kim quang phóng lên tận trời, cùng lúc trước khói xanh hòa làm một thể. Trên quảng trường sắp tới 100,000 đệ tử, đồng thời không mình hành lễ, cùng kêu lên quát, mời thiên địa tổ tông phù hộ. Tiếng gầm như nước thủy triều, giống như lôi âm cuồn cuộn. Tế lễ hoàn tất, Vân Sơn quay người mặt hướng Diệp Thu vị trí, thanh âm trang nghiêm túc mục, mời Diệp trưởng sinh đăng đàn. Hiện trường ánh mắt nháy mắt tập trung tại trên người Diệp Thu. Bạch Hoa tiên tử ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, đi thôi, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Diệp Thu gật đầu, cất bước đi hướng tế đàn. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa hỗn độn kim liên, nâng hắn từ từ đi lên. Áo trắng bồng bềnh, ngọc châm sinh huy, giống như thần linh hàng thế. Khi hắn đạp lên nấc thang cuối cùng lúc, Vân Sơn trịnh trọng hướng hắn thi lễ một cái, nói: "Trường Sinh, Thanh Vân Kiếm Tông tương lai liền giao phó cho ngươi." Diệp Thu hoàn lễ nói: "Nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta tất không phụ nhờ bà." Dứt lời, "Oanh!" Diệp Thu một bước xuất hiện tại hư không, nháy mắt mở ra thiên nhãn, quanh thân hỗn độn khí lượn lờ. Tiếp lấy, tâm niệm hắn khẽ động, chín chuôi thần kiếm đồng thời bay ra, trôi nổi tại không, kiếm quang rực rỡ, pháp tắc xen lẫn. Chợt lên, nhất thanh thanh hát, chín kiếm hóa thành chín đạo lưu quang, phân biệt bắn về phía Thanh Vân Kiếm Tông chín cái phương hướng. Không gian kiếm bạc rơi vào phương đông, thân kiếm run rẩy, hư không tạo nên gợn sóng, phản phất mở ra một mảnh độc lập thiên địa. Thời gian kim kiếm treo tại phương tây, kiếm quang chảy xuôi, tuế nguyệt trường hà hư ảnh như ẩn như hiện, như có thể nghịch chuyển thời gian. Ngũ hành kiếm chân thủ trung ương, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, kim một thủy hỏa thổ chi lực sinh sôi không ngừng. Âm dương kiếm định vào nam bắc lưỡng cực, hai khói trắng đen dây dưa, diễn hóa thái cực chi tượng. Tinh thần kiếm thăng vào không trung, kiếm quang như ngân hà rủ xuống, cùng cựu thiên tinh thần cộng minh. Địa mạch kiếm chìm vào chân núi, kiếm thế nặng nề như núi, cấu kết Thanh Vân Kiếm Tông vạn năm địa mạch. Khí vận kiếm ẩn vào hư không, từ khí mà mịt, cùng tông môn khí vận tương liên. Thủ hộ kiếm ẩn quanh tông môn biên giới, thanh quang như màn, hóa thành vô hình bình chướng. Sát phạt kiếm treo tại trận nhãn, huyết sát phong mang nội liễm, vận sức chờ phát động. Chín kiếm quý vị, trong chốc lát, cả tòa Thanh Vân Kiếm Tông đất rung núi chuyển, chín đầu chủ mạch đồng thời sáng lên, vô số trận văn như vận sống lan tràn, xen lẫn thành một tấm bao trùm thiên địa pháp tắc chi võng. Nhưng mà, ngay tại đại trận sắp thành hình lúc, dị biến nảy sinh. Oeng! Địa mạch chỗ sâu truyền đến một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, cả tòa Thanh Vân Kiếm Tông địa khí điên cuồng cuộn, lại ẩn ẩn có phản vệ chi thế. Không được! Tử Dương Thiên Tôn sắc mặt đột biến, địa mạch bất ổn, đại trận căn cơ muốn sập. Nguyên lai, Thanh Vân Kiếm Tông địa mạch trải qua vô số vạn năm, sớm đã hình thành tự thân linh tính, giờ phút này bị ngoại lực cưỡng ép cấu kết, lại bản năng kháng cự, dẫn đến trận văn hỗn loạn, linh khí bạo động. Diệp Thu nhướng mày, không chút do dự, đầu ngón tay vạch phá lòng bàn tay, một giọt hỗn độn chân huyết nhỏ xuống. Ông, máu tươi dung nhập trận nhãn, trong chốc lát, nguyên bản sao động trận văn như bị thuần phục, cấp tốc ổn định lại. Kinh người hơn chính là, những cái kia trận văn lại như bộ rễ kéo dài, chủ động cùng địa mạch tương dung, không lại mạnh mẽ trấn áp, mà là cộng sinh chung giải. Lấy máu nuôi trận, lấy trận thông linh. Vân Sơn chân kinh, trận này có thể bản thân diễn hóa. Diệp Vô Song nói, trận này chính là trưởng thành hình trận pháp, trận văn sẽ theo hỗn độn chân huyết lớn mạnh mà trưởng thành, cuối cùng cùng tông môn khí vận tương liên, vĩnh thế không suy. Nguy cơ giải trừ, Diệp Thu không chần chờ nữa, hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, hập. Ầm ầm, chín đầu chủ mạch triệt để quán thông, trận văn triệt để vững chắc, cả tòa đại trận rốt cục thành hình. Sau một khắc, thiên địa biến sắc. Thanh Vân Kiếm Tông trên không, vô tận tinh quang rủ xuống, cùng hộ tông đại trận của mình, hóa thành một mảnh mênh mông tinh đồ. Trên mặt đất, linh khí như nước thủy triều, hóa thành cựu sắc cổ sáng phóng lên tận trời, cùng ngôi sao tương liên. Kinh người hơn chính là, tông môn khí vận lại như thực chất hiện hóa, hóa thành một đầu tử kim cự long, quay quanh tại Thanh Vân Kiếm Tông trên không. Ngang, long ngâm chấn thiên. Chương 3503, cựu tiêu phía trên, thần năng chiến hay không? Chương 3503, cựu tiêu phía trên, thần năng chiến hay không? Khí vận hóa rồng. Trường Mi chân nhân trừng to mắt, đây là vô thượng tông môn khí tượng a. Tử Dương Tiên Tôn ngửa mặt lên trời cười to, tốt, có này lại trận, Thanh Vân Kiếm Tông chí ít có thể lại hưng thịnh 100,000 năm. Diệp Thu sau đó tại hư không ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu trải vớt đại trận chi tiết. Sau 2 canh giờ, chi tiết hoàn thành. Diệp Thu đứng lên, nháy mắt, tất cả dị tượng biến mất, thiên địa khôi phục bình tĩnh, rốt cuộc không nhìn thấy chín chuôi thần kiếm cái bóng. Nhưng là, chỉ cần có cường địch xâm phạm, hộ tông đại trận liền sẽ hiện hiện ra, phù hộ tông môn. Không chỉ có như thế, hộ tông đại trận cùng hắn tâm thần tương liên, về sau đại trận một khi hiện hiện, hắn liền sẽ ngay lập tức biết. Đại trận bố trí thành công, Diệp Thu thở dài một hơi, Vân Sơn bọn người cũng thở dài một hơi. Diệp Thu mệt mỏi không nhẹ, cùng Tử Dương Tiên Tôn mấy người bắt chuyện qua về sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Màn đêm buông xuống, Thanh Vân chủ điện đèn đuốc sáng trưng. Ngày xưa trang nghiêm túc mục đại điện, hôm nay lại phiêu đãng nồng đậm nồi lẩu mùi thơm. Chín cậu thanh đồng đỉnh nồi làm thành hình vòng, dưới đáy linh hỏa nhảy lên, trong nồi đỏ canh lan lộn, các loại linh tài ở trong đó chìm nổi. Đám người ngồi vây chung một chỗ ăn lẩu. Đời này tục giới phương pháp ăn ngược lại là mới mẻ, lần trước đến qua một lần, hôm nay lại ăn, vẫn cảm thấy ăn ngon. Vân Sơn nói. Diệp Thu nói, tu chân giới nguyên liệu nấu ăn tốt, lại phối hợp thế tục giới tác pháp, quả thực là nhân gian mỹ vị. Trường Mi chân nhân nói, ta nghĩ kỹ, chờ sau này có cơ hội, ta muốn làm một môn sinh ý, ở thế tục giới mở một cái phòng ăn, sau đó sử dụng tu chân giới nguyên liệu nấu ăn. Như vậy, khẳng định sinh ý bạo lửa, kiếm được đầy buồn đầy bát. Bạch Hoa Tiên Tử nói, đạo trưởng, ngươi đây không phải tại kiếm tiền, mà là tại mưu tài hại mệnh.
Ồ,
Trường Mi chân nhân hỏi, chỉ giáo cho. Bạch Hoa Tiên Tử nói, tu chân giới những này nguyên liệu nấu ăn đều giàu có linh tính, người bình thường căn bản tiếp nhận không được, ăn về sau sẽ bạo thể mà chết.
3.
Trường Mi chân nhân vô mạnh một cái chán, nói, ta làm sao đem cái này quên đi. Bất quá không có việc gì, ta có thể đem nguyên liệu nấu ăn bên trong linh tính rút đi ra, sau đó lại đem không có linh tính nguyên liệu nấu ăn bán cho khách nhân. Lục La nói, tu chân giới nguyên liệu nấu ăn sở dĩ ăn ngon, không phải liền là giàu có linh tính sao? Nếu là không có linh tính, cái kia lại thế nào khả năng ăn ngon đâu?
Cái này,
Trường Mi chân nhân nghẹn lời. Lúc này, Tử Dương Tiên Tôn mở miệng nói ra, ta nói Trường Mi, ngươi cũng không cần một lòng nghĩ phát tài làm giàu, ngươi là tiên tiên đạo thể, phải thật tốt tu luyện, không cần thiết cô phụ thiên phú của ngươi. Trường Mi chân nhân cười khổ nói, tiền bối, không phải ta không nghĩ tu luyện à, thực tế là liếc mắt có thể nhìn thấy cuối cùng, không có ý nghĩa.
Lời này ý gì?
Diệp Vô Song chen vào nói hỏi.
Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta ý gì, còn không phải con của ngươi.
Trường Mi chân nhân tức giận nói, một thời đại chỉ có một người có thể chứng đạo thành đế, một thế này, chứng đạo thành đế cơ hội tất nhiên thuộc về danh con. Mặc kệ ta tu luyện thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng bước tại chuẩn đế đỉnh phong. Cho nên, cố gắng như vậy làm gì?
Đúng rồi Vô Song, ngươi đời này cũng không có chứng đạo thành đế hy vọng.
Diệp Vô Song xem thường, nói, mục tiêu của ta vốn cũng không phải là chứng đạo thành đế.
Tử Dương Tiên Tôn thu hồi nụ cười trên mặt, trở nên nghiêm túc lên, nói, Trường Mi, ngươi nghĩ như vậy là sai.
Nhân sinh như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Đặc biệt là tu hành một đạo, tuyệt đối không thể lãnh đạo, bằng không mà nói, dù cho ngươi là tiên tiên đạo thể, cũng sẽ chẳng khác gì so với người thường.
Ta biết thế tục giới có cái từ gọi là nằm ngửa, ta cũng biết, những người tuổi trẻ kia nằm ngửa là chuyện không có cách nào, phòng ở vấn đề hôn nhân, chữa bệnh vấn đề, giáo dục vấn đề, cái này bốn tòa đại sơn đem thế tục giới người trẻ tuổi ép tới thở không nổi.
Nhưng ngươi không giống, ngươi là người tu đạo, không có những cái kia áp lực, cho nên, ngươi càng muốn cố gắng tu hành.
Đến nỗi ngươi nói mỗi một thời đại, chỉ có một tôn đại đế, đúng vậy, gần mấy triệu năm qua đều là như thế.
Nhưng là, theo ta được biết, tại trước đây thật lâu, lúc kia cùng một thời đại có bao nhiêu nhân chứng nói.
Cái gì?
Mọi người nghe tới tin tức này, nhao nhao để chén xuống đũa, khiếp sợ nhìn xem Tử Dương Tiên Tôn.
Ta nói đều là thật.
Huống hồ, một thế này là đại tranh chi thế, thiên tiêu cùng nổi lên, cuối cùng đến cùng là một nhân chứng nói, còn là nhiều người thành đế càng khó nói.
Tử Dương Tiên Tôn nói tiếp, các ngươi có nghĩ tới không, tu tiên mục đích cuối cùng là cái gì?
Trường Mi chân nhân thốt ra, tự nhiên là đắc đạo thành tiên, trường sinh bất tử.
Không sai.
Tử Dương Tiên Tôn nói, tu sĩ theo cảnh giới tăng lên, tuổi thọ liền sẽ tăng trưởng, giống chuẩn đế cường giả, dưới tình huống bình thường, sống đến vạn năm không thành vấn đề, nếu là đỉnh phong chuẩn đế, có thể sống đến 2-3 vạn năm, nửa bước đại đế thọ nguyên có thể đạt tới 50,0005, thậm chí còn có sống thêm đời thứ hai.
Nếu như trở thành đại đế cường giả, cái kia tuổi thọ đem đạt 100,0005.
Chẳng lẽ ngươi không nghĩ sống lâu một chút thời gian?
Bởi vậy, không cần thiết mất đi lòng tiến thủ.
Trường Mi chân nhân nghe Tử Dương Tiên Tôn phen này lời nói thâm thía lời nói, liền vội vàng đứng lên, cung kính cho Tử Dương Tiên Tôn thi lễ một cái, nghiêm mặt nói, cảm ơn tiền bối nhắc nhở, văn bối sau này nhất định cố gắng tu luyện.
Tử Dương Tiên Tôn hơi gật đầu, trẻ con là dễ dạy.
Vừa đúng lúc này, Diệp Thu cười đem một bàn mỏng như cánh ve long lý thịt đổ vào trong nồi, nói với Tử Dương Tiên Tôn, sư tổ ngài nếm thử cái này, 3 giây tức quen.
Được.
Tử Dương Tiên Tôn vui vẻ đáp ứng.
Sau đó, đám người vừa ăn vừa uống bên cạnh trò chuyện.
Qua 3 lần rượu,
Trường Mi chân nhân đột nhiên vỗ bàn đứng dậy.
Như thế ngày tốt cảnh đẹp, há có thể không thơ?
Trường Mi chân nhân mắt say lờ đờ mông lung, bưng chén rượu loạn trà loạn trọn mà nói, vần đạo linh cảm đến, quyết định làm một câu thơ.
Diệp Thu không còn gì để nói,
cũng không biết lão già lúc nào mới có thể thay đổi rơi tật xấu này.
Trường Mi chân nhân cao giọng ngâm nói, chín kiếm hoành không chấn sơn hà, nồi lẩu sôi trào thi đấu đan lô, hôm nay nâng ly rượu trong chén, ngày sau đánh lượn.
Ách,
đánh lượn,
đánh khắp thiên hạ không phục chó.
Hổ tử cơ linh tiếp trà.
Lập tức cả sảnh đường cười vang,
Lưu Đại Lực cười đến đem đũa bẻ gãy, Vân Hy che miệng bả vai thẳng run, nối tới đến Thận Trọng Vương Mật đều quay mặt qua chỗ khác cười trộm.
Thơ hay,
thơ hay.
Trường Mi chân nhân không hề hay biết, ngửa đầu chút xuống một ngụm rượu lớn, nói, nên uống cạn một chén lớn.
Tử Dương Thiên Tôn lắc đầu bật cười, Trường Mi ngươi cái này thi tài, còn thật sự là
có một phong cách riêng.
Diệp Vô Song đông nhiên đứng dậy, áo trắng như tuyết, nói, ta cũng có một bài.
Nghe vậy, đám người lập tức an tĩnh lại.
Sát thần thơ, vậy cũng không có thể bỏ lỡ.
Diệp Thu cũng là lần đầu nhìn thấy Diệp Vô Song làm thơ, không khỏi cảm thấy yêu kỳ.
Ta viết chính là một bài tử.
Chỉ thấy Diệp Vô Song đứng chắp tay, ánh mắt xa xăm, cao giọng ngâm tụ.
Ta nay tôi đến, cái này thanh phong ba thước, ánh sáng hàn tinh trụ.
Vạn cổ ai cùng ta càng ngạo, cười chỉ thiên sông nghiêng để loạn.
Vỏ nạp cô luân, mang trọn nhật nguyệt, này khí thôn như đấu.
Long ngâm khắp nơi, thiên hạ ai có thể địch thủ.
Từng nhớ máu nhuộm bầu trời, áo trắng đậm nguyệt, khí phách nồng tại rượu.
Trong nháy mắt ngàn cấp đều tận diệt, duy ta kiếm tâm bất hủ.
Bách chiến trở về, cô quang từ chiếu, can đảm còn gần nhau.
Cửu tiêu phía trên, thử hỏi thần năng chiến hay không.